Chương 253, lửa che kín trời 2, chương 253, lửa che kín trời 2, Tắc Triển Chi khe khẽ thở dài, ngựa khi u, ta không chỉ một lần tưởng tượng, nếu là có hướng một ngày, chuyện của chúng ta bại lộ, ngươi nên làm thế nào cho phải. Nàng khe khẽ lắc đầu, hai đầu lông mày nhiễm lên mấy phần sầu lo, ta lại còn tốt, chí ít không có lo lắng tính mạng. Có thể ngươi, ta thực tế không biết nên như thế nào mới có thể bảo toàn ngươi. Có lúc ta thậm chí sẽ hận bản thân, không nên kéo ngươi xuống nước, nhưng hôm nay, ta lại không nỡ. Dương Sáng nghe, đầu ngón tay có chút dùng sức, nắm chặt tay của nàng, truyền lại không tiếng động trấn an. Tắc Triển Chi tiếp tục nói, bây giờ, tụ lại đến bên cạnh ngươi lực lượng càng ngày càng nhiều, ngươi đã từ từ có rồi sức tự vệ, ta cũng có thể qua loa an tâm. Dương Sáng ôn nhu nói, ngươi không cần lại vì này xoắn xuýt. Nếu không phải như thế, giống ngươi như vậy giai nhân tuyệt sắc, như thế nào lại rơi vào ta Dương Mỗ người trong tay, để cho ta một thường dung mạo. Tắc thị có ta mỹ, ta có thể được thứ nhất, đã là thiên đại phúc khí. Tắc Triển Chi gương mặt hơi choáng, oan trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt, nói khẽ, ngươi lúc đó còn không muốn, bây giờ cũng biết nói những lời này dỗ dành ta. Dương Sán xích lại gần nàng, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, ngươi lúc đó cũng không giống như ngày hôm nay cảm mến với ta. Lòng ngươi là sẽ thay đổi, ngươi thế nào biết ta hôm nay tình ý, không phải phát ra từ phế phủ cam tâm tình nguyện. Tắc Triển Chi nhìn chăm chú Dương Sán đôi mắt, sóng mắt dần dần như mặt nước nhộn nhạo lên, đáy mắt sầu lo tàn đi, chỉ còn lại đưa tình nu tình. Ai? Tắc Triển Chi u thở dài, thanh tuyến nhẹ mảnh giống căn theo gió phấp phới sợi tơ, có thể thế lực của ngươi lớn, cố nhiên là có rồi sức tự vệ, nhưng cũng khó tránh khỏi trở thành vu việt chủ tâm bên trong một cây gai. Về sau, ngươi có thể được phá lệ cẩn thận mới là. Ừm. Dương Sán khẽ gật gù, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là thế gian nữ tử tầm mắt cùng thông thấu. Đổi lại cô gái tầm thường, sẽ chỉ vì hắn càng thêm cường đại mà hân hoan nhẹ cưỡng, tuyệt nghị không ra hắn của thời, kỳ thực là ở cố định thế lực trên bản đồ mạnh mẽ sẽ mở một đường vết rách. Như thế nhất định sẽ để ép người bên ngoài quyền lực không gian, dao động cố hữu thế lực cân bằng. Như vậy nghịch thế mà lên lực lượng mới, cũng nên trải qua một phen tiên kiếp giống như rèn luyện, mới có thể bị cái này rắc rối khó gỡ bản đồ dung thân nạp. Dương Sán trầm âm thanh mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần không được xía vào kiên định, cho nên ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể trở nên càng mạnh. Ta không đủ cường đại lúc, chỉ có thể mặc cho người nhào nặn, không hề có lực hoàn thủ, qua loa cường đại chút, liền trở thành một ít người cái đinh trong mắt, hoặc là bị chèn ép khuất phục, hoặc là bị trừ rồi sau đó nhanh. Nhưng nếu là ta có thể tiếp tục mạnh xuống dưới, mạnh đến vô luận ai muốn diệt trừ ta, đều muốn trả giá không thể thừa nhận đại giới. Đến lúc đó, bọn hắn cũng chỉ có thể thừa nhận ta tồn tại, ngược lại lôi kéo thân cận. Ừm. Tắc Triển Chi trong mắt lưu lại do dự cùng lo lắng toàn bộ rút đi, thay vào đó là một vẻ quyết tuyệt sáng mang. Đây là nàng nam nhân, là con nàng cha, nàng chắc chắn dốc hết có khả năng trợ hắn, thẳng đến hắn cường đại đến đủ để tự thành một phương đỉnh núi, bị cái này thế lực trên bản đồ chúng ra chỗ công nhận. Dương Sán lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói về Vu Môn sự tình, Vu Môn đột nhiên phản bội Mộ Dung thị, tất nhiên sẽ dẫn phát Mộ Dung thị nghi kỵ. Vu Việt chính tích cực chuẩn bị chiến đấu, Mộ Dung Việt càng muộn biết được trận tướng, đối với chúng ta liền càng có lợi. Cho nên ta đã phái người giả mạo đôi kia Mộ Dung huynh đệ rời đi, dự định. Hoa Thủy Đông dẫn. Hoa Thủy Đông dẫn. Tắc Triển Chi trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, buông xuống chén trà động tác có chút dừng lại, ngước mắt nhìn về phía Dương Sán, nhẹ giọng hỏi, Lang Quân định đem Hoa Thủy dẫn hướng phương nào? Nguyên Ban. Dương Sán từng chữ nói ra, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Tắc Triển Chi cụp mắt suy nghĩ một lát, ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng đập kỳ án, lập tức nàng dương mắt, trong mắt lóe qua một vẻ sáng sắc, vui vẻ gật đầu, Nguyên Ban tốt, Lang Quân tuyển được cực diệu. Dương Sán gặp nàng nháy mắt lĩnh hội dụng ý của mình, trong lòng cũng nổi lên một tia ấm áp. Hắn cười nói, ngươi cũng cảm thấy tốt đúng không? Lũng thượng tám phiệt, trừ Vu phiệt cùng Mộ Dung phiệt, cái khác sáu phiệt ta đều tỉ mỉ châm trước qua. Lý phiệt thế yếu, so Vu phiệt không mạnh hơn bao nhiêu, thuộc về nghèo hành hạ người, đã không cần thiết cũng không còn lá gan khiêu khích Mộ Dung thị. Các người tác gia vốn là với nhà quan hệ thông gia, song phương tương hỗ là minh hữu, tự nhiên không thể bị kéo xuống nước. Còn dư lại Độc Cô, Triệu, Nguyên, Vũ Văn bốn nhà bên trong, Độc Cô gia cùng Mộ Dung gia giao hảo, không thể dùng. Vũ Văn gia chỗ xa xôi, mượn không lên lực. Kể từ đó, liền chỉ còn Triệu gia cùng Nguyên gia. Triệu gia kẹp ở Độc Cô gia cùng Nguyên gia ở giữa, tự vệ còn phí sức, tuyệt sẽ không lại chủ động đắc tội Mộ Dung gia, bởi vậy, Nguyên gia chính là tối ưu chi tuyển. Ta lại không phải bởi vì những này suy tính. Tắc Triển Chi nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi câu lên một vẻ nhạt nhẽo lại mang theo vài phần khoái ý cười. Ta chỉ là cảm thấy, Nguyên gia đỉnh không phải đồ vật. Đại tỷ của ta như vậy dịu dàng lương thiện cô gái tốt, gả vào Nguyên gia sau, cạnh bị cắt gọt mài giũa được chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng nhất chỉ có thể mang theo hài tử lẻ loi trơ trọi trở về nhà mẹ đẻ. Đáng tiếc Nguyên gia thế lực cùng nhà ta tương xứng, trung gian lại ngăn lấy Độc Cô cùng Triệu hai nhà địa bàn. Ta Tắc Phiệt Phiệt chủ lúc trước vốn là đánh lấy xa thân gần đánh chủ ý mới cùng Nguyên gia thông gia. Bây giờ dù đã cùng Nguyên gia trở mặt, lại bởi vì ngoài tầm tay với, động thủ ra quá lớn, chỉ có thể ẩn nhẫn. Ngươi một chiêu này, ngược lại là thay ta đại tỷ mở miệng ác khí, để Mộ Dung gia cùng Nguyên gia cho căn chó đi. Dương Sán nao nao, hắn nguyên lai tưởng rằng Tắc Triển Chi là từ chư phiệt thế lực cách cục cùng làm việc động cơ suy tính, không nghĩ tới đúng là như vậy giản dị lại dẫn mấy phần chấp niệm lý do, trong lòng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Tắc Triển Chi chợt nhớ tới Dương Sán kia nhường nàng vừa yêu vừa hận dũng mãnh thể năng, gương mặt có chút từng đỏ, nhịn không được thở dài, nói đến, nhân gia cũng muốn Họa Thủy Đông dẫn đâu. Dương Sán kinh ngạc nói, ngươi có cái gì Họa Thủy muốn dẫn? Tắc Triển Chi oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt, đáy mắt sóng nước lưu chuyển, tiểu mị động lòng người, nhưng trong lòng thầm nghĩ, còn có thể có cái gì Họa Thủy? không phải liền là ngươi cái này khiến người khó mà chống đỡ nam nhân sao? Đáng tiếc, cái này hỏa thủy, ta lại không biết nên dẫn hướng phương nào. Chiến Chi, ngươi đã đến rồi, không đi sau trạch phòng khách, ngược lại chạy đến tiền đường tới làm cái gì? Lập dị. Một tiếng hơi có vẻ lãnh túc giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy giày ủng đạp đất tiếng bước chân, Tát Túy Cốt một thân hỏa hồng tay áo, tay cầm roi ngựa, xài bước xông vào phòng khách. Hang núi chỗ sâu, Vương Nam Dương trong bóng đêm vững bước tiến lên. Cái này động vật vách đá hình dạng mặt đất, sớm đã thật sâu điêu khắc ở trong đầu của hắn, nơi nào có nhô ra nham thạch, nơi nào có lõm cái hố, nơi nào cần khom lưng đi vòng, hắn nhắm mắt lại đều có thể tinh chuẩn tránh đi. Đầu ngón tay mơn trớn lạnh buốt thô ráp vách đá, kia quen thuộc xúc cảm như là lòng bàn tay, đường vân chỉ dẫn lấy hắn từng bước một hướng động vật chỗ sâu ẩn vào. Đột nhiên, phía trước truyền đến một điểm lắc lư màu đỏ cam quang ảnh, ngay sau đó chính là tạp nhạp tiếng bước chân, áo giáp kim loại tiếng va chạm, còn có người thấp giọng thúc giục ôi khai thác thanh âm, cùng nhau truyền vào trong tai. Vương Nam Dương trong lòng siết chặt, cơ hồ là bản năng hạ thấp thân, mượn vách đá điểm hộ, mấy cái mau lẹ nghiêng người bước lướt, lặng yên không một tiếng động trốn vào một nơi góc tường lõm trong khe. Hắn thuận thế quỳ xuống đất, đem thân thể ép tới cực thấp, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, chỉ chừa một tia hơi yếu khí lưu từ trong mũi chậm rãi ra vào. Cái này lõm khâu chật hẹp, vừa lúc có thể chứa đựng thân hình của hắn. Mảnh này hang đá khu bề rộng chừng vài trượng, trung gian khu vực nhất là bằng phẳng, trừ phi có người giơ bó đuốc cố ý dán vách đá hành động, nếu không tuyệt khó phát hiện tung tích của hắn. Điểm kia ánh lửa càng ngày càng gần, nguyên lai là 4-5 chi bó đuốc tại phía trước dẫn đường. Đánh lấy bó đuốc bộ khúc binh phía trước mở đường, sau bên cạnh đi theo đại đội nhân mã. Trong đội ngũ còn có không ít người giơ bó đuốc, nhảy lên ánh lửa đem mọi người bóng người chiếu vào hai bên trên vách đá, lúc sáng lúc tối, giống như quỷ mị. Vương Nam Dương nheo mắt lại khó mà phân biệt những cái kia xen vào nhau bóng người là ai, hắn cũng không cần phân biệt. Hắn chỉ là lặng lặng thấp người ẩn dấu, nghe đội nhân mã kêu bước chân vội vã đi ra ngoài. Đều đuổi theo. Đừng lề mề. Trong đội ngũ truyền đến Mộ Dung Ngạn thanh âm, mang theo một tia không kiên nhẫn cùng ảo não. Hắn mới vừa vận công kích được chỗ kia hố trời bờ đầm nước, hắn bên dưới nhà ở mới đơn giản lục soát một lần, chưa thấy có người, còn như không kịp mang đi một chút đồ vật, còn chưa kịp nhìn kỹ. Kết quả, đã có người tới báo, nói là bên ngoài nổi lên lửa núi, nếu ngươi không đi đều muốn nướng thành người khô, thật sự là được không nào não. Đám người hô lạp lạp hướng ngoại phun trào, Vương Nam Dương nuốt ở góc tường kiên nhẫn đợi chờ lấy. Thẳng đến tất cả mọi người tiếng bước chân đi xa, bó đuốc quang mang hoàn toàn biến mất tại phía trước động vật chỗ ngặt, xung quanh một lần nữa rơi vào thâm trầm hắc ám, hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Làm sơ điều tức, xác nhận Mộ Dung Ngạn một đoàn người đã đi xa, hắn lập tức từ lõm trong khe chui ra ngoài, vọt đến trong động quật ở giữa bằng phẳng khu vực, tăng tốc bước chân hướng động quật chỗ sâu chạy đi. Cuối cùng, Vương Nam Dương trông thấy một tia sắc trời, hắn đã tới hố trời phía dưới kia đầm ao nước bên cạnh. Đầm nước phản chiếu lấy đỉnh động rướm xuống yếu đất sắc trời, hiện ra nhỏ vụn lật quang, trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Hắn vội vàng chạy đến chỗ kia nguyên bản treo vân bản hang đá bên dưới, lại phát hiện vân bản sớm đã không thấy tăm hơi. Vương Nam Dương trong lòng kinh ngạc, lập tức trên mặt đất tìm một vòng, rất nhanh liền tại góc khuất phát hiện tiềm mặt vân bản. Vân bản lặng lặng nằm trên mặt đất, một bên hốc mắt còn liên tiếp một đoạn dài 2-3 thước vết dỉ loang lổ thường sắt, hiển nhiên là bị người mạnh mẽ kéo đứt. Hắn bước nhanh đi lên trước, không lưng đem vân bản nhặt lên, từ bên hông rút ra bội đao, trở tay dùng trên chuôi đao làm bằng đồng đuôi truy trùng điệp đập hướng vân bản. Ken, 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 réo rắt vân bản tiếng vang đống nhiên tại trống trải trong động vật quanh quần ra, kéo dài mà rõ ràng. Động vật chỗ sâu nhất, năm thân ảnh ẩn tại trong khe đá, người người mang thương, khí tức bề bại. Trong đó Phương Giả Ngu thương thế trầm trọng nhất, toàn thân đẫm máu, co quắp nằm trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Trần Lượng nói tựa ở trên vách đá, cánh tay trái quấn lấy vừa đâm tốt vải, vết máu đỏ tươi sớm đã thẩm thấu vải, lan tràn ra. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, nhưng như cố gắng gượng tinh thần, ánh mắt sắc bén quét mắt quanh mình. Tại bên cạnh hắn Lý Minh Nguyệt, thương thế nhẹ hơn, đây là nhờ có Trần Lượng nói một đường trong non. Cát Xung Hòa Mùa Tuyên thì phân canh giữ ở khe đá hai bên, trên thân hai người cũng có nhiều chỗ vết thương, quần áo chỗ tổn hại thấm lấy vết máu, lại vẫn nắm chặt binh khí, cảnh giác nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài, không dám có nửa phần buông lỏng. Nay sơn động không coi là nhỏ, bọn hắn lại lục soát một trận, bó đuốc liền nên đốt sạch rồi. Chờ trời triệt để đêm đen đến, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại lục soát. Trần Lượng nói thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lại khó nén chắc chắn ý cười, thế nhưng là đợi đến hôm nay trời tối, người của chúng ta nên đã đi ra tí ngọ linh rồi. Lý Minh Nguyệt khẽ khẽ thở dài, hai đầu lông mày như cũng tràn đầy thần sắc lo lắng, chỉ mong Mộ Dung gia không có an bài khác đi. Nếu không, cho dù ra tí ngọ linh, vậy vẫn là Mộ Dung gia địa giới, một khi bọn hắn triển khai trắng trợn lùng bắt, chúng ta đồng môn vẫn như trước khó mà đào thoát. Đây chính là chúng ta ở đây kéo dài ý nghĩa. Trần Lượng nói trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta còn tại chống cự, Mộ Dung gia người liền không thể lục hết toàn bộ sơn động. Không xác định nơi này có bao nhiêu người, bọn hắn liền sẽ cho là chúng ta cũng còn vây ở trong sơn động. Cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ không biết được đồng môn của chúng ta đã từ bí đạo rút lui, đương nhiên sẽ không ở trong núi cùng ngoài núi triển khai trắng trận lùng bắt rồi. Mùa Tuyên khẽ cười nói, không sai. Mộ Dung gia một bên lợi dụng chúng ta, một bên lại ghét bỏ chúng ta, chưa từng chịu nhường người biết được là bọn hắn chứa chấp vũ môn. Kể từ đó, nếu không phải xác định chúng ta chạy trốn tới bên ngoài, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện huy động nhân lực tại các thành phụ nhiều người chỗ triển khai phong tỏa kiểm tra. Bởi như vậy, bọn hắn từng thu nhận chúng ta tin tức, rất có thể liền sẽ trương dương ra ngoài. Trọng thương trên đất Phương Giả Ngu đông nhiên cười đắc ý, tiếng cười khàn giọng khó nghe, hy vọng trừ sư huynh bọn hắn đủ hăng hái tranh giành, có thể ở Mộ Dung gia người kịp phản ứng trước đó, chạy ra Mộ Dung gia địa giới đi. Như vậy, chúng ta những này phụ trách đoàn hậu, cũng sẽ không tính chết vô ích rồi. Đúng lúc này, một bên Cát Sông bỗng nhiên bình hai, ngưng thần lắng nghe một lát, sắc mặt đột biến, thấp giọng nói, không đúng, bên ngoài giống như không có động tĩnh. Bọn hắn, chẳng lẽ không lục soát? Mùa Tuyên trong lòng siết chặt. Bọn hắn muốn là ôm lòng quyết muốn chết lưu lại Đoạn Hậu, mục đích đúng là tận lực ngăn chặn Mộ Dung ra người, vì chạy trốn đồng môn tranh thủ thời gian, thoát ly Mộ Dung thị phạm vi không chế. Nếu là Mộ Dung ra người đã phát hiện sơ hở, trước thời hạn thông chi các thành phụ tăng cường phong tỏa kiểm tra, vậy bọn hắn tiếp tục tự thủ nơi đây, liền không có chút ý nghĩa nào rồi. Chương 253, lửa che kín trời, 3, chương 253, lửa che kín trời, 3, ta đi nhìn xem. Mùa Tuyên bị vách đá chậm rãi đứng người lên, kéo theo vết thương, đau đến hắn cau mày, lại vẫn là cắn răng nhìn xuống. Cẩn thận hành tung. Trần Lượng nói dặn dò, tận lực dán vách đá đi, chớ phát ra nửa điểm tiếng vang. Mùa Tuyên gật đầu đáp ứng, đang chuẩn bị khom lưng từ cài răng lược thạch khe hở trước chuyển ra ngoài, một trận thanh thúy vân bản âm thanh bỗng nhiên xa xa truyền đến. Thân hình hắn cứng đờ, bỗng nhiên dừng lại, nghiêng hai ngưng thần lắng nghe. Kia vân bản đánh tiết tấu, rõ ràng là Vu Môn triệu tập đồng môn tụ hội nghị sự tín hiệu. Trong khe đá năm người đều là ngẩn ngơ, cùng nhau ngừng thở, ngưng thần lắng nghe. Kia vân bản âm thanh đứt quãng, lại mỗi một âm thanh đều có thể thấy rõ, mang theo không cho phép sai phân biệt quen thuộc vật luật, tại trong động vật không ngừng tiếng vọng. Lý Minh Nguyệt con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin cuồng hỉ thần sắc, kích động đến thanh âm đều ở đây phát run. Đây là chúng ta sư môn tín hiệu, là người một nhà, là ai còn chưa đi? Trần Lượng nói ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén như lao, trầm giọng nói, đây chỉ là tụ hội nghị sự triệu tập tín hiệu, không tính là cái gì bí mật, Mộ Dung gia người chưa hẳn không biết được, chớ chủ quan. Mùa Tuyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm giọng nói, các ngươi tại bậc này đợi, chớ vọng động, ta đi dò xét một phen, sẽ cẩn thận một chút. Dứt lời, hắn liều mạng bên trên thương thế, thân hình nhún xuống, lặng yên không một tiếng động lẹn ra ngoài. Gió nhẹ mang theo đình viện bên trong muộn anh nhỏ vụn cánh hoa, tràn qua tác phủ khoanh tay hành lang, êm ái phất ở sóng vai chậm rãi mà đi hai thân ảnh bên trên. Tắc Túy Cốt đi ở bên trái, thân mang một bộ chính hồng sắc tay áo võ phục, quần liệu chặt chẽ bao vây lấy chân dài, phát họa ra trôi chạy căng đầy ưu mỹ đường nét. Nàng dáng người cao gầy thẳng tắp, đai lưng siết được tinh tế, càng nổi bật lên hai chân càng thêm thon dài thẳng tắp. Cặp kia tròn trịa chặt chẽ, thon dài hữu lực đôi chân dài, trong bóng chiều so đồng đỏ mặt trời chiều còn muốn đáng chú ý chân của nàng dù kéo dài, nhưng bước chân cũng không lớn, hiển nhiên là tại chiều theo đi được một bộ dịu dàng thuộc nữ tư thái tắc chiến chi. Có thể nàng mỗi một bước đạp xuống đi, đều mang một loại xúc thế muốn đạp nhẹ nhàng cảm giác, chân dài xen vào nhau ở giữa, lực đạo đều xuyên qua tại bước đi bên trong, lộ ra một cỗ mạnh mẽ ra tính mị lực. Đi ở nàng bên người tắc chiến chi thì là một phen khác phong tình. Tắc chiến chi xuyên qua kiện 12 mảnh màu phối hợp váy, xanh lơ cùng xanh nhạt giao nhau váy liệu tầng tầng lớp lớp, viền váy theo nhẹ nhàng chậm chạp bước đi dáng rất yêu điệu, tựa như một thân gặp nước cánh liễu, nhẹ nhàng được phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió phất lên. Qua cửa nguyện môn, tắc chiến chi cuối cùng kìm nén không được lên tiếng. Bởi vì, nàng đại tỷ vừa mới trở về, liền đem nàng nam nhân đuổi đi. Lúc trước Tắc Túy Cốt diễn binh trở về, vừa nghe nói Tắc Triển Chi ở phòng khách chờ, lập tức giận tím mặt. Ngươi lại không phải ngoại nhân, cùng ta lập dị cái gì? Nhà mình tỉ muội, không ở sau trạch phòng khách chờ ta, càng muốn ngồi ở phòng khách. Bởi vì ta không có ở trong phủ chờ ngươi, ngươi liền cố ý nhăn mặt cho ta xem đúng không? Thế nhưng là đợi nàng hùng hùng hổ hổ xông vào phòng khách, thấy Dương Sán cũng ở đây, lửa giận lập tức tiêu mất. Có ngoại nam tại, đợi ở phòng khách mới hợp quy củ, nàng nếu là dám đem ngoại nam đưa vào ta nội viện phòng khách, nhìn ta không hung hăng giáo huấn nàng. Dương Sán gặp nàng sắc mặt bất thiện, lúc trước lại nghe Tắc Triển Chi đề cập qua, vị đại tỷ này đối nàng gả vào với nhà vốn là trong lòng còn có bất mãn, lúc này tức thời đứng dậy. Dương Sán chắp tay khách sáo nói, Tắc phu nhân trở lại rồi. Nhà ta thiếu phu nhân đã bình an hộ tống đến phủ, Dương mỗ việc cần làm liền cũng kết, cái này liền cáo tử. Dương thành chủ đi thong thả. Nhà ta tiểu muội phương đến, ta liền không tiễn xa. Tắc Túy Cốt kéo ra một vệ khách sáo giả cười, lập tức phân phó nữ áo xanh binh thay nàng tiễn khách. Rồi mới, một mặt mộng bức Dương Sán liền bị đưa ra phủ rồi. Tắc Triển Chi phàn nàn nói, tỷ tỷ, tốt xấu Thượng Khê là người nhà địa bàn, lần này lại là hắn tự mình hộ tống ta trở về, ngươi vừa rồi như vậy thái độ, cũng quá không khách khí chút. Tắc Túy Cốt bước chân dừng lại, đông nhiên xoay qua mặt đến, nếu mày nói, kia không phải đâu. Ta còn phải lưu hắn xuống tới ăn bữa cơm tối không thành. Cũng không phải không được. Không được cái rắm. Tắc Túy Cốt trợn mắt, chỉ Tắc Chiến Chi, lại chỉ bản thân, ngươi, ta, đều là tiểu quả phụ, lưu cái ngoại nam trong phủ ăn cơm chiều. Đầu ngươi bị lừa đá đi. Kia. Lưu nhân phẩm chén trà thơm dù sao cũng nên có thể chứ. Tắc Chiến Chi thanh âm yếu đi mấy phần. Lưu cái giám nha. Kia ấm trà hai người đều nhanh uống đến không có sắc, còn uống, muốn rót thành chuột nước thật sao? Tắc Túy Cốt cười nạo một tiếng. Tắc Triển Chi phàn nàn nói, đây còn không phải là bởi vì ngươi quản gia không tiến vào tục trà. Tục cái gì tục? Không phải ngươi cố ý phân phó không nhường hạ nhân tại trong sảnh hầu hạ sao? Tắc Triển Chi lập tức nghẹn lời, Tắc Túy Cốt gặp nàng bộ dáng này, trong lòng đột nhiên khẽ động, muội muội sẽ không ở với nhà cũng thành túi chút giận à. Cho nên, mới như vậy nhu nhược, định mợ lấy lòng với người nhà. Tắc Túy Cốt khí thế hung hăng bộ dáng lập tức không thấy, ngựa khi ôn nhu xuống tới. Ngươi bây giờ là với nhà thiếu phu nhân, hắn bất quá là Vu thị gia thần, không đáng đối với hắn như vậy chịu theo nhà. Ngươi, nằm ở nhà, không bị ủy khuất ta. Tắc Triển Chi liền vội vàng lắc đầu, không có không có, với nhà sao dám đắc tội chúng ta ta ra. Ta nằm ở nhà sống rất tốt. Tắc Túy Cốt chỗ nào chịu tin hoàn toàn, tinh tế đánh giá nàng. Trước mắt nhỏ thiếu phụ thanh tao yên nhiên, mây hoàng cao bản, châm lấy một chi xinh xắn chân châu châm, bên tóc mai buông thõng mấy sợi tóc rối, nổi bật lên khuôn mặt đó càng thêm trắng non sáng long lanh. Thanh xuân mỹ phụ mê người phong vận tại nàng mỗi một tấc da thịt tượng lưu chuyển, như nước nhuận, như ngọc chi hoa. Tư thái tiêm bí hợp, quanh thân quanh quẩn lấy một cô tiểu phụ nhân đặc hữu dịu dàng phong nhã. Ngày xưa cái kia giữa lông mày tràn đầy ngây thơ ngây ngô nha đầu, bây giờ đã như một đóa mang lộ hoa hồng, tiểu diễm động lòng người. Nhất là nàng như bạch ngọc gương mặt bên trên, hiện ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, đây không phải là son phấn đắp lên diễm sắc, mà là từ trong da ngoài lộ ra đến ánh nhuận sáng bóng. Đáy mắt của nàng vậy mang theo vài phần nước át sáng sủa, toàn thân đều tràn đầy tươi sống sức sống. Bộ dáng như vậy, chỗ nào giống như là bảo vệ phòng chống cô đơn tiểu quả phụ. Cũng là đêm qua vừa bị tình mưa thoải mái qua đất màu mỡ, lộ ra không giấu được kiểu mị. Tắc Túy Quất lúc này mới triệt để yên tâm. Nghĩ đến với gia thế yếu với tác gia, lại có chuyện nhờ với nhà mình, tất nhiên không dám lạnh đợi tiểu muội. Lại thêm có hải tử làm ký thác, nàng ký sắc mới có thể như vậy tốt. Tắc Túy Quất liền kéo qua Tắc Triển Chi tay, tiếp tục hướng phòng khách phương hướng đi, ôn nhu nói, với nhà đối đãi ngươi tốt thuận tiện. Ngươi đã gả vào với nhà, chính là với nhà ngươi. Về sau ngươi phải thật tốt đợi nhà chồng, có thể xúc tiến hai nhà hòa thuận sự, chi bằng tương trợ, nhưng tuyệt đối không thể vì chúng ta tách ra, đi làm tổn thương với gia sự. Nghe tỷ lời nói, không phải hố chính là ngươi cả đời mình. Tắc Triển Chi trong lòng ấm áp, biết được tỷ tỷ là thật tâm vì chính mình suy nghĩ, không nhịn được vành mắt từng đỏ, nhẹ giọng ứng tiếng, tỷ tỷ yên tâm, ta đều rõ ràng, ta sẽ. Chân quý dưới mắt ngày tốt lành. Hai người nói, liền cùng nhau đi vào nội sảnh. Trong sảnh, Nguyên Hà Nguyệt chính ghé vào bên cạnh bàn, dạy đệ đệ Nguyên Triệt biết chữ. Nghe thấy cổng động tĩnh, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy người đến, lúc này mừng rỡ kêu, mẹ. Lại nhìn rõ mẫu thân bên người nữ tử, hai tỷ đệ đầu tiên là sức sở, lập tức nhận ra Tắc Triển Chi. Từ lúc từ Nguyên gia trở về, bọn hắn đã thấy qua Tắc Triển Chi mấy lần, hôm qua lại nghe nói nàng muốn tới thăm người thân, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra được. Nguyên Hà Nguyệt nhanh nhảu từ trên ghế trượt xuống đến, bước nhỏ chạy mau tiến lên đón, "Dì nhỏ." Tắc Triển Chi thuận thế ngồi xổm người xuống, tại nàng mềm hồ hồ gương mặt bên trên hôn một cái, cười trêu ghẹo, "Hơn một năm không gặp, Hà Nguyệt lại cao lớn tốt Nguyên Triệt bởi vì hoạn tiểu nhi tê liệt chân không tiện, chỉ có thể ngồi ở trên ghế, nhưng cũng mặt mày cong cong mà nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ." Tắc Triển Chi buông ra Nguyên Hà Nguyệt, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn bế lên. Nàng nhẹ nhàng méo méo Nguyên Triệt cái mũi nhỏ nhọn, cười nói, "Triệt Nhi cũng dài khỏe mạnh, có muốn hay không gì nhỏ?" "Nghĩ." Nguyên Triệt miệng ngọt giống lau mật, "Triệt Nhi nghĩ nhánh gì nhỏ, cũng muốn hương gì nhỏ, đều muốn." Tắc Triển Chi bị hắn chọc cho thổi phù một tiếng bật cười, quay đầu đối Tắc Túy Quất nói, "Triệt Nhi tiểu tử này có thể thật không được rồi, so với hắn nương biết nói chuyện nhiều, nho nhỏ này niên kỷ, liền biết được cùng hưởng ân huệ đạo lý." Dương Sáng đạp trên hoàng hôn trở lại phủ thành chủ, gió đêm vòng quanh đình viện bên trong vãn hương ngọc ngọt ngào hương khí đập vào mặt, xua tan một thân mọi bệnh. Vừa vòng qua cửa tròn tiếp cận phòng khách, một trận thanh thúy như ngọc vỡ đánh nhau ngân linh thanh âm, liền trước một bước chui vào trong hai. Kia tiếng chuông tiết tấu thanh thoát lại chuyển miền, câu dẫn người ta bước chân đều không tự chủ chậm lại. Chương 253, lửa che kín trời, 4, chương 253, lửa che kín trời, 4, chương 253, lửa che kín trời, 4, Dương Sáng thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi lên trước, mười bậc mà lên, lặng lẽ dò xét thủ hướng trong khách sánh nhìn lại. Ấm áp hào quang từ khắc hoa song cửa sổ chiếu nghiêng mà vào, vừa lúc bao phủ tại trong sảnh nhảy múa bóng người bên trên. Kia bệt tràn đầy dị vực phong tình bóng người, chính là Ba Tư Cơ Nhiệt Na. Nàng thân mang một bộ quả lựu đỏ Ba Tư mềm múa với dải lụa áo, vải áo cợt nhả như cánh ve, cổ áo mở vừa đúng, lộ ra một vết phấn nộn khe rãnh, nổi bật lên tinh tế duyên dáng cái cổ cùng tinh xảo xương quai xanh càng thêm sở sở động lòng người. Eo nhỏ ở giữa thắt một đầu khảm đầy nhỏ vụ ngân linh dệt kim eo phòng, theo động tác của nàng đình đương rung động, thanh thủy êm hai. Múa giới áo bảy chia thì mấy mảnh, mỗi phiến biên giới đều thêu lên lưu chuyển kim tuyến hoa văn, múa may lúc tựa như nhảy vọt hỏa diễm, nhiệt liệt mà loa mắt. Nhất động lòng người chính là nàng dáng múa, mang theo Ba Tư múa đặc hữu không bị cản trở cùng xinh đẹp. Cổ của nàng linh hoạt đến kinh người, theo ẩn ở trong bóng tối nhịp trống nhẹ nhàng chuyển động, túi đầu ngẩng đầu, đầu vai lại đồng thời có chút rung động. Bờ eo của nàng như cành liễu giống như mềm dẻo xoay chuyển, phần hông lần theo tiết tấu lắc nhẹ, mỗi một cái động tác đều dính liền được tự nhiên trôi chảy, đem nữ tính gợi cảm phong tình diễn dịch đến rồi cực hạn. Từ vai đến eo, từ hông đến chân mắt cá chân, nàng mỗi một tấc da thịt đều như tại theo âm nhạc múa may, lộ ra một loại kỳ dị hài hòa vật luật, ngân linh âm thanh cùng nàng nhẹ cạn tiếng hít thở xen lẫn, khiến người nhìn được mắt long lon. Tại nàng bên người, hai cái xinh xắn thiếu nữ chính cùng lấy bắt chước giang múa, chính là Son Phấn cùng Chu Sa đôi này song bào thai. Hai tỷ muội sinh ra giống nhau như lúc, chỉ là Son Phấn giữa lông mày nhiều hơn mấy phần linh động, Chu Sa thì mang theo một tiếng ngây thơ. Nhiệt Na chính kiên nhận hướng các nàng biểu thị một cái vặn eo xoay người động tác, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn phòng khách cổng nhiều đạo thân ảnh, thấy rõ là Dương Sáng lúc, gương mặt nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng đội vàng dừng lại vũ bộ, mang theo vài phần ngượng ngùng dừng lại động tác, bên hông ngân linh âm thanh cũng theo đó dần dần yên lặng. "Chủ nhân." Nhiệt Na chỉnh đốn trang phục hành lễ, trong thanh âm còn mang theo một tia khiêu vũ sau thở nhẹ, bằng thêm mấy phần kiểu mị. "Lão gia đã về rồi." Son Phấn cùng Chu Sa vậy nhìn thấy Dương Sán, vội vàng dừng lại động tác, bước nhanh chạy đến hắn trước mặt, cùng nhau đốn gối làm lễ. "Chủ nhân, chúng ta đang cùng Nhiệt Na tỷ tỷ học múa đâu. Ngươi xem chúng ta nhảy có được hay không?" Son Phấn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to như nước trong veo sáng lấp lánh nhìn qua Dương Sán, tràn đầy chờ mong. Không đợi Dương Sán đáp lại, nàng liền lôi kéo Chu Sa thối lui mấy bước, không kịp chờ đợi biểu thị lên mấy cái vừa học được vũ đạo động tác. Cùng Nhiệt Na nhiệt liệt xinh đẹp khác biệt, các nàng dáng múa nhiều hơn mấy phần thiếu nữ xinh xắn linh động, tựa như mới nở hoa đào, tươi mát tươi đẹp. Nhất là bắt trước rời cái cổ động tắt lúc, hai viên giống nhau như lúc chán đồng thời linh hoạt di động, lộ ra một loại kỳ diệu đáng yêu. Sát thực đẹp mắt. Dương Sán liên tiếp gật đầu, chỉ là có e nói e vẫn là Nhật Na nhảy dựng lên càng đáng xem hơn. Bởi vì nàng rời cái cổ lúc, tả hữu lay động cũng không chỉ là của nàng cổ. Mấy cái luyện được thuần thục nhất động tác biểu thị hoàn tất, hai cái mỹ thiếu nữ có chút thở hào hển chạy về Dương Sán trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, giống chín mùi táo đỏ. Son phấn mừng khấp khởi mà hỏi thăm, lao ra, ta nhảy có đẹp hay không? Ta cũng biết rời cái cổ nữa nha. Dương Sán tại nàng hồng phát phát gò má bên trên nhẹ nhàng bóp một cái, cười trêu ghẹo, đẹp mắt, quá đẹp đẽ rồi. Cái này nếu là ở trong biển, ngươi cao thấp phải là cái thừa tướng. Son phấn nghe được sững sờ, khiêu vũ nhảy tốt đều có thể làm thừa tướng sao? Nhưng là, tại sao là hải lý thừa tướng nha? Chu Sa cũng mặc kệ những này. Dù sao thừa tướng nghe xong chính là cực lớn quan nhi, so vương chỉ thấp một cấp, hiện nhiên là lao ra tại khen tỉ tỉ. Nàng lập tức lôi kéo Dương Sán ống tay áo, không buông tha truy vấn, lao ra, ta đây, ta nhảy có được hay không? Hai người nha, một dạng tốt, một cái tả thừa tướng, một cái hưu thừa tướng. Dương Sán cười ứng tiếng. Hoa. Hai thiếu nữ đồng thời lên tiếng kinh hô, hương phấn nhảy lên đến. Chu Sa chạy đến Nhiệt Na bên người, lôi kéo tay của nàng nhảy cấm nói, Nhiệt Na tỉ tỉ, ngươi đã nghe chưa? Chủ nhân nói chúng ta một là tả thừa tướng, một là hưu thừa tướng. Ngươi nhảy so với chúng ta còn tốt, vậy khẳng định là nữ vương rồi. Nhiệt Na bị nàng chọc cho nở nụ cười xinh đẹp. Son phấn cũng không thực lòng tin phục nhô lên bộ ngực nhỏ, lớn tiếng nói, ta muốn luyện thật giỏi, luyện đến so Nhiệt Na tỷ tỷ nhảy còn tốt, ta muốn làm nữ vương. Dương Sán chậm rãi đi đến trên ghế ngồi xuống, Nhiệt Na vội vàng đuổi theo trước, nâng lên trên bàn ấm trà vì hắn rót ra chén ấm áp nước trà, động tác mềm nhẹ lưu loát. Dương Sán nâng chung trà lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Son phấn, ngươi tiểu nha đầu này, dạ tâm cũng không nhỏ. Bất quá có một loại vũ đạo, ngươi coi như học được lại tốt, nhảy dựng lên vậy so ra kém ngươi Nhiệt Na tỷ tỷ. Cái gì múa? Son phấn cùng Chu Sa chăm miệng một lời truy vấn, hai tấm giống nhau như lúc gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hiếu kỳ. Liền ngay cả Nhiệt Na cũng không nhịn được có chút nghiêng đầu, màu rượu đỏ sợi tóc theo động tác khẽ dương, rơi vào đầu vai, cặp kia xanh thẳm trong con ngươi tràn đầy điều tra. Chính nàng cũng không biết, lại còn có một loại vũ đạo, là người bên ngoài lại thế nào học vậy không sánh bằng nàng. Dương Sán chậm ung dung nhấp một ngụm trà, mới mở miệng nói, kia múa a, gọi múa bụng. Nha, cũng gọi là hoa hồng múa. Nhiệt Na nghe tới múa bụng ba chữ lúc, trong lòng liền đã lóe qua hoa hồng múa cái bóng, quả nhiên chủ nhân nói chính là nó. So sánh với hoa hồng múa lịch sự tao nhã, múa bụng danh tự này nói cũng đúng càng trực quan chút. Tại Ba Tư, bây giờ đám người càng quen thuộc xưng loại này múa vì hoa hồng múa. Chỉ vì múa bên trong eo động tác ôn nhu được tựa như hoa hồng chậm rãi nở rộ, vũ giả nhảy múa lúc lại thường đeo mới mẻ hoa hồng tô điểm, liền có như vậy lịch sự tao nhã xưng hô. Tại đến A Khế ước đẹp nẹt vương triều cùng xạ xạ nịt vương triều thời kỳ, cái này múa không gần như chỉ ở dân gian lưu truyền rộng rãi, càng là cung đình vũ nhạc trọng yếu tạo thành bộ phận. Liền ngay cả tôn giáo tế tự bên trong, nữ tư tế nhảy cầu phúc nạp tưởng chi vũ bên trong, vậy dung nhập vào hoa hồng múa nguyên tố, người mới thành thân lúc, nó càng là không thể thiếu vui mừng vũ đạo. Cho nên, bất kể là bình thường dân gian nữ tử vẫn là tôn quý quý tộc nữ tử, sở học vũ đạo bên trong đều thiếu không được hoa hồng múa. Mong ước người mới cầm sắc hòa minh, sớm sinh quý tử lúc muốn nhảy nó, an mừng ngũ cốc được mùa, tuổi tác trôi chảy lúc muốn nhảy nó, tế tự thân minh, khẩn cầu phù hộ lúc muốn nhảy nó, cung đình yến tiệc, chiêu đái tân khách lúc cũng muốn nhảy nó. Múa bụng. Son phấn cùng Chu Sa nhỏ giọng tái diễn cái tên xa lạ này, dưới con mắt ý thức quét qua bản thân còn chưa hoàn toàn nảy nở hông eo, lại lặng lẽ liếc qua Nhiệt Na. Nhiệt Na vòng eo tinh tế nhưng không mất mềm mẻo, phần hông đường nét mượt mà ưu mỹ, như vậy tư thái một khi linh hoạt xoay chuyển lắc lư lên, đích sắc không phải các nàng hai cái này tiểu nha đầu có thể so sánh. Hai tỷ muội âm thầm cô, hai người bọn họ gái mông cộng lại, ước chừng tài năng bù đắp được nhân ra một cái này sao so nha. Nhiệt Na gương mặt lặng lẽ nhiễm lên một tầng đỏ, nhịp tim không hiểu nhanh thêm mấy phần, màu rượu đỏ sợi tóc rủ xuống, vừa lúc che khuất đáy mắt ngượng ngùng. Nàng bụng trộm liếc nhìn Dương Sán liếc mắt, đáy lòng nổi lên một kia ý nghĩ ngọt ngào, nguyên lai, chủ nhân thích xem ta nhảy hoa hồng múa sao? Một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng lặng yên mọc dễ, chờ đạp lên đường về trước đó, nhất định phải tìm một cơ hội, đơn độc nhảy cho chủ nhân nhìn. Khói đặc bọc lấy khét lẹt có cây khí tức đập vào mặt, sắp đến người hết hầu căng lên. Mộ Dung Ngạn lảo đảo xông ra vu động cầu, phía sau kêu loạn theo sát một đám tàn binh, sớm đã không còn vừa giết vào sơn động lúc hùng tráng uy võ. Một đường này truy kích, vũ môn đệ tử trong bóng đêm như ưu linh xuyên qua tập kích, căn bản không phân rõ được nhân số cụ thể, thô sơ giản lược tính ra, chỉ ít có 20-30 người. Một phen thảm liệt chiến đấu xuống tới, Mộ Dung Ngạn tổn thất nặng nề, hao tổn gần 50 người, bây giờ dưới trướng chỉ còn 260 dư bộ bên dưới. Hắn không để ý tới đi kiểm tra nhân mã, lão đảo vọt tới đài đất trước, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lửa núi như một đầu đỏ sầm cự thú, chính dương nhanh múa vút của tới. Ngọn lửa điên cuồng liếm láp lấy thấp bé bụi cây, cắn nuốt cao lớn cây cối, mượn gió thổi từng bước ép sát. Cỏ cây thiêu đốt đến hết cho tàn bị hơi nóng hầm hập vòng quanh, giống từng cái màu xám đen bơm bướm, ở tại bọn hắn bốn phía xoay quanh bay múa, sắp đến người khó mà thở dốc. Cửa hàng lưu thủ ba cái bộ khúc thấy thế vui mừng quá đôi, Mộ Dung Ngạn như lại không dẫn người ra tới, ba người bọn hắn liền muốn bản thân trước chạy trốn. Thế nào chuyện? Ở đâu ra lửa núi? Mộ Dung Ngạn tức giận quát hỏi, thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng thở dốc mà khàn khàn. Đại nhân, là một thợ săn vô ý dẫn đốt lửa núi, kia thợ săn đã chạy trốn. Đội trưởng đội vàng tiến lên bẩm báo, lời còn chưa dứt, liền bị đập vào mặt cho bụi cùng sóng nhiệt sập đến kịch liệt ho khan. Đốt người nhiệt lực theo cơn gió của tới, nướng đến da người trận trận thấy đau, Mộ Dung Ngạn thậm chí có thể nghe được tóc mình bị sóng nhiệt thiêu đốt hơi bị khét. Trong lòng của hắn căn bản không tin cái gì thợ săn vô ý thuyết pháp, nhưng bây giờ thế lửa bức người, căn bản không dành truy đến cùng nguyên do. Nhanh, rút khỏi miệng núi, đến ngoài núi mở mang nơi tạm lánh. Mộ Dung Ngạn quyết định thật nhanh hạ lệnh, chờ thế lửa qua sau, trở lại tìm tòi hư thực. Chúng bộ khúc đã sớm bị khói đặc cùng thế lửa dọa đến tâm thần có chút không tập trung, nhất là chen tại đội ngũ phía sau người, thấy không rõ phía trước tình hình, càng là gấp đến độ xoay quanh giờ phút này nghe mệnh lệnh, như được đại xá, ào ào lảo đảo hướng dưới sườn núi bỏ chạy, đội ngũ loạn tung lên. Cùng cửa động hỗn loạn hoàn toàn khác biệt, sơn động chỗ sâu giờ phút này coi như thanh tịnh. Vương Nam Dương dẫn theo liên tiếp vân bản xích sát, thỉnh thoảng dùng bội đao đánh, réo rắt âm thanh minh tại trống trải trong động quật quần quần, kéo dài mà rõ ràng. Đột nhiên, một đạo chật vật bóng người bỏ ra, khắp khuôn mặt là cho bụi, vết máu cùng mồ hôi, quần áo rách nướp, chỉ có ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Vương Nam Dương liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, Quý sư thúc. Mùa Tuyên sớm đã thấy rõ là Vương Nam Dương tại đánh vân bản, xác nhận là người một nhà sau, mới dám lách mình ra tới gặp nhau. Hắn câm lấy cú họng, tràn đầy kinh ngạc hỏi, "Nam Dương sư điệt, ngươi không phải đã đi thượng bang sao? Như thế nào xuất hiện ở đây?" Không kịp giải thích, Vương Nam Dương ngữ tốc cực nhanh, trong thanh âm tràn đầy bội vàng, bên ngoài nổi lên lửa núi, thế lửa cực lớn. "Quý sư thúc, mau đưa các bạn đồng môn đều triệu tập tới." Mùa Tuyên nghe xong lửa núi hai chữ, sắc mặt đột biến, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc trước Mộ Dung gia người chỉ là chặt cây có cây thuốc đẩy sinh trưởng khói đặc, liền suýt nữa đem ẩn thân chỗ chúng chỗ bọn hắn hung chết. Nếu là cả tòa sơn đô bốc cháy, bọn hắn ẩn thân trong lòng núi, không khác với bị giam tại lồng hấp bên trong, cho dù không bị thiêu chết, hung chết cũng sẽ ngạt thở mà chết. Hắn không dám có nửa phần trì hoãn, lúc này quay người liền hướng động vật chỗ sâu chạy tới. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Mùa Tuyên liền dẫn mấy người vòng trở lại. Vương Nam Dương tập trung nhìn vào, chỉ thấy Trần Lượng nói, Lý Minh Nguyệt, Cát Sông ba người đi ở phía trước, Cát Sông trên lưng còn đeo hôn mê bất tỉnh Phương Giảng U, Mùa Tuyên đoạn hậu, một hàng cộng lại bất quá năm người. Vương Nam Dương sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thanh âm phát run mà hỏi thăm, chúng ta Vu Môn liền chỉ còn lại chút người này sao? Sư điệt chớ hoảng sợ. Lý Minh Nguyệt thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước giải thích, đại đội nhân mã sớm đã theo kế hoạch từ bí đạo rút lui. Chúng ta nguyên bản lưu lại 9 người đoàn hậu, mục đích đúng là ngăn chặn Mộ Dung gia người, vì rút lui đồng môn tranh thủ thời gian. Mới vừa cùng Mộ Dung gia bộ khúc chiến đấu, lại hao tổn 4 người, liền chỉ còn chúng ta 5 cái rồi. Một bên Trần Lượng nói vậy gắng gượng tương thế, cao mày hỏi, Nam Dương, ngươi tại sao lại trở về? Phía ngoài lửa núi, tình huống như thế nào? Biết được đại đội nhân mã đã an nhiên rút lui, Vương Nam Dương nỗi lòng lo lắng qua loa buông xuống, vội vàng nói, Trần sư thúc, tình huống cụ thể không kịp nói tỉ mỉ rồi. Mau cùng ta đi, chậm một chút nữa, lửa núi phong cửa hàng, chúng ta liền triệt để không đi được rồi. Lời này vừa ra, Trần Lượng nói mấy người sắc mặt vậy nháy mắt ngưng trọng lên, không dám có nửa phần do dự. Vương Nam Dương bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí từ các sông trên lưng tiếp nhận Phương Giảng U, vững vàng vác tại trên lưng mình, trầm giọng nói, đi. Hắn một ngựa đi đầu, hướng phía cửa động phương hướng chạy đi. Trần Lượng nói, Lý Minh Nguyệt đám người theo sát hắn sau, cho dù trên thân mang thương, vậy cắn răng bước nhanh hơn. Càng đi về trước chạy, trong không khí khói lửa liền càng dày đặc nặng, mặc dù không kịp trước đó Mộ Dung gia tận lực hun đậu khói đặc sặc người, nhưng này cố đốt người sóng nhiệt, lại càng thêm mãnh liệt, nướng đến người hô hấp đều nóng rực lên. Trong lòng mọi người càng thêm vội vàng, chạy băng băng tốc độ cũng càng nhanh thêm mấy phần. Cùng lúc đó, Cự Tử Ca đã mang theo phụ trách phóng hỏa mặc ra đệ tử toàn bộ đuổi tới trước động. Thế lửa bức người, bọn hắn không có nửa phần do dự, lập tức bắt đầu phân công hợp tác. Hai tên đệ tử cấp tốc cố định cơ quan cái bệ, đem nặng nghề đúc sắt nền móng một mực tiết kẹt tại khe nham thạch khe hở bên trong, động tác tinh chuẩn lưu loát. Bốn tên đệ tử từ bao khỏa bên trong xuất ra hai bàn ngón nút thô đen tuy hắc thiết tác. Có khác đệ tử tay cầm đặc chế móc cải cùng xe thời, cấp tốc tiến hành phân phối trang bị. Theo Cự Tử Ca quát khẽ một tiếng, xe thời phi tốc chuyển động, xích sắt mang theo tiếng rít xéo xuống bay ra, tinh chuẩn bắn về phía sơn cốc chết đối diện thô to cây thông. Cục chi đầu bím từng kịch liệt chấn động, vòng quanh đại thụ xoay tròn mấy vòng, vững vàng buộc lại rồi. Không đến một lát, hai đầu kim khí xoay dây dưa thường sắt liền vững vàng bắt tại cửa hang cùng bờ bên kia đại thụ ở giữa, tạo thành hai đầu vững chắc lâm thời đường hầm chạy trốn. Thường sắt bên trên còn nhanh nhanh dựng vào thường trượt trụ, dễ dàng cho người cầm nắm mượn lực. Hướng đầu gió liệt diễm đã như lao nhanh như hỏa long điên cuồng lan tràn, ngọn lửa liếm láp lấy cửa hang phụ cận cỏ khô cùng đá vụn, phát ra ken ken bạo liệt nóng rực sóng khí quần quần mà tới, nương đến đám người da rẻ nóng lên, hô hấp nói nói. Mặc ra chúng đệ tử không ai dám có chút lười biếng, cho dù mồ hôi đã thẩm thấu quần áo, theo gương mặt lan xuống, cũng chỉ là lung tung vệt một thanh, vẫn như cũng nửa ngồi tại động vi bên dưới. Tại mãnh liệt nhiệt lực thiêu đốt bên dưới, chỉ có ngồi xổm người xuống tài năng qua loa tránh đi chính diện nóng dậy, lại nhiều kiên trì một lát. Bọn hắn nhìn chằm chằm cửa hang chỗ hắc ám, nhãn thần sắc bén mà gấp sát, tay cạn chăm chú nắm chặt dự bị dây gai cùng móc cài, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng từ trong động lao ra Vu Môn đệ tử. Mau ra đây a, lại nhanh chút, lửa nhóm cũng muốn không kiên trì nổi. Chương 254, lửa cốc pha bay, man cơ tới chơi, 1, chương 254, lửa cốc pha bay, man cơ tới chơi, 1, chương 254, lửa cốc pha bay, man cơ tới chơi, 1, cuối cùng, vu động u ám trong động lóe ra mấy đạo cùng loạn trợn bóng người. Vương Nam Dương có trọng thương Phương Giả ngu phi nước đại mà ra, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, mồ hôi chán lại như đứt dây chân châu giống như quần quần rơi xuống. Cho dù trên lưng trở đi một người, cước bộ của hắn trầm ổn như cũ. Lý Minh Nguyệt, Trần Lượng nói, Mùa Tuyên cùng cắt sông bốn người, thì chăm chú bảo hộ ở hắn bốn phía, hình thành một đạo đơn sơ lại kiên cố bình chướng. Trừ Vương Nam Dương, cái khác năm người quần áo đều đã rách nướp, toàn thân trên dưới dính đầy màu đỏ sẫm vết máu cùng cho đen bụi mù. luân phiên chém giết để bọn hắn từng cái mang thương, thể lực càng là tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này chạy vội tốc độ, vậy mà không thể so gánh vác lấy một người Vương Nam Dương nhanh lên mảy may. Cuối cùng ra tới rồi. Triệu Sở Sinh mừng như điên thanh âm vang lên, khàn khàn được như là bị giấy ráp mài qua, kia là bị bụi mù cùng sóng nhiệt tiêu đốt kết quả. Hắn bước nhanh tiến lên đón, một thanh đỡ lấy Vương Nam Dương, vội vàng hỏi, những người khác đâu? Thế lửa đã ép tới gần, chậm thêm liền thật sự không còn kịp rồi. Vương Nam Dương bỗng nhiên dừng bước, ngực kịch liệt phập phồng, miệng lớn thở dốc nói, không, không có người khác, chỉ chúng ta mấy cái. Triệu Sở Sinh giật nảy cả mình, vũ môn vậy mà chỉ còn lại như thế điểm bộ dáng. Những người khác, chẳng lẽ đều đã chôn thân trong động không thành? Lúc này một trận gió nóng đột nhiên của tới, đỏ ngầu ánh lửa đem mọi người bóng người vặn mèo thành rồi quái dị quang ảnh. Kia thiêu đốt người nhiệt độ nướng đến da đầu run lên, lông mày tóc hai trong tóc cấp tốc chuyển đến khét lẹt mùi vị khác thường. Chân Lượng nói chỉ là vô ý thức lau cằm, đầu ngón tay chạm đến cần ngọn không ngờ phát giòn phát cháy, nhẹ nhàng đụng một cái liền dính một tay cho đen. Triệu Sở Sinh lấy làm kinh hãi, không kịp lại hỏi, liền vội âm thanh thúc giục nói, nhanh, lập tức vượt qua hẻm núi, chúng ta lập tức rời đi. Hắn quay đầu kêu gọi Mặc Gia đệ tử tiến lên tiếp ứng, đáy lòng lại không nhịn được ô, sớm biết chỉ có mấy cái này người, cũng không cần thiết phí sức lắp đặt cái này từng trận rồi. Bọn hắn vị trí giữa sườn núi phần lớn là trần trụi nham thạch, không có cây có thể đốt, bởi vậy cứ việc phía dưới đáy cốc sớm đã cháy lên hừng hực lửa lớn, cái này một mảnh thế lửa vậy tương đối hòa hoãn. Loại tình huống này bọn hắn hoàn toàn có thể dán vách núi hướng cốc bên ngoài rút lui, nhưng này chính là Mộ Dung Ngạn đám người rút lui lộ tuyến, nếu là nửa đường đục vào, mọi mệnh không chịu nổi đám người tất nhiên còn phải lại trải nghiệm một trận tử chiến. Phương Giả ngu thương thế nặng nhất, đã chịu không được dày vò. Vương Nam Dương liền cởi xuống bên hông dài dài, đem hắn một mực buộc tại chính mình trên lưng, xác nhận ổn thỏa sau, dẫn đầu đi đến từng trượt bên cạnh, nắm chặt rồi kia khảm cắn gỗ chợt chụp. Lúc này hẻm núi sớm đã thành rồi một cái biển lửa. Đáy cốc có cây bị đốt đến ken ken rung động, cao lớn cây cao tại liệt diễm bên trong ầm vang sụp đổ, trong nháy mắt liền hóa thành từng cây ngút trời ngọn đuốc. Đỏ ngầu ngọn lửa điên cuồng xoay tròn lấy hướng lên nhảy lên thăng, nóng rực sóng khí cơ hồ muốn liếm đến giữa sườn núi vị trí. Quần quần khói đặc lôi cuốn hỏa tinh trong cốc bước lên phun trào, đem nhỏ vụn cho bụi phun về phía giữa không trung, rơi vào người trên mặt, trong cổ họng mang đến từng đợt nhói nhói thiêu đốt cảm giác. Vương Nam Dương hít sâu một hơi, hai tay gắt gao nắm lấy trượt chủ cán gỗ, kia cán gỗ tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới đã có chút nóng lên. Nếu là toàn bộ làm bằng sắt, giờ phút này đã không cầm được. Mũi chân của hắn tại đài đất biên giới nhẹ nhàng điểm một cái, mượn trọng lực dẫn dắt, thân thể nháy mắt hướng đối diện nghiêng phía dưới dốc núi đi vòng quanh. Hẻm núi chết không, hắn có Phương Giả ngu huyền không mà đi, dưới chân chính là biển lửa sôi trào. Cao cao dâng lên hỏa diễm, như là giữ tận quái thú lơi lớn, không ngừng hướng lên nhảy lên động, cơ hồ muốn liếm đến lòng bàn chân của hắn. Mang theo hơi ấm còn sót lại cho bụi rơi xuống nước ở hắn ống quần bên trên, nháy mắt đốt ra từng cái thật nhỏ lỗ rách, thiếu đốt cảm xuyên thấu qua vải vóc truyền đến. Nhưng hắn không dám có nửa phần buông lỏng, chỉ có đem trượt chụp nắm càng chặt hơn mặc cho thân thể tại thường sắt bên trên phi tốc trượt. Lý Minh Nguyệt là hiện trường duy nhất nữ tính, bị đám người ăn ý an bài tại cái thứ hai thường sắt bên cạnh. Nàng biết rõ giờ phút này mỗi một giây đều liên quan đến sinh tử, cho nên vẫn chưa lập dị nhún nhường. Trượt chụp cán gỗ đồng dạng phát nhiệt, nàng không chút do dự nắm chặt, thân hình nhảy lên liền trượt ra ngoài. Nàng thân hình tinh tế, lại không có vấp nặng, so con Phương Giả ngu Vương Nam Dương nhẹ rất nhiều, trượt ngược lại càng nhanh, lại sau phát tới trước, so Vương Nam Dương sớm trước mắt, đã tới đối diện càng chỗ thấp mảnh kia dốc núi. Lý Minh Nguyệt vững vàng rơi xuống đất sau lập tức quay người, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía sau biển lửa. Vũ môn mấy người thương thế nặng nhất, vậy nhất là mệt mỏi, được an bài tại phía trước nhất theo thứ tự lướt qua. Đợi bọn hắn toàn bộ đến bờ bên kia, Mặc Gia chúng đệ tử mới lần lượt leo lên từng trượt. Cự tử Triệu Sở Sinh là cuối cùng nhất một cái khởi hành. Khi hắn nắm chặt trượt chụp trượt về đối diện lúc, đáy cốc ngọn lửa đã nhảy lên được càng cao, lại có mấy đạo khó khăn lắm vượt qua thường sắt cao độ. Hắn tại liệt diễm cùng trong khói đặc ghé qua, ngay cả cận thân hỏa diễm đều kéo theo phương hướng, nhưng thủy chung vững vàng khống chế trượt tốc độ cùng phương hướng. Thẳng đến hắn bước vàng rơi vào bờ bên kia, thuận thế một cái trước nhào lộn tan mất xung lực chờ tại đối diện mọi người mới cùng nhau thoải mái một ngụm thở dài. Miệng núi nơi, Mộ Dung Ngạn mang theo hơn 200 tên bộ khúc bộ dày đội vã chạy tới. Cùng lưu thủ ở đây trông giữ ngựa bộ khúc tụ hợp sau, hắn chưa kịp thở dốc, liền trầm giọng hạ lệnh, "Nhanh, giải ngựa." Trong cốc biển lửa bốc hơi sóng nhiệt sớm đã tác động đến nơi đây, buộc tại trên cành cây chiến mã sớm đã nôn nóng bất an. Bọn chúng không chỗ ở bao lấy móng, trong lỗ mũi phun nặng nề phát ra tiếng phì phì trong núi, thậm chí ra sức nắm kéo dây cương, trên cổ lông bẩm bởi vì khẩn trương mà đứng đấy. Hiện nhiên bị lửa núi nóng rực khí tức cùng khói đặc máy nhiễu được không nhẹ. Bộ khúc nhóm không dám trì hoãn, phi tốc tháo dây cương, ba chân bốn cẳng đem đàn ngựa đuổi ra sơn cốc, tại mở mang hoang dã bên trên ổn định trận cướp. Thẳng đến lúc này, mọi người mới có thể quay đầu, nhìn về phía sau mảnh kia đã thành luyện ngục sơn cốc. Giờ phút này trong cốc thế lửa đã như liệu nguyên chi thế, đỏ ngầu liệt diễm phóng lên tận trời, giống như từng đầu bốc lên hỏa long, đem giữa không trung tầng mây đều phản chiếu phát đỏ. Cuồn cuộn khói đặc giống như là mực nước tại màn trời bên trên tùy ý tỏa khắp, mạnh mẽ đem nửa bầu trời nhuộm thành đè nén màu xám cho. Từ nơi này phương vị nhìn lại, lúc trước vu động vị trí khu vực đã sớm bị mãnh liệt sóng lửa triệt để nuốt hết, ngay cả nửa điểm nham thạch hình dáng đều không nhìn thấy. Hắc hắc, đại nhân ngài nhìn. Một tên đội trưởng vỗ vỗ trên người bụi mù, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười, tiến đến Mộ Dung Ngạn bên người. Cái này hỏa thế cỡ nào mãnh liệt, toàn bộ vu động đều bị cuốn tại bên trong rồi. Những cái kia vu môn thằng nhãi con trốn ở trong động cung ra, lúc này coi như không bị tươi sống nướng cháy, cũng được bị khói đặc sắp chết, đại hỏa nín chết, một cái đều không chạy được. Có thể Mộ Dung Ngạn sắc mặt lại âm trầm được có thể chảy ra nước, nửa điểm không có đội trưởng lạc quan như vậy. Hắn đưa tay ngừng lại đối phương, ánh mắt sắc bén như dao, quét về phía kia mấy tên lưu thủ nhìn ngựa bộ khúc, các ngươi ở đây trông giữ ngựa, trong lúc đó nhưng có gặp qua một thợ săn từ trong núi chạy đến. Tên kia bị hỏi bộ khúc đầu tiên là sửng sở, vô ý thức lắc đầu, lập tức kịp phản ứng, vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cùng nhau lưu thủ đồng bạn. Mọi người đều là một mặt mờ mịt, ào ào lắc đầu ra hiệu. Bẩm đại nhân, chưa từng thấy qua. Trên một người trước một bước, không người đáp, chúng ta một mực tại này phòng thủ, chỉ gặp qua một chút chấn kinh chạy thuộc mạng phi cầm đầu thú, tuyệt không nửa cái bóng người từ trong núi ra tới. Lời này vừa ra, lúc trước lưu thủ vũ động cửa động mấy tên bộ khúc sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Bọn hắn đã kịp phản ứng, bản thân chỉ sợ là chủ kế. Cái kia từ trên núi trốn tới thợ săn căn bản cũng không phải là cái gì chân chính thợ săn. Mộ Dung Ngạn nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng cười lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong cốc biển lửa sôi trào, ta đã nói rồi, sự tình không có như thế đơn giản. Hắn đưa tay dùng roi ngựa chỉ hướng trong cốc biển lửa, trầm giọng nói, bọn hắn tất nhiên dám dùng phóng hỏa đốt núi biện pháp buộc chúng ta rút lui, liền tuyệt sẽ không nhường cho mình đồng môn bạch bạch chôn thân biển lửa. Cái này lửa, nhìn như là khu địch, kỳ thực là vì hiểu rõ vây cứu người. Bọn hắn tất nhiên có lưu hậu thủ, có thể đem người từ trong hang đá dây an toàn ra tới. Lời vừa nói ra, chúng bộ khúc đều liệm âm thanh nín thở, không ai dám nói thêm nữa một câu. Chương 254, lửa cốc pha bay, man cơ tới chơi, 2, chương 254, lửa cốc pha bay, man cơ tới chơi, 2, chương 254, lửa cốc pha bay, man cơ tới chơi, 2, giờ phút này Mộ Dung Ngạn trong lòng chính kìm nén lửa giận, ai cũng không muốn đâm vào trên họng súng. Mộ Dung Ngạn tại nguyên chỗ thong thả tới lui mấy bước, đế giày ép qua trên mặt đất đá vụn, phát ra tiếng vang chói tai. Một lát sau, hắn bỗng nhiên ngừng chân, ánh mắt trở nên lăng lệ lên, người đến. Lập tức đưa tin xung quanh các thành phụ, để bọn hắn lập tức ra cố thành phòng, tăng lớn tuần tra cường độ. Phạm La gặp được bộ dạng khả nghi người, không cần hỏi nhiều, trước cầm xuống lại nói, nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Vâng. Năm sáu tên bộ khúc cùng kêu lên đáp lời, động tác nhanh nhảu trở mình lên ngựa. Móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất, bốn vó tung bay ở giữa, mấy người bóng người rất nhanh liền biến mất ở hoang dã cuối cùng, chỉ để lại một chuỗi xa dần tiếng chân. An bài xong đưa tin cảnh báo công việc, Mộ Dung Ngạn lần nữa đưa ánh mắt về phía trong cốc mảnh kia biển lửa ngập trời, cau mày, trầm giọng phân tích nói, chúng ta giờ phút này thân ở sơn cốc hướng tây bắc, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ nơi này phương hướng phá vây. Kể từ đó, liền chỉ còn hai loại khả năng, hoặc là bọn hắn mượn gió, hướng đông nam phương hướng chạy trốn, vượt qua đạo kia cao lĩnh, hoặc là dọc theo dãy núi tìm hành, tránh đi thế lửa cùng chúng ta tầm mắt, sẽ tìm cơ xuống núi. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt quét qua bộ khúc bên trong trinh sát binh, lập tức chọn lựa chân lưu loát, quen thuộc đường núi trinh sát, cuốn đi phụ cận các đỉnh núi dò xét. Nhất thiết phải tìm tới tung tích của bọn hắn, một tia manh mối cũng không thể bỏ qua. Thuộc hạ tuân mệnh. Mấy tên trinh sát binh lúc này đứng ra, cấp tốc kiểm tra bên hông binh khí cùng bọc hành lý, lại đơn giản chỉnh sửa một chút trang phục, liền quay người hướng phía miệng núi hai bên sơn lĩnh chạy đi. Thân hình của bọn hắn mạnh mẽ như vượn, rất nhanh liền ẩn vào trong núi rậm rạp trong rừng. Thoát ly biển lửa vây khốn sau, Triệu Sở Sinh đám người lập tức bay người hướng trên sườn núi xuất phát. Đám người chậm rãi từng bước giữa rừng núi ghé qua, lá rơi dưới chân cùng đá vụn phát ra vang lên sảng sảng. Tuy nói dần dần đã rời xa đốt người sóng nhiệt, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập nồng đậm khói lửa, sắp đến người hết hầu căng lên, nhịn không được trận trận ho khan. Cũng may mọi người đều là thân thủ mạnh mẽ hạng người, cho dù mang theo trọng thương phương giả ngu, vậy chỉ dùng gần nửa canh giờ liền vượt qua này tòa đỉnh núi, đã tới cản gió khác một bên lưng núi. Nơi đây có cây thưa thớt, lại có một đạo triền núi chở cách ngọn lửa, cảm giác nóng rực tiêu tán hơn phân nửa, cuối cùng là tạm thời chỗ an toàn. Vừa mới dừng bước lại, đám người liền cùng nhau phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng thần kinh cuối cùng có thể thư giãn. Vũ môn mọi người đi tới một nơi tương đối bằng phẳng đất trống, hoặc ngồi hoặc dựa vào, ào ào khoanh chân nhắm mắt, vận công điều tức để khôi phục thể lực. Mặc ra đệ tử thì cấp tốc tản ra, phân biệt chiếm cứ đất trống bốn phía điểm cao cảnh giới, có khác mấy tên đệ tử mang theo binh khí tiến vào trong rừng. Bọn hắn phải nhanh một chút chặt cây cây cối, chế tạo một bộ giản dị cáng cứu thương, thuận tiện mang theo trọng thương Phương Giả Ngu tiếp tục tiến lên. Vương Nam Dương liếc nhìn chính nhắm mắt điều tức bốn vị sư thúc, cẩn thận từng ly từng tí đem Phương Giả Ngu đặt ở một khối bằng phẳng nham thạch bên trên, lập tức ngồi xổm người xuống tỉ mỉ xem xét thương thế của hắn. Lúc trước tại vu động bên trong, Phương Giả Ngu vết thương bẹn bẹn làm đơn giản bao, giờ phút này nhất định phải một lần nữa thanh khiết miệng vết thương, đắp lên thuốc trị thương lại thích đảm bao. Hắn động tác mềm nhẹ lại lưu loát, đầu ngón tay chạm đến Phương Giả Ngu vết thương lúc, người sau kêu lên một tiếng đau đớn, cau mày, nhưng thủy chung chưa từng mở mắt. Trần Lượng nói điều tức một trận, thở dài một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Lúc này, mấy vị đồng môn vậy hào hào kết thúc rồi điều tức. Trần Lượng nói ngồi dựa vào trên một tảng đá lớn, ánh mắt quét qua thê tử Lý Minh Nguyệt, lại nhìn về phía Mộ Tuyên, cắt sông hai vị đồng môn, trầm giọng nói, chúng ta dưới mắt xem như tạm thời thoát hiểm, nhưng Mộ Dung gia người tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống nên như thế nào làm việc, còn cần thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Cắt sông trầm ngâm nói, trận này lửa núi tới kỳ vạng, Mộ Dung gia người chưa chắc sẽ tin tưởng chúng ta đã chôn thân biển lửa. Chúng ta những ngày đoạn hậu, nếu không thể triệt để hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, các bạn đồng môn cho dù ra tí ngọ lĩnh, cũng khó trốn Mộ Dung gia tiếp sau lùng bắt. Lý Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai. Mộ Dung thiệt địa giới rộng lớn, lại ở chết một góc, muốn che kín các lộ đường ra cũng không phải là việc khó. Cho nên chúng ta nhất định phải tận lực đem Mộ Dung gia lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình, mới có thể vì đồng môn tranh thủ đầy đủ thời gian, để bọn hắn an toàn rút khỏi Mộ Dung phiệt địa giới. Mấy vị đồng môn thấp giọng thương nghị một lát, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Trần Lượng nói đứng người lên, vô vô bụi đất trên người, bước nhanh đi hướng Mặc Môn cự tử Triệu Sở Sinh. Gặp một lần Triệu Sở Sinh, Trần Lượng nói liền chắp tay hành lễ nói, Triệu Cự Tử, lần này đa tạ các ngươi trượng nghĩa xuất thủ, cứu giúp tính mạng của bọn ta, Vu môn trên dưới vô cùng cảm kích. Triệu Sở Sinh vội vàng hoàn lễ, nói, tiền bối không cần đa lễ, lại không biết các ngươi sau đó phải như thế nào cử chỉ, có thể đã thương nghị ra kết quả. Trần Lượng nói gật đầu ứng tiếng, Trần Mộ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Triệu Cự Tử đáp ứng. Hắn về sau chỉ có thể hay không có thể hay không làm phiền Cự Tử, mang ta lên môn bên trong vị kia đệ tử bị trọng thương, hướng đông nam phương hướng vượt qua tí ngọ lĩnh, lại quanh có đi hướng thượng khê. Triệu Sở Sinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, truy vấn, vậy các ngươi đâu? Chẳng lẽ không cùng chúng ta cùng nhau rút lui? Chúng ta không thể đi. Trần Lượng nói chậm rãi lắc đầu, Mộ Dung gia người đến quá đột nhiên, chúng ta có hơn 30 vị đồng môn mới rời khỏi không bao lâu. Chúng ta đoạn hậu nhiệm vụ, đến tận đây còn chưa hoàn thành. Chúng ta nhất định phải lưu lại, dụ dỗ Mộ Dung gia truy binh, vì đồng môn rút lui sáng tạo đầy đủ cơ. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía phương xa dãy núi, trầm giọng nói, rời đi tí ngọ lĩnh cũng không tính chân chính an toàn, chỉ có triệt để chạy ra Mộ Dung phiệt địa giới mới tính thành công. Ta hiểu. Triệu Sở Sinh trầm ngâm một lát, trịnh trọng gật đầu, tiền bối yên tâm, chúng ta chắc chắn đem vị kia bị thương bằng hữu an toàn mang đến thượng khê. Đa tạ Triệu Cự Tử. Trần Lượng nói lần nữa thật sâu vài chào. Triệu Sở Sinh lúc này vẫy gọi hai tên vừa chế tạo tốt cáng cứu thương đồng môn, để bọn hắn đi theo Trần Lượng nói quá khứ, cẩn thận từng ly từng tí đem một lần nữa bao thỏa đáng Vương giả ngu đặt lên cáng cứu thương. Theo sau, Triệu Sở Sinh đem Lôi Khôn cùng Đường Giản gọi đến trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Đường trưởng lão, Lôi trưởng lão, hai người các ngươi các mang một tên đệ tử, hộ tống vị này Vu môn người bị thương xuôi theo đông nam phương hướng vượt qua tí ngọ lĩnh, nhất thiết phải đem hắn an toàn đưa đến thượng khê Dương Sán huynh đệ bên người. Vâng. Hai người cùng kêu lên ứng tiếng, không có nửa phần do dự. Triệu Sở Sinh tiến lên một bước, thấp giọng lại nói, còn có một sự, các ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ. Chúng ta trước đây tiểu đóng vai Mộ Dung huynh đệ cùng với tùy tùng kế hoạch, đến tận đây kết thúc. Người sở hữu hủy bỏ ngụy trang, khôi phục vốn mạo. Ta sẽ dẫn đệ tử khác lưu lại cùng đi Vu môn chư vị tiền bối hành động. Nếu là ta tao ngộ bất chắc, liền lập Dương Sán vì Tần Mặc đời tiếp theo cự tử. Hai người các ngươi cần tận tâm phụ ta hắn, không thể có chỗ lười biếng. Lôi Khôn cùng Đường Giản hơi sững sờ, liếc nhau sau, lại đã không có thuyết phục, cũng không có chất vấn. Mặc ra nửa quân sự hóa quản lý phong cách, tại Tân Địa Mặc Dạ bọn này tinh thông nghề thủ công công trình sư trong đoàn đội chuyển thừa được thuần túy nhất. Hai người cùng nhau chắp tay, trầm giọng ứng tiếng, đệ tử tuân mệnh. Lập tức, Lôi Khôn cùng Đường Giản riêng phần mình chọn lựa một tên thân thủ ổn thỏa đồng môn, nâng lên cáng cứu thương, bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong rừng rậm, rất nhanh liền mất tung ảnh. Vũ môn đám người đưa Tiễn Phương Giả ngu sau, liền một lần nữa gom lại một nơi, thương nghị như thế nào hấp dẫn Mộ Dung gia lực chú ý, chế tạo ra Vũ môn đào thoát mọi người đều ở chỗ này giả tượng. Cắt sông trước tiên mở miệng nói, theo ý ta, chúng ta không bằng dọc theo dãy núi một đường chạy trốn, cố ý lưu lại một chút dấu chân, quần áo mảnh vỡ loại hình vết tích, dẫn Mộ Dung gia người đến truy là được. Mùa Tuyên đồng ý nói, cái chủ ý này có thể thực hiện. Xuôi theo núi mà đi, địa hình phức tạp, núi rừng rậm rạp, dễ dàng cho chúng ta cùng địch nhân đọ sức. Mà lại trong núi rừng rất dễ dàng giả tạo vết tích, lại không dễ dàng bị tra ra hư thực, vừa vặn có thể đạt tới hấp dẫn bọn họ mục đích. Lý Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, đây chính là Vu môn dĩ vãng gặp phải truy sát lúc thường dùng biện pháp. Nàng nói bổ sung, chúng ta còn có thể chế tạo ra nhiều người ở đây nghỉ lại qua giả tượng, nhiều đào mấy cái nấu cơm lò hố, tản mát một chút ăn thừa xương thú cùng tổn hại bọc hành lý, như vậy lại càng dễ thủ tín với Mộ Dung gia thám tử. Trần Lượng nói vui vẻ gật đầu, đang muốn mở miệng, một bên Vương Nam Dương chợt chần chờ mở miệng nói, các vị sư thúc, chúng ta nhất định phải chạy trốn sao? Trần Lượng nói khẽ giật mình, hỏi, Nam Dương, ý của ngươi là? Vương Nam Dương trầm giọng nói, Trần sư thúc, tất nhiên mục đích của chúng ta là hấp dẫn Mộ Dung gia lực chú ý, làm gì nhất định phải tại núi rừng bên trong bị động đọ sức đâu, còn muốn hao tâm tổn trí bọn hắn có thể hay không bị chúng ta hấp dẫn. Chúng ta vì sao không thể chủ động tiến vào bọn hắn quản khống thành trấn, đi đại náo một trận? Kể từ đó, chẳng phải là càng khả năng hấp dẫn chú ý của bọn hắn, cũng càng dễ dàng yểm hộ đồng môn rời đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Nửa ngày, Cát Sông mới dẫn đầu kịp phản ứng, đột nhiên vô đuổi, hưng phấn nói, đúng a, dùng công thay thủ, biện pháp này diệu a, thanh thế bao lớn, toàn do chúng ta định đoạt. Chúng ta hôm nay đốt tòa thành này trấn, ngày mai đoạt chỗ kia cứ điểm, đến lúc đó chính là bọn hắn bị chúng ta nắm mũi dẫn đi, cái này không thể so chúng ta nhọc lòng bố trí giả tượng có tác dụng nhiều rồi. Mùa Tuyên vậy mặt lộ vẻ vui mừng, đúng là như thế. Bọn hắn như triệu tập chủ lực toàn lực đuổi bắt chúng ta, những cái kia đi đầu rút lui đồng môn tự nhiên là có thể thuận lợi hơn rời đi Mộ Dung phiệt địa giới. Lý Minh Nguyệt nhìn về phía Vương Nam Dương, trong mắt tràn đầy tán thưởng, vẫn là người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, Nam Dương, thật sự là hậu sinh đáng sợ nha. Vương Nam Dương nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, sư điệt nguyên bản cũng không nghĩ ra như vậy kế sách. Chúng ta Vu môn bị bài xích, bị đuổi giết quá lâu, trốn tránh, sớm đã thành rồi chúng ta bản năng. Hắn nhìn về phía bốn vị sư thúc, chậm rãi nói, ta có thể nghĩ đến cái này biện pháp, là bởi vì ta đã đi ra Đại Sơn một đoạn thời gian. Ta đã thấy Dương thành chủ làm việc tác phong. Hắn xưa nay quen thuộc dùng công thay thủ, đổi bị động làm chủ động, chưa từng bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Nhưng vào lúc này, Triệu Sở Sinh phóng trường kiếm, nhanh chân hướng bọn hắn đi tới. Trần Lượng nói đám người liền đội vàng đứng lên đón lấy, Trần Lượng nói chắp tay hỏi, Triệu Cự Tử, các ngươi đây là chuẩn bị lên đường sao? Chương 254, lửa cốc pha bay, mang cơ tới chơi, 3, chương 254, lửa cốc pha bay, mang cơ tới chơi, 3, chương 254, lửa cốc pha bay, mang cơ tới chơi, 3, Triệu Sở Sinh cười cười, thản nhiên nói, ta đã an bài Lôi Khôn, Đường Giản hai vị trưởng lão hộ tống Phương huynh đệ rời đi.
còn như chúng ta, tự nhiên là muốn lưu lại, cùng chư vị cùng tiến thối. Cái này sao đi? Trần Lượng nói vội vàng cự tuyệt, Triệu Cự Tử, các ngươi đã giúp chúng ta thiên đại bận điệu, chúng ta tuyệt đối không thể lại liên lụy các ngươi mặc môn rồi. Phần ân tình này quá mức nặng nề, chúng ta thực tế đảm đương không nổi nha. Tiền bối nói quá lời. Triệu Sở Sinh chậm rãi lắc đầu, chúng ta Tần Địa Mặc Giả từng một trận gần như tiêu vong, may mắn môn bên trong ra một cái Dương Sán. Hắn chính là ta Tần Địa Mặc Giả tương lai, có hắn tại, ta liền không cần lo lắng mặc môn tuổi lửa đoạn tuyệt. Các ngươi là Dương Sán xem trọng người, hắn tính toán rất xa, toan tính cực lớn, muốn thực hiện trong lòng khát vọng, dựa vào ta mặc môn bên trong người còn thiếu rất nhiều. Cho nên, ta cũng không phải là đang giúp ngươi nhóm, mà là tại giúp chính chúng ta, giúp Dương Sán thực hiện ta Mặc Giả kiêm hái phi công rộng lớn hành đồ. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, vừa rồi ta đã phái Lôi Khôn, Đường Giản hai vị trưởng lão rời đi, bọn hắn đều là ta mặc môn nghề thủ công cao minh nhất người, chỉ cần bọn hắn có thể bình an trở lại Thượng Khê, phụ tá Dương Sán phát triển thế lực, ta Tần Địa Mặc Giả liền có hy vọng trọng trấn vinh quang. Liên quan với sinh tử, Triệu Sở Sinh một chữ chưa nói. Mặc Giả phí hoài bản thân mình chết, nặng hứa hẹn, thực tiễn đạo nghĩa, đây là thiên hạ đều biết chuẩn tắc, không cần nhiều lời. Vũ môn đám người nghe vậy, đều rất chịu cảm động. Trần Lượng nói trong mắt nổi lên nước mắt, lần nữa hướng Triệu Sở Sinh thật sâu vái chào, ngữ khí nghẹn ngào, Triệu Cự Tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta hôm nay sở thụ trợ giúp, chắc chắn ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu có phân công, Vũ môn trên dưới sẽ làm ra sức châu ngựa. Không dám. Triệu Sở Sinh đỡ dậy Trần Lượng nói, ánh mắt quét qua Vũ môn năm người, ngữ khí sục sôi, đã như vậy, liền xin tiền bối cáo chi kế hoạch, chúng ta sóng vai một trận chiến là được. Ban đêm, Tắc Triển Chi cùng Tắc Túy Cốt cùng giường mà ngủ, hai tỷ muội nói liên miên chuyện phiếm đến đêm khuya. Nghe Tắc Triển Chi nói lên nằm ở nhà một chút việc vặt, Tắc Túy Cốt mới vững tin muội muội trôi qua xác thực coi như an ổn trôi chảy, đọc lại trong lòng thật lâu sáng bất bình mới dần dần tiêu giảm. Chỉ là nàng vẫn không khỏi thay tiểu muội tiếc hận nàng vận mệnh nhiều thăng trầm, tuổi còn trẻ liền giữ quả, cuối cùng cũng giống như mình, khó thoát một cái cô tịch thê lương kết cục. Hướng đông lúc, Thiên Thủy Công xưởng liền theo ước định đem Tắc Nhị ra cần thiết cố xe toàn bộ đưa tới. Tắc Túy Cốt cùng Tắc Triển Chi được tin tức sau, cũng đội vàng chạy tới tiền viện xem xét. Trong viện đặt đều là mới tinh bốn càng châu xe, Tắc Túy Cốt chỉ nhìn lướt qua, liền phát giác những xe này cùng bình thường cỗ xe khác nhau rất lớn. Bánh xe ngoại tầng bọc lấy dày đặc sắt lá, còn cố ý làm thêm rộng xử lý, như vậy thiết kế, tại che kín đá vụn mặt đường bên trên tiến lên, tự nhiên không dễ bối phá vào mặt. Thêm chiều rộng vòng trên mặt, còn khác lấy tỉ mỉ phòng chân đường vân, cho dù gặp gỡ mưa tuyết vũng bùn thời tiết, cũng có thể vững vàng chạm đất, không dễ trượt. Cái này thiết kế, lại cùng nàng luyện kỵ binh chiến mã thiết trưởng có dị khúc đồng công chi diệu. Tắc Túy Cốt từng học trộn nguyên gia kỵ binh kỹ nghệ, trong đó liền bao quát thiết mã trưởng chế tạo chi pháp. Nguyên gia kỵ binh sử dụng móng ngựa sắt, chính là thêm rộng thiết mã trưởng, lại mặt ngoài mang theo phòng chân đường vân, cùng trung nguyên thông dụng móng ngựa sắt khác biệt. Nàng tiến lên trước tinh tế tường tận xem xét, lại phát hiện rất nhiều chỗ tinh diệu. Toa xe cũng không phải là cố định chết, mà là có thể chia tách thức có thể vứt trang mô đủ lệ, chỉ cần giải rác mấy người, tiêu tốn thời gian qua một lát, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành điều chỉnh cùng bức trang, thích hợp bất đồng chuyên trở nhu cầu. Lại nhìn trục xe nơi, bọc lấy một tầng dày đặc nệm êm, Tắc Nhị ra tiến lên một cước đã tới, thân xe vẹn vẹn hơi rung nhẹ, nệm êm xảo diệu tan mất hơn phân nửa lực đạo, không thấy chút nào sốc này. Cái này giảm sốc nệm êm là Thiên Thủy Công xưởng độc nhất vô nhị đặc chế, không chỉ có thể bảo vệ trong xe tiền hàng không bị sốc tản, hỏng rồi còn có thể tùy thời thay đổi, cực kỳ thuận tiện bất lo. Tắc Hoàng Hào hướng hai cái cháu gái giới thiệu. Tắc Túy Cốt vui vẻ gật đầu, lại đưa tay thử một chút toa xe phía trên vải dầu lều. Kia vải dầu dày đặc chặt chẽ, chống nước tính thật tốt, biên giới còn rơi lấy thật nhỏ cục trì, thu hồi lúc có thể chỉnh tề chồng tại toa xe một bên, không chiếm mảy may nội bộ không gian. Khi nó chống ra lúc, liền có thể cực kỳ chặt chẽ che khuất toa xe, che nắng tránh mưa hai không lầm. Càng xe bên cạnh còn chứa lấy một cái xinh xắn phanh tay, chỉ cần nhẹ nhàng bị lại, liền có thể vững vàng phanh lại bánh xe, cho dù dừng ở sườn dốc bên trên vậy không nhúc nhích tí nào. Loại xe này sẽ thấy không cần giống cũ cỗ xe như vậy, cần phu xe xuống xe, cầm then cải cửa cố định bánh xe, bớt đi không ít phiền phức. Chậc chậc, xe này thiết kế được ngược lại thật sự là tinh xảo. Tắc Túy Cốt vòng quanh xe bò xoay chuyển hai vòng, dù là nàng so sánh bắt bẻ, cũng không nhịn được hài lòng tán thưởng. Hôm nay công trình thủy lợi phường xem ra quả nhiên có chút cao nhân, như vậy mẹ bén, bình thường công tượng quả quyết không nghĩ ra được. Tắc Nhị ra vớt râu, cười văn nói, những này mẹ bén, cũng không phải thợ thủ công nhóm có thể suy nghĩ ra được. Nghe nói tất cả đều là xuất từ Dương Sán chi thủ. À, nói đúng ra, là xuất từ miệng của hắn, do công xưởng thợ thủ công nhóm theo phân phó của hắn chế tạo thành. Tắc Triển Chi nghe xong lời này, khóe môi không tự chủ liền dương lên. Đây chính là tình lang của nàng, sao không nhường nàng vì đó tự hào? Người này thật có bản lĩnh thật sự, ủy cốc chuyên nhân, danh bất hư truyền nhà. Tắc Nhị ra thần sắc nghiêm túc lên, đối tỷ muội hai người trịnh trọng căn dặn, Túy Cốt, Triển Chi, các ngươi về sau phải thật tốt lung lạc người này, nhất định không thể chậm trễ. Tắc Triển Chi nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu ứng tiếng, nhị thúc yên tâm, cháu gái hiểu rồi. Tắc Túy Cốt nhưng chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, xem như làm đáp lại. Tắc Hoàng tràn đầy phấn khởi nói bổ sung, Dương Sán vì ta tìm thấy những cái kia lang trùng, ý thuật vậy cực kỳ ghê gớm. Trong phủ các thương binh khôi phục được đều không khác mấy, bây giờ cỗ xe vậy đưa đến, ta hôm nay liền khởi hành trở về kinh thành. Dứt lời, hắn liền phân phó bọn thủ hạ dành thời gian đem tiền hàng chứa lên xe, chuẩn bị lập tức khởi hành. Tắc Túy Cốt cùng Tắc Triển Chi trở về phòng khách, vừa tọa hạ uống hai ngọn trà nóng, liền có một tên nữ binh tiến đến bẩm báo, phu nhân, vị kia ba tư hổ cơ nhận a, đến đây cầu kiến. Ồ, mang nàng đến phòng khách đi. Người tới là nữ tử, Tắc Túy Quất vẫn chưa quá mức để ý, phân phó nữ binh trực tiếp đem người lính được sau trạch. Một lát sau, thân mang ba tư phong cách mềm áo tơ váy nhiệt na, liền bước chân nhẹ nhàng đi đến. Màu rượu đỏ sợi tóc tập kết mấy sợi bím tóc nhỏ rũ xuống đầu vai, nổi bật lên nàng da rẻ càng thêm trắng nõn. Một đôi tròn trịa chặt chẽ bắp đùi quấn tại đường vân tiền trong quần lót, hai cái trên mắt cá chân các hệ lấy một chuỗi xinh xắn ngân linh, lúc hành tẩu đinh linh bằng thêm mấy phần hoa bát. Làm lễ hoàn tất, nhường chỗ, Tắc Túy Quất liền cười nhạt hỏi, nhiệt na cô nương hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Nhiệt na tại đối diện nàng ngồi xuống, nở nụ cười xinh đẹp, đi thẳng vào vấn đề nói, phu nhân, chúng ta lúc trước ước định cẩn thận, lấy than đá khoáng mạch nhập cổ phần Thiên Thủy công xưởng. Cái này than đá, nhất là than gốc, chính là ta công xưởng nhu cầu cấp bách chi vật. Chúng ta thành chủ hy vọng có thể mau chóng xúc tiến việc này, kim tiền chấn than đá đào đới ra tới sau, có thể ngay tại chỗ thiết lò luyện thành than gốc, lại vận chuyển về công xưởng, như vậy càng thêm thuận tiện hiệu suất cao. Tắc Túy Quất có chút nhíu mày, hơi kinh ngạc. Nàng vẫn cho là Dương Sán cũng không phải là thật sự nhu cầu cấp bách đại lượng than đá, bất quá là coi đây là mượn cớ thân cận bản thân, mượn nhường lợi hướng nàng lấy lòng thôi. Bây giờ nghe Nhiệt Na nói như vậy, chẳng lẽ nhân gia để ý, lại thật là từ dưới nền đất đào ra những cái kia đen sàng điện tảng đá. Nhiệt Na như không nhận thấy được nàng tâm nghĩ, vẫn như cũ vừa cười vừa nói, liên quan với than đá đào đới, phu nhân có thể tự hành chiêu mộ công nhân mở đào. Bất quá than cốc nấu nướng có đặc thù yêu cầu, chúng ta công xưởng cái này bên cạnh có thành thục công nghệ, không bằng liền từ chúng ta tới phụ trách nấu nướng. Nếu là như vậy, chúng ta khả năng cần phái người tiến về ngài đất phong, xây một nơi. Không cần. Không đợi Nhiệt Na nói xong, Tắc Túy Quất liền quả quyết cự tuyệt. Nàng tựa như một đầu cảnh giác thủ hộ lấy bản thân lãnh địa hùng sư, đào đới than đá công nhân, ta sẽ tự mình chiêu mộ. Nấu nướng than cốc cũng không phải là việc khó, nhân thủ ta cũng biết tự hành ăn bài. Nếu như các ngươi điều chỉnh tiêu điểm than có đặc thù yêu cầu, chi bằng phái một tên thợ rèn tới trợ giúp chỉ đạo, đối đãi chúng ta than cốc phù hợp tiêu chuẩn sau, hắn liền có thể trở về rồi. Tắc Túy Quất tuyệt không cho phép hứa nhậm người nào nhúng chàm nàng đất phong. Huống chi, công nhân bản thân liền là tốt nhất nguồn mộ lính. Công nhân phần lớn nghe hiệu lệnh, thủ kỷ luật, thêm chút huấn luyện liền có thể trở thành có tốt đẹp trụ cột chiến binh, như vậy quý báo nhân lực, nàng lại thế nào khả năng nhường cho Dương Sán. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, Nhiệt Na nghe xong nàng cự tuyệt, hoàn toàn không có chút do dự, sảng khoái đáp ứng nói, "Tốt, vậy liền nghe phu nhân an bài." Nhiệt Na làm như vậy dọn, ngược lại làm cho Tắc Túy Quất có chút hoang mang rồi. Chẳng lẽ ta thật sự đoán sai rồi? Cái kia Dương Sán, coi là thật không có hướng ta địa bàn thẩm thấu ý đồ. Thiên Thủy công xưởng thật sự cần rất nhiều than đá. Nàng kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, chủ động mở miệng nói, "Một hồi ta muốn đi Thiên Thủy công xưởng nhìn một chút, không biết phải chăng thuận tiện." Nhiệt Na cười nói, "Cái này có cái gì không có phương tiện. Phu nhân nguyện ý tiến về, ta tự làm cùng đi tiến đến." Chương 254, lửa cốc pha bay, mang cơ tới chơi, 4, chương 254, lửa cốc pha bay, mang cơ tới chơi, 4, chương 254, lửa cốc pha bay, mang cơ tới chơi, 4. Tắc Túy Quất trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ tiêu dung, "Tốt, vậy liền làm phiền Nhiệt Na cô nương ở đây chờ một chút. Ta và muội muội đi đổi thân y phục. Nhị thúc ta hôm nay liền muốn rời khỏi, chúng ta vừa vặn trước đưa hắn ra khỏi thành, theo sau liền cùng ngươi cùng đi Thiên Thủy công xưởng một hàng." Tắc Nhị ra những ngày này một mực chờ đợi xe chiếc tạo tốt, chờ thương binh khỏi hẳn. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ cần đem tiền hàng chứa lên xe là được, tự nhiên không dùng quá nhiều thời gian. Bọn thủ hạ động tác nhanh nhẹn, không bao lâu liền đã chứa lên xe hoàn tất. Lúc này Tắc Túy Quất cùng Tắc Triển Chi 2 tỷ bội vậy trang điểm hoàn tất, đi ra khỏi nội viện. Tắc Túy Quất xưa nay thiên vị màu đỏ, chỉ là hôm nay vẫn chưa xuyên nàng đã từng tay áo võ phục, mà là thay đổi một bộ đỏ thấm sắc đai lưng váy dài, viền váy khó khăn làm đến gối, lúc hành tẩu từng bước sinh tư. Eo thon của nàng bên trên còn thắt một chuỗi kim sắc eo linh, nàng bản thân tài cao gầy, vòng eo mềm dẻo hữu lực, chậm rãi mà thịnh hành, kim linh từng tiếng thanh thúy, càng nổi bật lên nàng vũ mị xinh đẹp, hoàn toàn không có nữ sát tình cao lạnh lăng lệ. Tắc phủ trước cửa, Trần Phương, Trần Dận Kiệt phụ tử vậy chạy tới, chính lôi kéo Trần Ấu Sở tay không ngừng căng dặn. Trước đây cái này hai người đã đưa qua Tác Nhị ra, vậy biểu đạt lưu luyến không rời. Lúc này mới mấy ngày a, ngươi để bọn hắn phụ tử như thế nào lần nữa chân tình bộc lộ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn đành phải giữ chặt cái này, trước kia cũng không thụ bọn hắn coi trọng nữ nhi, muội muội hiển lộ rõ ràng phụ huynh chi ái rồi. Trần Ấu Sở dù đã có mang thai mấy tháng, nhưng bởi vì thân hình gầy gò, phần bụng cũng không hiển lộ có mang, vẻn vẹn hơi có chút nô lên. Trần Phương nhịn không được dặn dò, "Sở Nhi, đứa nhỏ này chính là ngươi ở đây tác ra đặt chân căn bản, về sau nhất định phải ăn nhiều chút, tỉ mỉ nuôi thân thể, không được có sai lầm." Trần Dận Kiệt cũng ở đây một bên liên miên phụ họa. Tuy nói Trần Ấu Sở chỉ là tác hoàng tiếp thất, sinh nhi tử không giống con trai trưởng trọng yếu, nhưng ở tác gia bực này gia tộc khổng lồ bên trong, nhân vật trọng yếu con thứ, thế nhưng so bảng chi phòng bên con trai trưởng càng có cơ hội nắm giữ tài nguyên cùng quyền nói chuyện. Trần Ấu Sở tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ là cúi đầu, từng cái gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này, Tác Thị tỷ muội cùng Nhiệt Na cùng nhau đi ra. Lúc thượng xưa nay có tác gia tam mỹ thuyết pháp, giờ phút này thấy Tác Túy Quất cùng Tác Triển Chi đứng sóng vai, mọi người mới chân chính sợ hãi thán phục, lời ấy quả nhiên không uổng. Hai tỷ muội đều rất đẹp, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại phong tình. Tác Túy Quất thân mang võ phục lúc, giống như một miệng da vỏ lợi kiếm, xinh đẹp lại đằng đằng sát khí. Bây giờ thay đổi bình thường nữ trang, nhưng cũng như một đóa liệt diễm hoa hồng, nóng rực lóa mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Mà Tác Triển Chi thì là dịu dàng ngọt ngào bộ dáng, vẻ đẹp của nàng không kém chút nào với Tác Túy Quất, lại ít đi kia phần xâm lược tính, cải biến làm cho lòng người sinh chịu mến. Nếu là thấy Tác Túy Quất, đám người sẽ nhịn không ngừng nghĩ, ta có thể hay không chinh phục nàng, hoặc là bị nàng chinh phục. Đóa này liệt diễm hoa hồng, hơi không lưu ý liền sẽ bị đốt bị thương. Có thể tắc chiến chi chính là ôn nhu vô hại, khiến người chỉ muốn ngắt lấy rồi. Tắc Hoàng thấy hai cái cháu gái cùng Nhiệt Na đều đã đuổi tới, liền cao giọng phân phó khởi hành. Xe ngựa vừa mới khởi động, chiếc xe chậm rãi chạy mở, đối diện Thôi phủ đại môn liền mở ra, thướt tha đi ra một bóng người xinh đẹp, người tới chính là Phan Tiểu Vãn. Nàng thân mang một thân màu xanh biếc, mất giáo ngày xưa xinh đẹp thiếu phụ phong tình, ngược lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần thiếu nữ thanh lệ cảm giác. Chỉ là cái này màu xanh biếc một thân váy áo cũng không phải bình thường lũng thượng trang phục thiếu nữ trùm, hắn tiểu dáng lại mang theo vài phần vũ lăng rất thiếu nữ đồng phục vật bị. Nhất là nàng giữa cổ mang theo này chuỗi dây chuyền bạc, càng là điển hình vũ lăng man phong cách. Vũ lăng rất chính là hậu thế chỗ xưng miêu tộc, mà Phan Tiểu Vãn chính là vu môn bên trong người lúc trước con đường vũ lăng rất địa bàn lúc thu nuôi một cái trong chiến loạn cùng người nhà ly tán nhỏ bé gái mồ côi. Nàng trên cổ sợi dây chuyền này là chiếu vào khi còn bé chỗ đeo dây chuyền chế tạo lần nữa người trưởng thành quản. Dây chuyền lấy thuần bạc chế tạo, công nghệ phức tạp tinh tế, ngân chụp dây xích do khắc giống hoa mai quả cầu bạc xiên tiếp mà thành, trên đó treo mấy khối ngân bài. Kia ngân bài lại thông qua mảnh xích bạc kết nối lấy rất nhiều sinh sản ngân sức, áp dụng khắc giống thiết kế bên trong thịnh ngân châu. Xem ra Phan Tiểu Vãn chân chính xuất thân cũng không tính quá kém, tại vũ lăng man tộc bên trong hẳn là cũng tính một hộ có thế lực nhân gia. Theo lý thuyết như vậy phối sức chỉ cần hơi chút động tác liền sẽ phát ra tiếng vang. Có thể Phan Tiểu Vãn bộ pháp liệu na nhẹ nhàng, âm thầm dùng vu môn kỹ pháp, hai chân di chuyển lúc trên thân không nhúc nhích tí nào, cho dù đi xuống thềm đá nàng cũng không phát ra nửa điểm tiếng vang, lộ ra quỷ dị lại ưu nhã. Phan Lương Tử trông thấy Phan Tiểu Vãn, Tắc Triển Chi cùng Nhiệt Na liền dừng bước. Tắc Túy Cốt dù không biết nàng, thấy muội muội ngừng chân liền vậy đi theo ngừng lại. Phan Tiểu Vãn nhìn thấy Tắc phủ trước cửa như vậy chiến trận cũng có chút kinh ngạc, nàng đi lên phía trước cùng Tắc Triển Chi, Nhiệt Na hàn huyên vài câu. Đám người lúc này mới biết được nguyên lai nàng cũng là muốn đi Thiên Thủy công xưởng. Phan Tiểu Vãn trước đây xấu hổ mang e sợ nói rõ với Dương Sán vu môn công trường kỳ đầu tiên khoản không đủ, Dương Sán một lần phát đủ kiến trúc phí tổn. Nàng mấy ngày nay không ở Thiên Thủy, bây giờ trở lại rồi, tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn đi xem công trường kiến thiết tiến độ. Nhiệt Na nghe nàng cũng muốn đi Thiên Thủy công xưởng, lúc này mới nói, rất tốt, chúng ta vừa vặn cũng là muốn đi công xưởng, không bằng chúng ta cùng nhau đi tới. Cái này cũng tốt. Phan Tiểu Vãn hơi chần chờ, liền đáp ứng xuống. Hôm nay Thôi Lâm Chiếu muốn bồi cùng hai vị đường xa mà đến khách nhân, nàng là một mình tiến về Thiên Thủy công xưởng. Suy xét đến đường xa khá xa, nàng muốn định thuê cái cước lực, bây giờ có tác gia xe ngựa đồng hành, tự nhiên là cậu còn không được. Thế là Nhiệt Na đem Phan Tiểu Vãn mời lên xe ngựa của mình, Tác Thị tỷ muội vậy cùng cưới một cỗ, ba chiếc xe ngựa liền theo Tác Nhị ra đội xe, hướng phía đông thành phương hướng chạy tới. Lúc này khác, lúc trước bị Trần Lượng nói phái ra dò đường năm tên đồng môn, đã bước chân vào phương bắc du mục bộ lạc địa giới. Bọn hắn vẫn chưa chọn lấy mau lẹ nhất đông nam đường tắt, tuy nói con đường kia có thể bằng nhanh nhất tốc độ đến Vu Phiệt phạm vi thế lực, lại rất dễ bại lộ hành tung, đem mầm thai vạn dẫn hướng Vu Phiệt, tăng thêm đối phương phiền phức. Y dựa theo Dương Sáng cùng Phan Tiểu Vãn thương nghị định kế sách, bọn hắn cần ghé qua Chư Phiệt cùng phương Bắc Du Khương ở sen kẽ khu vực, dọc đường lưu lại chút nhìn như bí ẩn, kỳ thực chỉ cần mộ dung ra xem kỹ, liền không khó phát hiện manh mối. Một ngày này năm người đem dọc theo Hán Khương giáp giới, chư tộc hỗn hợp đầu này đường biên giới, một đường hướng tây nam tiến lên. Đường này phía trên, góc phải chính là lẫn nhau không lệ thuộc du mục bộ lạc lãnh địa, bên trái thì phải lần lượt trải qua Tắc Phiệt, Độc Cô Phiệt, Triệu Phiệt, Nguyên Văn phạm vi thế lực, tiếp tục hướng phía trước, chính là Đôn Hoàng Vũ Văn Phiệt địa bàn. Mà tung tích của bọn hắn sẽ tại tới gần nguyên ban địa giới sau triệt để ẩn nấp. Từ đó về sau đám người đem chia thành tốt nhỏ, cải trang thành qua lại con buôn, lặng yên trở về Vu Phiệt trị vì bên dưới thượng khê thành. Như vậy vòng chuyển một vòng, liền có thể bất động thanh sắc đem mộ dung phiệt lực chú ý, một mực dẫn hướng nguyên ban. Vu môn nhóm thứ ba di chuyển lực lượng trung tiên, cũng muốn lần theo giống nhau lộ tuyến mà đi, đủ để cho mộ dung thị đối nguyên thị lòng nghi ngờ nổi lên. Đến lúc đó, chỉ cần mộ dung hành tế cùng mộ dung nguyên bóng người xuất hiện ở nguyên ban địa giới, dù chỉ là hai cỗ thi thể, vậy đủ để đem mộ dung phiệt nghi kỵ chi hỏa dẫn bạo, khiến cho hai phiệt không chết không thôi. Một bên khác, Dương Sán lúc này chính đứng lặng ở trên trời công trình thủy lợi phường xây với sâu trong thung lũng hai tòa cao lớn lò luyện trước. Trước đây mặc giả nhóm lấy mô hình hóa lò luyện cùng lò luyện thép thử đi thử lại luyện, bây giờ cuối cùng lấy được thành công rồi. Bây giờ một tòa cùng tỷ lệ phóng đại thực trang lò luyện cùng lò luyện thép đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế hùng hồn. Ngay tại Dương Sán trở về một ngày trước, mới lò luyện thử đốt đã đạt được thành công lớn. Lăn sắt lăn nước trào lên mà ra, hắn chất lượng vượt xa cùng thời đại tốt nhất luyện sắt phường. Đêm qua nghe cái này vui mừng tin tức lúc, Dương Sán suýt nữa trong đêm liền chạy đến công xưởng. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không ngày mới tảng sáng liền đuổi Nhiệt Na tiến về Tắc phủ, thúc giục Tắc Túy Cốt kia mạnh mẽ hổ nương tử mau chóng đưa tới than cốc rồi. Hôm nay muốn thử nghiệm chính là thông qua lò luyện thép đem luyện ra chất lượng cao gang, lại luyện thành sắt thép. Cho nên sáng sớm Dương Sán vội vàng ăn vài miếng cơm, liền không kịp chờ đợi đuổi đến. Hôm nay công trình thủy lợi phường chính là hắn âm thầm tích xúc nhân mạch, tài lực cùng vũ lực một cái kỳ điểm. Hắn chỉ mong hôm nay cái này kỳ điểm liền có thể phát sinh nổ lớn. Chương 255 Hoa Hồng Múa 1. Chương 255 Hoa Hồng Múa sâu trong thung lũng, sóng nhiệt lôi cuốn lấy lưu hình cùng nước thép gây mũi mùi thành phiên dũng buôn đẳng, đem một bên vách đá hun đến cháy đen như than, ngay cả không khí đều bị nướng đến nóng lên, hút vào phế phủ đều là bỏng cảm giác. Dương Sán đứng ở đá xanh xếp thành thấu suốt trên đài, ánh mắt nóng bỏng ngắm nhìn tòa kia sừng sững đứng sững to lớn lò luyện thép, đáy mắt không giấu được vui vẻ cùng mong đợi. Lò luyện thép giữa bụng cửa lò chính phun ra nuốt vào lấy sôi sùng sục màu vỏ quýt hỏa diễm, tựa như một đầu ẩn nút vạn cổ cự thú tại nặng nề thở dốc. Hỏa tinh dị rào rơi xuống nước tại trên tấm đá xanh, phát ra xì xì giòn vang, thoáng qua liền yên diệt vô tung, chỉ để lại điểm điểm vết cháy. Hắn bên người đứng thẳng một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chính là Tần Mặc một mạch Nguyên lão từ Thiệu núi. Vị này đại tượng sư bối phận cực cao, so sánh với cự tử Triệu Sở Sinh, cho bẹn dài ra hai bối. Từ Thiệu núi ánh mắt chưa kịp kia bước lên lò lửa, ngược lại gắt gao khóa tại lò luyện thép một bên cây kia khắc đầy tinh vi khắc độ ống đồng bên trên. Kia là mặc giả nhóm cải tiến đo ấm trang bị, trong khu vực quản lý nhỏ như sợi tóc đồng châm, chính theo độ nóng trong lò chậm rãi kéo lên, mỗi động một điểm đều dẫn động tới lòng của mọi người. Có rồi cái này đồ vật, liền không cần lại bằng lao sư phó kinh nghiệm phỏng đoán hỏa sắc phân biệt ấm, độ nóng trong lò cao thấp nhiều ít, đều có trực quan mà theo bằng chứng. Thấu suốt đài hai bên, mười mấy tên công tượng mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận điệu mà không loạn. Phụ trách thông gió công tượng trần chuỗi màu đồng cổ cánh tay, thái dương nổi gần xanh, cao giọng hét lớn chỉ huy đám người điều khiển cải tiến sau thông gió thiết bị. Kia thiết bị gắn thêm dùng ít sức máy móc trang bị, cánh quạt phi tốc chuyển động, đem trong núi thanh phong liên tục không ngừng ép vào đáy lò, hóa thành chất dẫn cháy liệt diễm phong ba. Mấy mụn đặc chế cỡ lớn phòng cháy gốm chế nguyên liệu bổ sung thùng treo ở cửa lò phía trên, thùng thân quấn lấy thô thường sắt, mấy tên công tượng nín hơi ngưng thần canh giữ ở bên hông. Chỉ đợi độ nóng trong lò đạt tiêu chuẩn, bọn hắn liền muốn kéo động cờ lê, đem phụ liệu thùng nghiêng lật, để phụ liệu đổ vào, để tinh chuẩn điều tiết khống chế nước thép ngậm than lượng. Luyện thép chi thuật từ hạ thương thời kỳ liền đã có. Khi đó tiên dân áp dụng khối luyện tôi carbon chi pháp, lấy thép tôi vì nguyên liệu, luyện ra thép vẹn vẹn tầng ngoài bị thép, bên trong vẫn là mềm mại thép tôi. Lúc này liền cần được thợ thủ công tiên truy bách luyện, lật lại tôi luyện mới có thể đi vu tổ tinh. Bách luyện thành cương tục ngữ, liền sinh ra với như vậy hiệu suất thấp gián tiếp luyện thép thời đại. Cho đến đời Hán, sao thép pháp theo thời thế mà sinh, cuối cùng gõ mở trực tiếp luyện thép đại môn. Tiên dân nhóm đem gang dung thành nước thép, lại rót nhập nhiệt độ cao xào thép lò, thông qua lật lại lật xào khống chế bao hàm lượng than, cuối cùng luyện ra nước thép. Nhưng này công nghệ cuối cùng thô ráp, thành phẩm suất cực thấp, lại xào thép sau tôi luyện độ khó tăng gấp bội, cao hao tổn hiệu suất thấp tệ nạn như một đạo nặng nghề công xiềng, gắt gao chất cốc luyện thép kỹ thuật phát triển. Cho dù bây giờ đã có rót thép chi thuật, so sánh với trước kỹ thuật, cũng chỉ là có thể luyện ra phẩm chất càng có ưu thế vật liệu thép, nhưng vẫn không phá giải cao hao tổn hiệu suất thấp, thành phẩm suất thấp xuống hoạch tâm vấn đề khó. Thép tốt khan hiếm như ngọc quý, mới tạo nên này chút danh chấn thiên hạ bảo đao bảo kiếm. Mà bọn hắn hôm nay phải làm, chính là đạp nát cái này đạo hạn chế sản lượng công xiềng. Kỳ thật thời đại này thợ thủ công cũng không phải là không biết luyện thành thép tốt cần nguyên tố, cũng không phải không biết thông qua lật lại chồng chất tôi luyện tiêu trừ thép trung khí lỗ cùng phân tầng kỹ nghệ nguyên lý. Nếu không những cái kia bảo kiếm chém sắt như chém bùn, lại từ đâu mà tới? Chân chính mấu chốt nằm ở sản lượng tăng lên cùng kỹ thuật quy mô hóa vận dụng. Có thể hoàn chỉnh nắm giữ rót thép toàn lưu trình thợ thủ công, không có chỗ nào mà không phải là hao phí mấy chục năm thời gian tích lũy kinh nghiệm, lục lọi ra kỹ nghệ thì toàn bộ thành rồi truyền tử không truyền nữ, truyền dài không truyền đấu gia tộc bí phương. Người người bí kỹ tự trần, không chịu bù đắp nhau, dung hợp quan thông, kỹ thuật lại như thế nào có thể nhanh chóng tinh tiến? Có thể nói đi thì nói lại, như vậy độc môn kỹ nghệ, phàm là nắm giữ một điểm chỗ độc đáo, liền đủ để cam đoan tử tôn đời sau áo cơm vô ưu, đổi lại bất luận kẻ nào, sợ là đều không bỏ được tùy tiện gặp người. Chỉ là kể từ đó, kỹ thuật tiến bộ liền toàn bằng ngẫu nhiên, hắn tiến trình chậm chạp làm cho người khác nóng lòng. May mắn, Dương Sán bỏ được đầu nhập, đối nghiên cứu phát minh sự tình chưa từng bùn xỉn tiền bạc, càng bởi vì một trận kỳ diệu hiểu lầm, để Tân Địa Mặc Giả đem hắn coi là đồng môn. Mặc Giả nhóm người mang cải tiến kỹ thuật tài trí, lại thiếu thốn nghiên cứu phát minh cần thiết tài chính, hắn có đầy đủ tài lực, mà lại có khiến cái này Mặc Giả công trình sư đối với hắn không giữ lại chút nào thân phận. Như vậy thiên thời, địa lợi, nhân hòa tề tụ, mới có trước mắt cái này cải tiến sau luyện thép kỹ thuật. Từ khoáng thạch đào tới, vỡ nát đến trình tự làm việc ưu hóa, than thẩm thấu độ chặt chẽ không chế, lại từ lò thể cải tạo, nhiên liệu cách tân, lại đến thông gió cùng tôi luyện thiết bị thăng cấp, mỗi một chỗ đột phá đều là Mặc Giả nhóm hợp mưu hợp sức, lật lại lục lọi thành quả. Dương Sán tại trị sát luyện thép phương diện hoàn toàn là một người ngoài ngành, nửa điểm kiến nghị vậy sách không ra, hắn điều có thể làm chính là tín nhiệm cùng ủng hộ. Chủ trì việc này là bị đám thợ thủ công tôn xưng là lôi thần gia lôi khôn. Dương Sán đem thuốc nổ nghiên cứu trách nhiệm giao cho hắn, bao nhiêu mang chút ác thú vị, thật tình không biết trước đó lôi khôn tinh thông nhất vốn là nấu sắt chi thuật. Không bao lâu, lò luyện thép cửa lò hỏa diễm dần dần rút đi vỏ quýt vần đục, hóa thành trong trẻo màu lam nhạt, diễm tâm thẳng tắp mà ổn định. Từ Thiệu Sơn tinh thần chấn động, vần đục đôi mắt đống nhiên tỏa sáng, cao giọng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, nguyên liệu bổ sung, khuấy trộn. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, chớ bối rối. Tương đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy truyền xuống tiếp, đám thợ thủ công nghe tiếng mà động, nguyên liệu bổ sung, khuấy trộn, khống chế nhiệt độ, mỗi một cái phân đoạn đều tinh chuẩn dính liền. Dương Sán đứng ở thấu suốt đài, gương mặt cổ tắc, bàn sưởi kiểu nhật, lửa sấy khô đến đỏ bừng, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, lại không hề hay biết, con mắt chăm chú khóa tại cửa lò phía trên. Cuối cùng, Từ Thiệu núi bỗng nhiên đưa tay, khai lò. Tay cầm môi công tượng sớm đã vận sức chờ phát động, nghe vậy lúc này kéo động cơ quan. Nóng bỏng nước thép như vàng tan chảy giống như mãnh liệt mà ra, lôi cuốn lấy chói mắt kim quang, thuận đặc chế gốm danh chậm rãi chạy vào sớm đã chuẩn bị tốt khuôn đúc bên trong. Nước thép lưu động lúc phát ra ừ ngực tiếng vang chậm chậm, bốc hơi sóng nhiệt như sóng chiều giống như khuếch tán ra đến, đem không khí chung quanh nướng đến vặn vẹo biến hình, ngay cả tầm mắt đều tùy theo lắc lư. Dương Sáng nhìn qua đoàn kia lưu động kim quang, trên mặt ức chế không nổi tràn ra tiêu dung, trong lòng cự thạch đầm vang rơi xuống đất. Thành chủ, xong rồi. Từ Thiệu núi liếc mắt liền thấy do nước thép chất lượng, biết được đại công cáo thành, hắn xoay người, đốt một cái nếp gấp bên trong sen lẫn mồ hôi, thanh âm bởi vì hưng phấn mà có chút phát run. Chúng ta còn tại vị thủy hà bờ xây xong sức nước truy. thép phôi vận đến nơi đó, dùng nước lực truy tôi luyện, không chỉ có thể thật lớn tiết kiệm thời gian, lực đạo còn đều có thể khống chế, chỉ cần điều chỉnh tốt đúa nước tiết tấu cùng cường độ, liền có thể rèn ra đồng đều chất thép tốt. Dương Sán vui vẻ gật đầu, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, dặn dò, loại này kỹ thuật nhất thiết phải liệt vào cơ mật tối cao, nghiêm phòng tiết ra ngoài. Thành chủ yên tâm. Tư Thiệu Núi trầm giọng ứng tiếng, nắm giữ hạch tâm kỹ nghệ đều là ta Mặc Môn đệ tử cùng nhập môn 3 năm trở lên, thân gia trong sạch học đồ. Cho dù chỉ là ở ngoại vi làm việc nặng, không hiểu trong đó huyền bí phổ thông phu quân bác, cũng đều là từ 8 trang 4 mục chọn lựa người trẻ tuổi, hiểu rõ, tuyệt không để lộ bí mật mà lo lắng. Dương Sán mỉm cười gật đầu, đang muốn lại căn dặn vài câu, một tên Mặc gia đệ tử bước nhanh chạy lên thấu suốt đài, không người bẩm báo nói, thành chủ, Nhiệt Na cô nương sai người đến báo, tác gia Quý Cốt, triển chi 2 vị cô nương, còn có 1 vị Phan đại nữ tử, đã tới công xưởng ngoài cửa. Ồ. Dương Sán hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lúc này đối từ Thiệu Đường núi, từ sư phó, thỉnh cầu mau chóng giải quyết hậu quả, bày ra rèn đúc phổ thông sắt thép bộ dáng, hạch tâm thiết bị cùng cải tiến công nghệ nhất thiết phải che lấp thỏa đáng, không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Từ Thiệu Núi gật đầu ứng tiếng, thành chủ yên tâm, cho ta một nửa canh giờ, nhất định có thể xử trí được không có chút nào sơ hở. Một nửa canh giờ, dễ làm. Dương Sán gật đầu, đưa tay sửa sang lại quần áo, quay người hướng thấu suốt đài đi ra ngoài, đón lấy khách tới thăm. Thiên Thủy công xưởng chiếm diện tích cực lớn, dựa vào thế núi do bên ngoài đến bên trong phân ra khác biệt công năng khu vực, công xưởng mạch lạc tùy chỗ hình kéo dài tới, hợp quy tắc bên trong lộ ra mấy phần tự nhiên xen vào nhau. Lúc này, Nhiệt Na chính buổi tiếp tác ra 2 vị nữ tử cùng Phan Tiểu Văn ở ngoại vi chậm rãi du đầu, đầu ngón tay điểm nhẹ lấy xa xa lều, thấp giọng giải thích lấy công xưởng đại khái bài bố. Dương Sán vừa đi ra thấu suốt đài hành lang, liền trông thấy cách đó không xa thân ảnh 4 người. Một thân hỏa hồng quần áo tác túy cốt nhất là đâm mắt, kia vệt đỏ như đốt tại gạch xanh ngói xám ở giữa một đoàn diễm, tùy tiện liền chiếm lấy người ánh mắt. Nàng thân mang một bộ chính hồng sắc áo tơ, chưa thi phấn trang điểm gương mặt hơn hẳn hoa đào tháng 3, da rẻ bánh nhuận thông thấu, chỉ có đuôi lông mày khỏe mắt cất giấu mấy phần khí khái hào hùng. Bên hông buộc lấy kim linh theo bước đi khẽ động, đinh đương rung động, vừa lúc trung hòa kia phần sắc bén cảm giác, bằng thêm mấy phần nhu huyền. Bên người tác triển chi thì là một phen khác phong tình, một bộ xanh nhạt sắc váy lụa nổi bật lên nàng da rẻ trắng hơn tuyết, bước đi nhẹ nhàng lúc biển váy như sóng biết dập dờn. Nàng mặt mày cong cong, khoe miệng ngậm lấy cười yếu ớt ý, linh động xinh xắn giống một gốc đón gió phấp phới lục dương liễu, ngay cả quanh thân gió đều như dính vào mấy phần nàng trong eo. Phan Tiểu Văn thì xuyên qua kiện mang theo vũ lăng rất đặc sắc xanh đậm áo vải, vải áo bên trên thêu lên nhỏ vụn thú văn, giữa cổ, trước ngực buông thõng ngân sức tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra nhỏ vụn quang. Khi nàng không còn tận lực khống chế dáng đi, lúc đi lại ngân sức tương hố nhẹ nhàng đụng chạm, liền sẽ phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang, nổi bật lên nàng giữa lông mày cũng nhiều mấy phần giá tính tươi sống. Còn như Nhiệt Na, không cần nhiều lời, kia một thân dị vực phong tình phục sức cùng thâm thúy xinh đẹp dung mạo vốn là rất có nhận ra độ, đứng ở trong đám người, tự có một phen đặc biệt vật vị. 4 vị nữ tử phong tình khác lạ, lại đều là dung mạo lóa mắt, ngay cả công xưởng bên trong khí thế ngất trời ồn ào náo động, bụi đất tung bay bận rộn, ở nơi này giống như linh động phong cảnh bên cạnh, đều như ảm đạm rồi mấy phần. Thành chủ, Nhiệt Na trước hết nhất thoáng nhìn Dương Sán, bước nhanh tiến lên đón, vén áo thi lễ nói, "Tác phu nhân cùng thiếu phu nhân, còn có Phan nương tử nghĩ đến tới nhìn một cái công xưởng phong mạo, ta liền dẫn các nàng đến rồi." Dương Sán cười một tiếng tiến lên, đối tác Túy Cốt có chút chắp tay nói, "Tác phu nhân, thiếu phu nhân, Phan nương tử đại gia quang lâm, Dương mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Tác Túy Cốt khẽ gật gù, thanh âm thanh lãnh, "Dương thành chủ không chê chúng ta quấy rầy thuận tiện." "Nói gì vậy chứ?" Dương Sán cao giọng cười một tiếng, nghiêng người làm ra dẫn đường tư thái, "Có thể được chư vị đại gia quang lâm, Dương mộ cầu còn không được đâu. Mời tới bên này, ta tự mình bồi chư vị đi đi, nói tỉ mỉ công xưởng bố cục." Dứt lời, hắn liền thay thế Nhiệt Na vị trí, đi ở phía trước dẫn đường. Bây giờ công xưởng vừa bộ hình thức ban đầu, không ít khu vực đã đi đầu đưa vào sử dụng, chỉ là các khu vực tường vây còn chưa hoàn toàn xây tốt, nếu không nhìn nên càng hợp quy tắc. Dương Sán vừa đi vừa giải thích, ánh mắt quét qua dọc đường dựng hoàn thành nhà xưởng cùng thợ thủ công chỗ ở, gạch xanh ngói xám tại mới thực cây xanh thấp thoáng bên dưới xen vào nhau tinh tế, lộ ra mấy phần sinh cơ bừng bừng. Mấy người theo hắn đi vào trong, dọc đường nhìn thấy quả nhiên như hắn lời nói, thành phiến nhà ở đã thành hình, thợ thủ công nhóm xuyên qua ở giữa, hoặc vận chuyển vật liệu gỗ, hoặc điều chỉnh thử khí cụ, một phái bận rộn cảnh tượng. Bên này là tạo xe phường, ngày sau các thức cố xe chế tạo, tu sửa đều ở chỗ này. Chỗ kia là tơ lụa bộ phường, chuyên môn nghiên cứu chế tạo cải tiến tơ lụa xa, dệt vải khí cụ, gắng đạt tới giảm bớt phụ nhân lao động nỗi khổ. Đi lên chút nữa, là nấu sắt phường phụ thuộc công xưởng, phụ trách đồ sắt sơ bộ rèn luyện cùng tạo hình. Dương Sán đầu ngón tay điểm nhẹ lấy phương hướng khác nhau, đem công xưởng quy hoạch tinh tế nói rõ, trong giọng nói mang theo vài phần đối tương lai mong đợi. Chương 255, hoa hồng múa 2. Chương 255, hoa hồng múa 2. Tắc Túy Cốt nghe được tỉ mỉ, thỉnh thoảng khẽ gật gù, ánh mắt lại tại bất động thanh sắc đánh giá công xưởng chỉnh thể bố cục. Đi tới, nàng đột nhiên phát giác được một nơi mấu chốt. Dương Sán cho giới thiệu những này khu vực, bởi vì còn có linh tinh kết thúc công việc chưa lại, tường vây cũng còn chưa xây lên. Có thể nhìn kia nền tảng xu thế, một khi tường vây toàn bộ xây thành, liền sẽ cùng các nơi nhà ở, hành lang tương liên, hình thành một nơi cùng loại mê cung cách cục. Ngoại nhân nếu là không người dẫn dắt, tiến đến sau sợ là không đi được bao xa liền sẽ mất phương hướng. Tắc Túy Cốt trong lòng thầm nghĩ, người này quả nhiên không hổ là quỷ cốc chuyên nhân, làm việc như vậy kín đáo, riêng là công xưởng bố cục liền cất giấu tâm tư như vậy, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh thật sự. Dương Sán giải thích ở giữa, trong lúc vô tình thoáng nhìn Phan Tiểu Văn dù theo trước mọi người đi, nhưng có chút không yên lòng, ánh mắt liên tiếp hướng phía đông nhìn lại, sắc mặt mang theo vài phần bội vàng. Hắn liền chậm lại bước chân, chờ Phan Tiểu Văn đi tới gần, hạ thấp giọng hỏi, làm sao rồi, thế nhưng là thân thể không thoải mái. Thế nào nhìn thân sắc ngươi có chút mệt mỏi. Phan Tiểu Văn nghe vậy, cười khổ lắc đầu, nói khẽ, ta không ngại, chỉ là nghĩ đến xem thiên tượng thử cùng toán học quán kiến tạo tiến triển, nhất thời cũng không tiện mở miệng. Dương Sán bừng tỉnh đại ngộ, lúc này cất cao giọng nói, Phan Nương Tử đã muốn đi bên kia nhìn một cái kia cũng không sao. Nơi này có ta bồi tiếp hai vị phu nhân là tốt rồi, phía đông thiên tượng tự cùng toán học quán đẩy tới được có phần nhanh, ngươi chi bằng tự đi xem xét, nếu có nghi vấn, tùy thời tới thương nghị. Phan Tiểu Văn nghe vậy, bận điệu đối Dương Sán uốn gối thi lễ, đà tạ thành chủ. Nàng lại quay đầu đối Tác Thị tỷ muội xưng tội một tiếng, liền nâng lên váy áo, không kịp chờ đợi hướng đông bên cạnh công trường đi đến, bước đi ở giữa tràn đầy vội vàng cùng chờ mong. Một màn này vừa lúc bị Tác Triển Chi nhìn ở trong mắt, nàng nhãn châu xoay động, thừa dịp Nhật Na tiến lên tiếp nhận giải thích câu chuyện, bồi tiếp Tác Túy Cốt xem xét nhà xưởng kẽ hở, bước nhanh tiến đến Dương Sán bên người. Nàng giả ý trái phải đánh giá xung quanh thợ thủ công, bả vai nhẹ nhàng đụng phải đụng Dương Sán cánh tay, hạ giọng mang theo vài phần danh manh nói, Dương thành chủ, vị kia Phan nương tử chỉ sợ không đơn thuần là ngươi muốn lôi kéo Vu môn thủ lĩnh a. Dương Sán liếc nàng liếc mắt, nét miệng lên một vẻ như cười như không, ồ vậy ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có cái gì? Tác Triển Chi cao mũi một cái, tiêu hư một tiếng, ngựa khí chắc chắn mà nói, hai ngươi mới vừa đối với xem ánh mắt cũng không thích hợp cực kỳ, rõ ràng chính là một đôi gian. Hừ hừ. Dương Sán bị nàng lời trực bạch chọc cho cười khẽ một tiếng, cũng là chưa từng giấu giếm. Hắn cùng với Tác Triển Chi quan hệ vốn là kỳ lạ, như vậy tư mật lời nói với nàng đến cũng là không cần do dự, không sai, trừ lôi kéo nàng tông môn trợ lực, ta thật có đưa nàng đặt vào trong phủ ý nghĩ. Thật có. Tác Triển Chi mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Vừa rồi thấy Phan Tiểu Vãn nhìn Dương Sán ánh mắt mang theo vài phần ỉ lại cùng hâm mộ, nàng còn tưởng rằng Dương Sán sớm đã đắc thủ, không nghĩ tới càng là thật có ý nghĩ giai đoạn. Nàng xích lại gần chút, thanh âm ép tới thấp hơn, nói như vậy, ngươi còn không có đắc thủ đâu. Dương Sán bất đắc dĩ hướng nàng giang tay ra, trong lòng cũng là âm thầm đoán thầm. Ai có thể mò được thấu các ngươi nữ tử tâm tư nha. Lúc trước Phan Tiểu Vãn thấy ta lúc như vậy dính thân thiện sức mạnh nhì, tựa như thấy tanh mèo con đồng dạng, nhưng này trận cũng không biết làm sao rồi, lại đột nhiên thận trọng lên, cái gì nguyên nhân ta vậy không tạo a đoán thầm về đoán thầm. Hắn nhìn Tác Triển Chi một mặt kinh ngạc bộ dáng, ngược lại nổi lên trêu đùa tâm tư, nếu mày hỏi, thế nào, nghe ngươi giọng điệu này, đây là trong đầu chua. Tác Triển Chi nhếch miệng, lườm hắn một cái, ta chua sót cái gì? Coi như ta chua, liền có thể ngăn được ngươi. Cùng hắn phí kia vô dụng khí lực, chẳng bằng nhường nàng sớm đi tiến ngươi môn đâu. Cũng tốt có người thay ta chia sẻ chút, tránh khỏi ngươi té ngã không biết mệnh mỏi con lừa đồng dạng, cuốn lấy người không được an bình. Nói đến cuối cùng nhất, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, thanh âm vậy thấp mấy phần, ta bây giờ còn thật lo lắng thanh mai, liền nàng kia nhỏ thân thể, không có người giúp đỡ, thời gian lâu có thể thế nào chịu được. Không thành, ngươi gọi nàng hai ngày này tới thấy ta được tận mắt nhìn một cái nàng mới yên tâm. Tuy nói bị nàng như thế tán dương, Dương Sán trong lòng không khỏi đắc ý, nhưng nghe nàng nói như vậy, vẫn còn có chút dở khóc dở cười. Dương Sán nói, nhìn ngươi nói, chẳng lẽ ta liền không biết rõ thương tiếc thanh mai rồi? Lại nói rồi, hắn có chút không lưng, xích lại gần Tác Triển Chi vành hai, ấm áp khí tức phất qua thai của nàng quyết, thấp giọng khẽ cười nói, ngươi cũng chớ xem thường nàng, tiểu thanh mai phục thị người thủ đoạn, có thể so sánh ngươi hơn rất nhiều. Không có khả năng. Tác Triển Chi cùng sù lông lên đồng dạng, lòng háo thắng lập tức bị câu lên. Nàng đem lông mày níu lại, khinh thường nói, nàng một tiểu nha đầu phía tử, có thể có cái gì thủ đoạn? Ta không tin. Dương Sán đang muốn lại đùa nàng vài câu, Tác Túy Cốt trong lúc vô tình nhìn lại, ánh mắt vừa lúc rơi vào hắn có chút không lưng, xích lại gần Tác Triển Chi bên thai bộ dáng bên trên. Mà Tác Triển Chi không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại góp được rất gần. Tác Túy Cốt sắc mặt nháy mắt trầm xuống, lúc này trầm giọng kêu, "Triển Chi." Nghe xong tỷ tỷ gọi nàng, Tác Triển Chi chỉ được tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng cung phục, bước nhanh đi hướng Tác Túy Cốt. Nhiệt Na thấy thế, tò mò đi đến Dương Sán bên người, hướng hắn nhíu nhíu mày, mặt mày bên trong tràn đầy nghi hoặc. Dương Sán nhưng chỉ là cười cười, chưa nói nhiều. Tác Triển Chi mới vừa đi tới phụ cận, Tác Túy Cốt liền cau mày, thấp giọng khiển trách, "Dương Sán là ngươi nhà chồng nể trọng gia thần, ngươi là với nhà thiếu phu nhân, thân phận có khác, thế nào như vậy không biết phân tức?" Cùng hắn sát lại như vậy gần. Tác Triển Chi rụt cổ một cái, nhỏ giọng giải thích, ta lúc trước đầu hàng chút tiền ở hắn công xưởng bên trong, mới là muốn hỏi một chút gần đây ích lợi như thế nào, không còn ý gì khác. Cho dù hỏi ích lợi, cũng nên chú ý phân tấp. Tác Túy Cốt bày ra trưởng tỷ như mẹ tư thế, ngựa khí càng thêm nghiêm khắc, cái này trên công trường nhiều người phức tạp, ngươi cử chỉ hơi có vẻ mập mờ, khó tránh khỏi sẽ có tin đồn truyền ra, với thanh danh của ngươi bất lợi. Còn nữa nói, Dương Sáng người này âm hiểm xảo trá, hám lợi, tâm tư thâm trầm cực kỳ, vạn nhất hắn đối với ngươi có mưu đồ, chính ngươi cái này không tâm nhãn bộ dáng, còn không bị người ăn đến sạch sành xanh, ngay cả xương cốt đều không thừa. Ngày sau nhất thiết phải cẩn thận chút, cách hắn xa một chút. Ồ, muội muội ghi nhớ rồi. Tác Triển Chi đê mi thuận nhàn đường mới, đáy mắt lại cất giấu mấy phần giảo hoạt. Hừ. Tác Túy Cốt lại trừng nàng liếc mắt, lúc này mới quay người tiếp tục đi đến phía trước. Tác Triển Chi rơi vào phía sau, đối Tác Túy Cốt bóng lưng nhẹ nhàng thẻ lưỡi, trong lòng âm thầm cô, tỷ tỷ tốt, ngươi đây có thể đoán sai rồi đâu. Không phải hắn đối với ta có mưu đồ nha, rõ ràng là muội muội của ngươi ta chủ động đẩy hắn đâu. Như vậy nội tình, ta nếu nói ra tới, sợ không hủ chết ngươi. Ha ha. Ánh nắng chiều dần dần chìm với Hoàng Hà bờ tây, đem Linh Châu thành đắp đất tường thành nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vỏ quýt. Tường thành bóng nghiêng nghiêng trải ra trên mặt sông, theo sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, tựa như một đầu ngủ say màu vàng đất cự long, bóng người thỉnh thoảng bị qua lại xuyên qua đội thuyền đánh nát, lại tại đuôi thuyền gợn sóng bên trong chậm rãi tụ lại. Hoàng hôn dần sâu, trên bến tàu người chèo thuyền hùng hồn số phòng âm thanh dần dần thưa thớt, chỉ còn lại thuyền mái chèo vẩy nước xoạt thanh âm, ngẫu nhiên xen lẫn vài tiếng thuyền hàng cập bờ tiếng va chạm, nhỏ vụn dung nhập hoàng hôn. Ngoại thành dân chúng nhà khói bếp mảnh mai dâng lên, cuốn triển miên bông bay ra đầu tường thành, nhuộn loang ngoại ô mùn bẹ dị lâm, tựa như một bức loang ra nước mặc họa, ủ thành lũng thượng thành nhỏ đặc hữu mùi khói lửa. Tòa thành này, từng có cái lao tên gọi vườn trái cây thành đầy khắp núi đồi cây ăn quả chính là tốt nhất bằng chứng. Cao ba trượng tường thành tựa như bình chướng giống như đứng sừng sững lấy, đông, tây, nam, bắc bốn tòa cửa thành vẫn như cũ rộng mở, chỉ là xuất nhập dân chúng dần dần thưa thớt, bước chân vậy so ban ngày dồn dập mấy phần, đều là chạy về nhà nghỉ trọ. Cự tử Triệu Sở Sinh mang người, lúc này đã lặng yên xuất hiện ở Linh Châu thành phụ cận. Lúc đến sắc trời đã lặn, quang cảnh như vậy bên dưới, cho dù bọn hắn một hàng hơn 20 người chia thành tốc nhỏ, nghĩ trà trộn vào thành đi vậy rất khó. Bởi vì lúc này xuất nhập cửa thành quá ít người, bọn hắn dù là cải trang được lại giống, hai đầu lông mày trầm ổn khí chất cùng dân chúng tầm thường có quắp lao lực vậy hoàn toàn khác biệt, rất dễ để người chú ý cái này vừa đi, tìm một đoạn yên lặng tường thành, chờ trời lại đen chút chạm vào đi. Triệu Sở Sinh hạ giọng phân phó, ánh mắt quét qua nơi xa cửa thành thủ vệ, ánh mắt sắc bén như ưng. Một đoàn người không có tiếp tục hướng thành trì tới gần, mà là mượn cỏ cây cỏ lao hiểm hộ lặng yên lách qua, dọc theo đường sông biên giới tìm kiếm. Bọn hắn đã muốn tìm đường sông so sánh hẹp chỗ, càng muốn tìm tường thành tương đối thấp bé, dễ với leo lên đoạn. Cũng may người đồng hành phần lớn là Tần Mặc đệ tử, am hiểu nhất chế tạo cùng vận dụng máy móc. Đợi sát trời hoàn toàn chìm tối xuống, bóng đêm như mực lật út thời điểm, bọn hắn mượn mặc môn đặc chế tinh xảo khí giới, liền tuyển chuẩn một nơi, lặng yên không một tiếng động vượt qua sông hộ thành. Tiếp đó, bọn hắn lại dùng nhẹ nhàng cứng cỏi phi trảo ôm lấy đầu tường thành lỗ châu mai, hơi chút mượn lực liền bay lên tường thành, toàn bộ hành trình chưa phát ra nửa điểm dư thừa tiếng vang. Bên trong thành tường, chính là ngoại thành khu. So sánh với nội thành hợp quy tắc phồn hoa, ngoại thành khu như ngoại trừ cái này đạo tường thành, ngã cùng phổ thông thôn xóm khác biệt không lớn. Chiều cao xen vào nhau cũ nát nhà dân nhét chung một chỗ, nóc nhà có tranh bị gió thổi được có chút phát run, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, tại yên tĩnh trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Thương nhân người hồ khu quần cư trong sân, ban đêm vậy treo phơi nắng ra lồng, gió thổi qua, mang theo tanh nồng khí tức liền đập vào mặt, cùng người Hán nhà khói bếp khói lửa đan vào một chỗ, thành rồi Linh Châu thành đặc hữu hương vị. Linh Châu thành dân chúng lấy người Hán đồn điền hộ làm chủ, vậy xen lẫn phụ thuộc với này tiên ti, thương hộ trở bộ lạc tộc nhân, đều thụ mộ dung thiệt tiết chế. Mộ dung thiệt ở đây phổ biến binh nông hợp nhất chế độ, dân chúng thời chiến trấn thủ biên cương, bình thường trồng trọt, thời gian trôi qua không tính dư giả. Chương 255, hoa hồng múa 3, chương 255, hoa hồng múa 3, lúc này bóng đêm càng sâu, bất kể là người Hán nông hộ vẫn là thiên thi, thương hộ dân chăn nuôi, phần lớn đã chìm vào mộng đẹp, đèn dầu cùng ngọn nến đối bọn hắn mà nói quá mức xa xỉ, có thể tiết kiệm liệt tình. Chỉ có số ít cửa hàng vẫn sáng hơi yếu đèn đuốc, kia là thương nhân trưởng quỹ tại thừa dịp cuối cùng nhất một điểm quang sáng bàn sổ sách, bàn tính hạt châu ken ken âm thanh đức quãng, ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Nội thành cùng ngoại thành giới hạn, không cần đánh dấu liền một mắt hiểu rõ. Nội thành bên trong con nhà, thân hào phủ đệ, gạch xanh ngói xám, mái con góc bệnh, cùng ngoại thành cũ nát nhà dân hình thành so sánh rõ ràng. Cho dù nội thành phổ thông dân cư, vậy so ngoại thành hợp quy tắc rộng rãi rất nhiều. Như vậy khác biệt, để bọn hắn cho dù chưa từng tới qua Linh Châu, muốn tìm tới mục tiêu vậy không tốn sức chút nào. Bọn hắn tối nay mục tiêu chính là Linh Châu phủ thành chủ. Phủ thành chủ trước nha sau trạch, trước nha nội tổn phóng Linh Châu thành hộ địch sách, lương thảo khoản mục, còn có trấn thủ biên cương binh lực bố trí văn thư. Những này đồ vật một khi tiêu hủy, Linh Châu thành cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực một lần nữa tạo sách, trong thời gian ngắn chính vụ, quân vụ đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Là trọng yếu hơn là, như vậy tập kích là đúng mộ dung phiệt công nhân khiêu khích, đối phương tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào triển khai vây quét, đây chính là bọn hắn kết quả mong muốn. Một đoàn người dán chân tường, như là ma xuyên qua với ngoại thành đường phố, lặng yên hướng vào phía trong thành kín đáo đi tới. Nội thành phương hướng đèn đuốc nhất minh, kia là quan nha cùng đại hộ nhân ra đèn lồng ở trong màn đêm chập chờn, mà chờ bọn hắn thả bốc cháy đến, nơi đó sẽ càng thêm quang minh đại phóng. Hỏa diễm đốt đến 10 phần vui sướng, nhảy vọt ánh lửa đem bốn phía trong vòng mấy trượng phản chiếu sáng rực khắp. Dựng lên tuổi tại trong lửa ken ken rung động, hỏa tinh tỉnh thoảng tóe lên, lại chậm rãi rơi xuống. Giá nướng tại ngọn lửa liếm lắp bên dưới tốc độ bình quân xoay tròn, trên kệ mới mẹ thịt dê cùng dã chim bị nướng đến xì xì bốc lên dầu. Dầu mỡ từng khỏa nhỏ xuống ở trong hỏa diễm, phát ra xì xì tiếng vang, dâng lên từng đợt nồng đậm mùi thơm mê người, thuận gió đêm phiêu tán ra. Nơi này là trong sơn cốc khu sinh hoạt, tuyên chỉ cực kỳ khảo cứu, phía dưới chính là trống trải khu vực, cho dù cháy lên đống lửa cũng không cần lo lắng dẫn phát lửa núi. Đất chống hướng phía xuống núi phương hướng, có xây hai hàng chỉnh tề nhà ở, lại hướng lên, chính là dựa vào núi thế xây lên từng sàn tinh xảo phong xá, kia là chuyên môn vì đại tượng cùng với người nhà chuẩn bị. Nơi đây dâm như đóng, ra cửa chính là thiên nhiên phiến đá đường mòn, bốn phía cây cỏ mọc rậm rạp, tĩnh mịch thanh u, lại bởi vì ở đều là đồng môn, liền không cần lại xây nhà đơn sân nhỏ, ngược lại càng lộ vẻ thân cận. Xem như đại tượng nhóm khu sinh hoạt, nguyên bộ thiết bị vậy 10 phần đầy đủ. Nơi xây bột, ép xưởng ép dầu, tuổi phường xen vào nhau phân bố tại trên sườn núi, còn có cung cấp người nghỉ ngơi du ngoạn đỉnh nghỉ mát, dưới đỉnh trưng bày bàn đá băng ghế đá, lộ ra mấy phần thanh thản. Muốn đi vào phiến khu vực này cũng không dễ dàng, cần trước xuyên qua thiên thủy công xưởng ngoại vi bình rau, trung gian công xưởng, hạch tâm công xưởng, tài năng đến cửa vào sân gốc. Lối vào tuy không rõ ràng cảnh vệ, lại cất giấu mặc giả trạm gác ngầm, có chút dị động liền sẽ bị phát giác. mà tiến vào sơn cốc về sau, đề phòng ngược lại không bằng bên ngoài nghiêm ngặt, dù sao nơi đây đều là người một nhà. Lúc này, từ đất trống hướng phía dưới từng dãy nhà ở đã có người ở, đèn đuốc linh tinh, thỉnh thoảng có hoan thanh tiếu ngữ từ cửa sổ bên trong truyền ra. Mà đi lên những cái kia xen vào nhau với trong rừng phòng xá, là lưu cho Triệu Sở Sinh, Lôi Khôn, Đường Giản chờ đại tượng sư, bây giờ trừ từ Thiệu núi chờ số ít lưu thủ đại tượng, cái khác gian phòng còn trống không. Bóng đêm dần dần dày, nơi say bột bên kia vẫn còn có động tĩnh. Một đầu con lửa bị mê mắt, tại mai chặng đường chậm ung dung đi lòng vòng, trên cổ chuông lục lạc đình đương rung động, thanh thủy êm hai. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi thân mang đòn đả, tay cầm cái chổi, một bên nhanh nhỏ quét khép, thu thập mài xong mặt trắng, một bên ngâm khẽ vui sướng từ địa phương điểm ngắn, tối say chuyển nha kẹt kẹt, con lửa đi nhà chuông lục lạc vang. Mặt trắng phấn nha rơi đầy giỏ, hớp bánh bao không nhân hương nhà say mê phòng. Tiếng ca lẫn vào chuông lục lạc thanh âm, tối say chuyển động kẹt kẹt thanh âm, ung dung truyền đến bên đống lửa, cùng thịt nướng hương khí đan vào một chỗ, đem khói lửa nhân gian khí nổi bật lên càng thêm nồng đậm. Tắc Túy Cốt cùng Tắc Triển Chi sóng vai ngồi ở ghế xếp bên trên, Tắc Triển Chi tràn đầy phấn khởi chuyển động giá nướng, đầu ngón tay thỉnh thoảng đụng chút thịt miêu bì, xem xét quân độ, khắp khuôn mặt lại nhảy cẫng. Tắc Túy Cốt thì có chút cụp mắt, thần sắc bình tĩnh, như đang suy tư cái gì. Các nàng lúc chạm vạng tối liền vào cốc, mượn hoàng hôn tham quan trị sắc khu vài tòa cao lớn lò luyện. Thân lò còn lưu lại 3 ngày nấu luyện hơi ấm còn sót lại, xúc tu nóng hổi, nhà kho bên ngoài chất đống lấy như ngọn núi khoáng thạch, nhà kho bên trong thì chỉnh tề xếp chồng chất lấy sắt vôi, kiện kiện đều lộ ra hợp quy tắc cùng nặng nghề. Tận mắt nhìn đến đây hết thảy, Tắc Túy Cốt cuối cùng vững tin, bản thân lúc trước hiểu lầm Dương Sán. Cái này Dương Sán đích thật là hướng về phía nàng than đá mỏ than mà tới, cũng không phải là đối nàng tâm tình ác ý như vậy nhận biết, nhưng nàng trong lòng không khỏi có chút hậm hực, luôn luôn tự xưng là xem người tình chuẩn nàng, lần này vậy mà nhìn nhầm. Bất quá nàng nghĩ lại, như vậy quy mô nấu sắt phượng, mỗi ngày cần thiết than đá số lượng tất nhiên cực kỳ khổng lồ. Mà Thiên Thủy địa khu cũng không than đá mỏ, bản thân mỏ than đối Dương Sán mà nói, sắt thực cực kỳ trọng yếu. Kể từ đó, hắn nguyện ý dành cho bản thân 4 thành hợp tác kinh doanh cao cấp sang trọng phẩm cổ phần, liền vậy hợp tình hợp lý, cũng không phải là có mưu đồ khác rồi. Như vậy suy nghĩ ở giữa, nàng dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Dương Sán, trong ánh mắt lúc trước đề phòng, xa cách cùng kinh thường, liền đã lặng yên nhặt đi, nhiều hơn mấy phần thoải mái. Nhiệt Na khéo léo ngồi ở Dương Sán bên người, trong tay cầm một thanh sinh sắn chổi lông, thấm điều tốt tương liệu, tinh tế vì giá nướng bên trên thịt soát lấy liệu. Nàng động tác thành thạo mà mềm nhẹ, ánh mắt chuyên chú, ngẫu nhiên dương mắt nhìn về phía Dương Sán, đáy mắt cất dấu ý cười nhợt nhạt, thần sắc dịu dàng ngoan ngoãn giống chỉ theo người mèo con. Vì thao tác thuận tiện, Nhiệt Na còn vén lên ống tay áo, lộ ra một đôi trắng bóc cổ tay trắng, da rẻ tại ánh lửa chiếu rọi, tựa như mỡ đông giống như tinh tế. Đợi thịt nướng đến biểu bì vàng nóng sốc giòn, dầu mỡ không còn đại lượng nhỏ xuống, Nhiệt Na dẫn đầu gỡ xuống một chôi đưa tới Dương Sán trước mặt, mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn, ôn nhu nói, "Chủ nhân, ngươi nếm một chút." Dương Sán tiếp nhận thịt nướng, đầu ngón tay chạm đến ấm áp que gỗ, cắn xuống một ngụm, kinh ngạc, nước thịt lẫn vào tương liệu hương khí tại trong miệng nổ tung, lúc này thỏa mãn nhẹ gật đầu, dương mắt nói với nàng, "Vị đạo cứ tốt, ngươi vậy ăn." Đối diện Tắc Túy Cốt thấy vậy thân mật một màn, đôi lông mày trao lên, không nhịn được nhếch miệng, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác xì khẽ. Đúng lúc này, một chuỗi xì xì bốc lên dầu thịt xiên vậy đưa tới trước mắt nàng, Tắc Triển Chi cười tủm tỉm lại gần, "Tỷ tỷ, nếm một chút tay nghề của ta, không thể so Nhiệt Na kém nha." Tắc Túy Cốt trong lòng điểm kia khó chịu lập tức tiêu tán, thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Nàng từ muội muội trong tay tiếp nhận thật dài thịt xiên, nhẹ nhàng cắn xuống một miếng thịt. Chất thịt tươi non, gia vị vừa đúng, nàng im lặng không lên tiếng nhai nuốt lấy, thần sắc vậy nhu hòa mấy phần. Dương Sán ăn thịt xiên, ánh mắt rơi vào cụm mắt chuyên chú xiên nướng Nhiệt Na trên thân. Nhảy bọt ánh lửa chiếu vào gò má của nàng, đưa nàng thâm thúy hốc mắt, thon dài lông mi phát họa được càng thêm rõ ràng, nguyên bản liền xinh đẹp dung mạo tăng thêm mấy phần kiểu mị. Còn có mấy thiên khải trình đi Tô Lợi Thành? Dương Sán đột nhiên mở miệng hỏi. Nhiệt Na trừng mắt lên, thanh tịnh đôi mắt tại ánh lửa bên dưới sáng lấp lánh, nhẹ giọng ứng tiếng, "Còn có 8 ngày." Dương Sán khẽ gật đầu, đầu ngón tay vuốt ve que gỗ, trầm tư nói, "Đến Tô Lợi Thành, đường xá rất xa đi." "Ừm, rất xa." Nhiệt Na thả ra trong tay chổi lông, quay đầu ngước mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí nghiêm túc, "Qua lại một chuyến, nếu là hết thảy thuận lợi, muốn tới đầu năm nay hạ mới có thể trở về. Nếu là trên đường gặp chút khó khăn chắc trở, tỉ như báo cát, giặc cướp hoặc là dịch bệnh, khả năng muốn tới sang năm cuối năm rồi." "Như thế lâu?" Dương Sán âm thầm thở dài. Hắn trong lòng tin tưởng, nếu không phải như vậy gian nguy xa xôi, con đường tơ lụa thương khách một cái qua lại liền có thể kiếm lấy như vậy bạo lợi cách làm, cũng sẽ không trở thành số ít người độc quyền. Chỉ là nghĩ đến muốn phân biệt như thế lâu, hắn cảnh có chút hối hận để Nhiệt Na chạy chuyến này rồi. Người cái này cả đời ngắn ngủi hơn 10 năm, như vậy rất dài phân biệt, thật sự là quá mức mệt nhọc. Kỳ thật hắn sớm đã cảm thấy được, Nhiệt Na tình ý đối với hắn đã không giống ban sơ như vậy mang theo phụ thuộc cùng tính sợ, mà là nhiều hơn rất nhiều chân thành tha thiết không muốn xa rời. Mà chính hắn vậy dần dần không còn đem Nhiệt Na vẹn vẹn coi là mang theo tài phú tiêu chí trợ lực, trong lòng hắn nàng phân lượng của người này sớm đã càng ngày càng nặng. Dương Sán nhấm nuốt động tác dần dần dừng lại, lặng lặng nhìn xem nhảy vọt đống lửa, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên. Ánh lửa quang ảnh tại trên mặt hắn chớp tắt, không ai có thể thấy rõ hắn đến tuột cùng đang suy tư cái gì. Chương 255, hoa hồng múa 4. Chương 255, hoa hồng múa 4. Nhiệt Na tâm tư mẫn cảm, phát giác được hắn cảm xúc biến hóa, thả ra trong tay xì nướng, nhẹ giọng hỏi, "Chủ nhân, là không tin ta sao?" Dương Sán chậm rãi quay đầu, đối lên nàng thanh tịnh đôi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, "Ta chỉ là có chút không bỏ được rồi." không bỏ được. Nhiệt Na thì thào tái diễn ba chữ này, đôi mắt nháy mắt trở nên nóng ánh lên, giống múc đầy bành mắt tinh quang. Nàng yên lặng nhìn xem Dương Sán, gương mặt có chút từng đỏ, đống nhiên liền túi lầu xuống, hốt hoảng đưa tay đem giá nướng đảo lộn một vòng, khoe miệng lại nhịn không được ngọt ngào dương lên, ngay cả đầu ngón tay đều bởi vì kích động mà có chút khởi sướng rung động tới. Cùng lúc đó, Linh Châu thành nội thành đường phố bên trong, tuần đường binh sĩ đã bắt đầu qua lại tuần tra. Nhưng lần này tùy hành có Vu Môn ngũ đại cao thủ, bọn hắn thi triển bí thuật, chính là những cái kia nuôi có canh cổng khuyển nhân ra, ở tại bọn hắn lặng yên trải qua lúc, A Quyền cũng chỉ sẽ nuốt ở góc quất run lẩy bẩy, liền hô một tiếng sủa loạn cũng không dám phát ra. Muốn tránh đi mấy cái không để phòng chút nào tuần đêm người, đã cá nhân, tự nhiên càng là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được phụ thành chủ vị trí. Ở thời đại này, công sở tuyên chỉ cùng quy chế có rất nhiều chú trọng, thường thường tọa lạc với thành chỉ vị trí hạch tâm, tựa như biệt thự chính phòng bình thường bắt mắt. Như vậy quy chế bên trên thưởng thức, Mặc Môn trong đám đệ tử vừa lúc có tinh thông thổ một kiến thiết đại tượng, thêm chút phân biệt liền khóa được mục tiêu. Một đoàn người tại Linh Châu phủ thành chủ một bên tường cao ám ảnh bên trong dừng lại, Triệu Sở Sinh hạ giọng, đem phi chảo chờ leo lên công cụ phân giao cho Trần Lượng nói đám người, tinh tế giảng giải cách dùng cùng chú ý hạng mục. Lý Minh Nguyệt thì lấy ra chuẩn bị tốt khu cho hoàn, dần dần đưa cho đám người, trầm giọng căn dặn, nhà cao cửa rộng nhiều nuôi ác quyền, vật này có thể che giấu chúng ta khí tức, nhất thiết phải thiếp thân thu cẩn thận. Loài chó đối thanh âm và mùi cảm ứng viễn siêu nhân loại, cho dù khinh thân công phu lại tốt, cũng khó phòng bọn chúng cảnh giác, nếu không phải Vu Môn bí dược, nghĩ lặng yên không một tiếng động lẹn vào rất khó. Vương Nam Dương cũng tới trước một bước, thấp giọng cường điệu, đại gia nhớ kỹ, chúng ta mục đích của chuyến này không nằm ở chém giết bao nhiêu địch nhân, mà là muốn đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Đi vào về sau, lập tức tứ tán ra, khắp nơi phóng hỏa, không cần ham chiến. Triệu Sở Sinh nói bổ sung, rút lui lúc không cần chờ người khác, riêng phần mình xuôi theo lúc đến lộ tuyến trở về. Ra khỏi thành sau cũng không cần ngừng, trực tiếp tiến về thành Tây 30 dặm mảnh kia táo lâm tụ hợp sau chúng ta đi suốt đêm hướng Nguyên Châu. Đám người im ắng gật đầu, trong mắt đều lóe qua quả quyết chi sắc. Vương Nam Dương thấy chuẩn bị thỏa đáng, vung tay lên, đám người lúc này đều dùng thủ đoạn, mượn bóng đêm yểm hộ, ào ào hướng tường cao bên trong lật đi, động tác nhẹ nhàng như li miêu, chưa phát ra nửa điểm tiếng vang. Một lát về sau, Linh Châu trong phủ thành chủ liền giấy lên một luồng bụi ngọn lửa. Mới đầu, tuần đêm binh sĩ còn tưởng rằng là cái nào hạ nhân vô ý đổ nhào anh đến đưa tới hỏa hoạn nhỏ, một bên hô to cứu hỏa, một bên dẫn theo thùng nước chạy đến, thần sắc còn không tính bối rối. Nhưng rất nhanh, trong phủ các nơi liên tiếp cháy lên thế lửa liền để bọn hắn phát giác không thích hợp, thế lửa lan tràn cực nhanh, mà lại nhiều chỗ bốc cháy, hiển nhiên là có người cố ý phóng hỏa. Khắp nơi lửa cháy, Vu Môn cùng Mặc Môn đám người cũng không cần lại ẩn tàng thân hình. Tuần đêm binh sĩ rất nhanh phát hiện tung tích của bọn hắn, đại hỏa chiếu rọi, Song Vương lúc này buộc phát một trận kịch chiến. Chỉ là Vu Môn cùng Mặc Môn đám người mục đích minh xác, chỉ câu phóng hỏa làm rối, hấp dẫn Mộ Dung Phiệt lực chú ý, bởi vậy hoàn toàn không ham chiến, thả xong lửa liền bay người rút lui. Cho dù bọn hắn bị binh sĩ cuốn lên, cũng chỉ lấy phá vây làm chủ, căn bản không thèm để ý phải chăng có thể chém giết địch nhân. Như vậy đánh liền đi sách lược, để những cái kia phổ thông binh sĩ căn bản không thể nào ngăn cản. Làm Mặc gia cùng Vu Môn đám người lần lượt rút lui đến lẻn vào lúc dự lưu lại ra khỏi thành khí giới tường thành nơi lúc, phủ thành chủ đã biến thành Linh Châu thành bên trong chói mắt nhất một chi đại hỏa đêm. Hương hực ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Nội thành, ngoại thành dân chúng đều bị cái này kinh thiên động địa thế lửa kinh động, ào ào khoác áo chạy lên đường cái, nhìn qua trung tâm thành phương hướng châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Vương Nam Dương là cuối cùng nhất một cái chạy về. Hắn thả xong lửa sau, cố ý vòng qua phủ thành chủ trước bước tường nơi, ở trên tường lưu lại một cái đặc thù ký hiệu. Cái này ký hiệu, người bình thường có lẽ xem không hiểu trong đó hàm nghĩa, nhưng Mộ Dung gia thành viên trọng yếu cùng trọng yếu gia thần, tất nhiên có thể nhận ra, đây là Vu Môn tín hiệu. Cái này một mùi lửa, là Vu Môn đối Mộ Dung Phiệt công nhiên phản kích. Gia Thiết Sơn cốc cái này một bên, đống lửa sớm đã dập tắt, ngay cả một viên hỏa tinh đều không lưu lại. Những này giải quyết hậu quả việc vặt, tự nhiên có hạ nhân quản lý. Dương Sán một đoàn người ăn uống no đủ, đã tiến về trên núi sen vào nhau xây lên sơn cư nghỉ trọ. Đống lửa tiệc tối kết thúc lúc, sắc trời đã khuya lắm rồi. Dương Sán nghĩ đến từ phía trên hồ nước tiến về tác phủ, muốn đi ngang qua toàn bộ Thượng Khê thành, đường xá xa xôi, liền lễ phép tính giữ lại nói, bóng đêm càng sâu, về thành đường xá xa xôi, không bằng ngay ở chỗ này nghỉ trọ một đêm, ngày mai lại khởi hành. Tắc Túy Cốt đang muốn mở miệng cự tuyệt, Tắc Triển Chi lại vượt lên trước một bước, sảng khoái đáp ứng, tốt tốt. Như vậy chậm về thành sát thực dày vò, liền nghe Dương thành chủ. Tắc Túy Cốt thấy muội muội đã đáp ứng, cũng không tiện quá mức bướng mình, liền ngầm thừa nhận đồng ý ở đây nghỉ trọ một đêm. Dương Sán vốn chỉ là khách khí một phen, không ngờ tới các nàng cạnh thật sự đáp ứng rồi, đành phải vội vàng khiến người vì mấy người phân phối xong liền nhau gian phòng, theo sau riêng phần mình và ở Tắc Túy Cốt cùng Tắc Triển Chi sơn cư chăm chú liền nhau, trung gian chỉ cách lấy một mảnh thấp bé bụi cây. Một tên nấu sát học đồ dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước dẫn đường, đem hai người dẫn hướng chỗ ở vừa đi chưa được mấy bước, Tắc Túy Cốt liền đối với Tắc Triển Chi sáng giọng, chính ngươi nhiều chuyện, hồi phủ đi nghỉ ngơi tốt bao nhiêu, càng muốn lưu tại nơi đây. Tắc Triển Chi cười hì hì giải thích, tỷ tỷ, cái này đường xá là thật xa. Lúc này khởi hành về thành, một đường sốc này, chờ chúng ta đến nhà, hai đứa bé đã sớm ngủ say, ngược lại quấy nhiễu bọn hắn. Chúng ta không bằng sáng sớm ngày mai lại đi, đã an ổn lại bất lo. Mà lại nha, bây giờ chính vào ngày mùa hè, trên núi có thể so sánh trong thành nhẹ nhàng khoan quá nhiều, hoàn cảnh lại thanh u, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dễ chịu sao? Tắc Túy Cốt hừ nhẹ một tiếng, không có đón thêm lời nói, nhưng trong lòng vậy công nhận muội muội nói mấy phần đạo lý. Tắc Triển Chi trên mặt mang ý cười, trong lòng lại đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt, ta còn không có hỏi tin tưởng, Tô Thanh Mai kia tiểu phóng đang đến cùng có cái gì thủ đoạn đâu, thế nào có thể liền như thế đi rồi. Đêm nay nếu là đi rồi, ta nhất định chằn chọc ngủ không được. Hừ, ta lại muốn hỏi cái rõ ràng, nàng một tiểu nha đầu phiến tử, nơi đó liền mạnh hơn ta, thế mà so với ta còn có thể khiêng. Kia học đồ đem hai người phân biệt lĩnh được chỗ ở, vừa cẩn thận giới thiệu trong phòng các loại dụng cụ, nơi đây phòng ốc còn không người vào ở, sở hữu khí cụ đều là mới. Tắm rửa dùng nước là dùng ống trúc dẫn tới sơ tuyển, tại nóc nhà bồn nước bên trong phơi một ngày, ấm áp thích hợp, có thể trực tiếp sử dụng. Giống Tắc Túy Cốt như vậy thân phận người, cho dù xuất hành lúc chưa từng dự định nghỉ đêm bên ngoài, theo xe vậy chuẩn bị tốt rồi thay giặt quần áo cùng chăn mỏng, cho dù trong phòng khí cụ mới tinh, nàng cũng sẽ không sử dụng. Bất quá, trong phòng bộ kia tắm gội tinh xảo thiết kế, ngược lại để Tắc Thị Tỷ muội lại mở một phen tầm mắt. Tâm tư này ngược lại là sao diệu. Tắc Túy Cốt nhìn xem kia vặn ra liền có thể phun ra nước ấm tắm gội trang bị, cười như không cười nhìn về phía học đồ, cái này sẽ không cũng là Dương thành chủ nhạy bén a. Ai nha, phu nhân thật đúng là đoán. Đúng là chúng ta thành chủ đại nhân nghĩ ra được biện pháp. Kia tiểu học đồ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tắc Túy Cốt, trong mắt tràn đầy khâm phục, thành chủ nói, thợ thủ công lao động vất vả, tắm rửa không tiện, liền suy nghĩ ra cái này tắm gội, tiết kiệm thời gian lại dùng ít sức. Tắc Túy Cốt nhất thời nghẹn lời, trong lòng đối Dương Sán nhạy bén lại thêm mấy phần nhận biết. Nàng phất phất tay, để tiểu học đồ lui ra, chưa đốt một khay tự mang hương hương, xua tan trong phòng hơi ẩm, theo sau môn tốt cửa phòng, lấy ra tự mang rửa mặt dụng cụ, đi rửa mặt tắm rửa, đánh răng rửa mặt. Hết thảy thu thập sẵn sàng, Tắc Túy Cốt thay đổi một bộ nhẹ nhàng màu trắng tinh bảo. Trong núi thanh lương, không khí trong lành, tăng thêm tiệc tối lúc lại uống xoàng một chén, nàng nhất thời cạnh không có chút nào buồn ngủ. Nghĩ đến muội muội liền ở tại sát vách, Tắc Túy Cốt liền đạp trên đuốc gỗ ra cửa, thấy sát vách phòng nhỏ đèn đuốc vẫn sáng, liền mảnh mai đỉnh đỉnh lách đi qua. Ai ngờ, nàng đi tới cửa trước nhẹ nhàng gõ cửa, nửa ngày cũng không người trả lời. Tắc Túy Cốt trong lòng nghi hoặc, không kiên nhẫn vừa đẩy cửa, môn lại chưa môn, Tắc Túy Cốt đi vào, trong trong ngoài ngoài tìm rồi một vòng, vậy mà căn bản không gặp Tắc Triển Chi bóng người. Cùng lúc đó, Dương Sán nơi ở hắn rửa mặt đã xong, thay đổi một bộ rộng rãi nhẹ áo, bởi vì tóc còn chưa hoàn toàn thổi khô, liền tạm thời không có đi ngủ. Vừa rót ra một chén trà xanh, đang chuẩn bị cạn rót, ngoài cửa liền truyền đến cộc 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 nhẹ vang lên. Là Triển Chi. Dương Sán hiểu ý cười một tiếng, tưởng rằng Tắc Triển Chi đi tìm đến rồi, lúc này bước nhanh đi qua kéo cửa phòng ra, có thể nhìn thanh ngoài cửa người lúc, nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trước cửa đứng đấy, càng là thân mang một bộ dị vực mùa áo nhiệt na. Một đầu son phấn sắc mái tóc kéo thành tinh đưa tới ba tư kết, trong tóc quấn quanh lấy xích vàng cùng hồng châu, theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng đung đưa. Màu băng lam đôi mắt sáng long lanh như bảo thạch, mi mắt nồng đậm quan xoắn, mí mắt bên dưới nhạt tô lấy kim phấn, tăng thêm mấy phần dị vực phong tình. Trên thân là hở rốn kim dệt áo đuôi ngắn, kia là ba tư đặc sản vung đáp ngượng nhịu lần ấm, phía trên đan sen triển chi nho cùng cánh sư văn, kim tuyến ở dưới ngọn đèn chiếu sáng rạng rỡ. Cổ áo ngăn lấy chân châu cùng thành kim thạch, theo nàng hơi có vẻ khẩn trương hô hấp, run rẩy nhẹ nhàng lên xuống lấy. Nhiệt Na. Dương Sán thở nhẹ ra thanh âm, trong giọng nói tràn đầy ngoài ý muốn. Nhiệt Na mấp máy môi, trên mặt nổi lên một vệt đỏ bừng. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đầu ngón tay bất an vuốt ve bên hông dệt kim eo phòng, thanh âm nhỏ như muỗi nạc, "Nhiệt Na đêm nay muốn bị chủ nhân nhảy một chi." Hoa hừ múa. Chương 256, Túy Cốt Tầm Trì, Vu Môn Tinh Khẩn, 1, chương 256, Túy Cốt Tầm Trì, Vu Môn Tinh Khẩn, 1, nấu sắt cốc đêm hè, cùng thượng khê thành bên trong khí tượng, đúng là hai trọng thiên địa cảm giác. Vào ban ngày bị lò lửa thiêu đốt được nóng hổi gió núi, giờ phút này cuối cùng tan hết khô ý thanh lương gió núi mang theo trong núi có cây thanh phân cùng sơn tuyển chất ngọn, xuyên qua nhà ở giữa thấp rót, phất ở trên thân người lúc, mang theo từng tia ý lạnh, vừa lúc đè xuống đêm hè bên trong cuối cùng nhất một sợi oi bức. Tiếng côn trùng kêu ở trong rừng rậm liên tiếp, cao thấp xen vào nhau ở giữa, nghe lại so với trong thành sáo trúc âm thanh càng nhiều mấy phần dã thú rạp rào. Chỉ là phần này thanh đũ rơi vào một cái đợi lâu người trong lòng lúc, liền trở thành thuốc hồn trên trống, gõ được lòng người phiền ý loạn, đứng ngồi không yên. Tắc Túy Cốt lười biếng tựa tại Tắc Triển Chi trong phòng tấm kia trên giường trúc, yên lặng chờ đợi nàng trở về. Tấm này giường trúc là mặc giả ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng sơn trúc chế tạo, trúc thân rèn luyện được bóng loáng ôn nhuận, nằm trên đó lúc lạnh thấm thấm, vốn là một cái ngày mùa hè dài lao tốt vận. Có thể nàng lại tại trên giường trúc trang trọng, thay đổi mấy lần tư thế, kẹt kẹt cuối cùng vẫn là cảm thấy không an lòng. Trên bàn trà đèn dầu sâu kín thiêu đốt lên, hoa đèn ngẫu nhiên phát ra ken ken nhẹ vang lên, tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng. Nàng đã đợi hồi lâu, nhưng thủy chung không gặp Tắc Triển Chi trở về. Cái này nha đầu, đến cùng chạy đi đâu đâu? Tắc Túy Cốt thấp giọng thì thầm, đầu ngón tay vô ý thức sở lấy giường trúc đường vân. Mới đầu nàng vẫn chưa nhiều nghĩ, càng không đem cái này nha đầu cùng Dương Sán liên lạc với một nơi. Tại không có chút nào mánh khỏe trước đó, muốn đem hai người này liên quan đến nhau, thực tế cần thiên đại náo động. Nhưng bây giờ ở nơi này nấu sắt trong cốc, nàng đã không đến tìm ta, như vậy trừ Dương Sán nơi đó, nàng còn có thể đi phương nào? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như dây leo giống như sinh trưởng tốt lên. Tắc Túy Cốt cũng không ngồi yên nữa, nàng đột nhiên đứng dậy, liền bước nhanh hướng ngoài phòng đi đến. Ánh đèn chập chờn, chiếu đến một đoạn hồn siêu phách lạc eo. Da rẻ trắng non như mỡ dê nhuyễn ngọc, tại ánh sáng ấm áp bên dưới hiện ra tinh tế bánh trạch. Mềm dẻo vòng eo tinh tế nhưng không mất lực đạo, nhẹ nhàng xoay tròn, liền tràn ra làm lòng người tinh chập chờn độ cong. Hương yếm cua quanh mình tinh tế nhào tầng kim phấn, lưu chuyển ở giữa bị ánh đèn vừa chiếu, dường như có nhỏ vụn tinh quang đang lóe lên. Một viên khắc hoa hồng ngọc thủy tròn trụ khảm tại dệt kim eo phong chính giữa, đỏ đến nồng đậm, đem mảnh kia da rẻ nổi bật lên càng thêm ánh nhuận thông thấu. Eo phong hạ treo lấy mấy cái tinh vi xích bạc, theo nàng lắc lư bạc mèo, dính sát hợp eo, trung thực phát họa ra hông eo dính liền nơi trôi chảy đường cong, mỗi một tấc lên phục đô mang theo câu người phong tình. Dương Sáng ngồi ở trên ghế, trong tay cầm nửa chén hơi lạnh trà, ánh mắt lại không hề chớp mắt khóa tại trước mặt ba tư thiếu nữ trên thân. Nàng son phấn đậm rực rỡ, đôi lông mày khỏe mắt đều ngậm lấy động lòng người phong tình, đôi mắt bên trong là tàn không ra yêu mị, nhìn sang lúc liền hình như có lưỡi câu muốn câu rời đi hồn phách. Vũ bộ xoay chuyển ở giữa, viền váy bỗng nhiên tản ra như một đóa chứa đựng hoa hồng đỏ, bên trong cùng màu sa mỏng quần thụ mơ hồ có thể thấy được. Ống quần thu tại mắt cá chân ơi, trên mắt cá chân buộc lên ngân linh theo vũ bộ nhẹ văng lên, thành rồi nhất linh động vũ khúc. Nàng đem xạ xạ nịt cung đỉnh tiểu diễm cùng tây vực nhiệt liệt toàn bộ vào tiến dáng múa bên trong, vặn eo, bày hồng, mỗi một cái động tác đều phát họa lấy động lòng người đường cong, lộ ra tự nhiên mà thành mị hoặc. Kim vấn, xích bạc, tóc đỏ, mắt lam, sen lẫn thành một bức rất có lực trùng kích dị vực của tranh. Nàng giẫm lên nhỏ vụn vũ bộ dần dần tới gần, Dương Sáng đặt chén trà xuống, giang hai cánh tay ra. Nhiệt na đáy mắt lóe qua một tia ngượng ngùng, vũ bộ chỉ qua loa một bữa, liền lớn mật vặn mẹo lấy xoay người nằm ngửa tiến trong ngực hắn, xem như chi này múa thu thế. Thân thể mềm mại mang theo nồng đậm hương thơm cùng nóng hở nhiệt lực, bốn mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời. Dương Sán có chút túi đầu, hai đôi cánh môi liền tinh chuẩn ăn khớp lại với nhau. Đợi đến Nhiệt Na gương mặt đỏ đến như chín mùi anh đào lúc, Dương Sán liền phụ phục cơ lấy chân của nàng cong, một đôi giày múa đột nhiên nhấc được so sánh với thân còn cao. Cặp kia chân tức thời quanh ở một đợt, nhẹ nhàng cọ rơi mất giày, lộ ra một đôi trắng bóc chân đẹp. Kia ngón chân mượt mà xinh xắn, móng tay tu bổ chỉnh tề bóng loáng, hiện ra nhàn nhạt phấn. Đinh linh linh trên mắt cá chân ngân linh bởi vì nàng lặng lẽ đạp giày động tác nhẹ vang lên, tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ triền miên. Bóng đêm như ngâm mặc tơ lụa, đem nấu sắt gốc núi rừng che phủ cực kỳ chặt chẽ. Gió hè xuyên qua cành lá khe hở, mang theo nhỏ vụn tiếng xào xạc, lẫn vào nơi xa ngẫu nhiên chuyển tới côn trùng kêu vang, so vào ban ngày nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh mật tịch. Tắc Triển Chi dẫm lên phiến đá đường mòn tiến lên, chưa cầm đèn lửa, chỉ dựa vào thiện thiện ánh trăng phân biệt đường. Và ở lúc nàng liền nhớ kỹ Dương Sán nơi ở, huống chi nơi đó giờ phút này vẫn sáng đèn, tại các nơi sơn cư bên trong là bắt mắt nhất, đúng như trong bóng đêm chỉ đường tình, muốn tìm sai cũng khó khăn. Cách này đèn sáng sơn cư càng ngày càng gần, xung quanh côn trùng kêu vang tựa hồ cũng thấp xuống, chỉ còn gió phất lá cây nhẹ vang lên. Đúng lúc này, một trận nhỏ vụn tiếng chuông theo gió nhẹ bay vào bên hai. Đinh, đinh linh 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 linh, đinh linh đinh. Kia tiếng chuông chợt xa chợt gần, chợt nặng chợt nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, chợt cao chợt thấp, lúc dài lúc ngắn. Tắc Triển Chi chưa hề nghĩ tới, một đạo tiếng chuông có thể có nhiều như vậy biến hóa, nghe được nàng trái tim chợt cao chợt thấp, chợt gấp chợt thư, gương mặt lại vô hình bớt lên. Đêm hè chìm nồng, thiên tượng tự chủ thể kiến trúc đã mới gặp hình thức ban đầu, gạch xanh ngói xám ở trong màn đêm phát họa ra hợp quy tắc hình dáng. Mượn nhạt meo ánh trăng, có thể nhìn thấy góc phòng nết lên mái cong, lộ ra mấy phần cổ phát trang trọng. Lao Bu Hàm, Phan Tiểu Vãn sư tổ hạ ở mấy vị vu môn trưởng bối chính tụ với nơi đây. Phan Tiểu Vãn không ở Thượng Khê trong lúc đó, chính là bọn hắn đốc kiến công trình, bây giờ chủ thể hoàn thành, ban đêm ở đây ngủ lại cũng là có thể. Phan Tiểu Vãn chạy về sau, mấy vị ban ngày không ở chỗ này, chỗ tông môn trưởng lão vậy nghe hỏi chạy đến, thừa dịp trời tối người yên, cùng nhau thương nghị vu môn cuối cùng nhất một nhóm đồng môn chạy về sau an bài. Trong phòng thiêu đốt một ngọn đèn dầu, góc tường ba cước cao mấy bên trên đặt vào cái gốm chế lư hương, trong lò mảnh mai dâng lên màu xanh nhạt hơi khói, tản mát ra lá ngải cứu cùng gỗ bách hỗn hợp hương thơm. Đây là vu môn đặc chế khu muỗi an thần hương, đã có thể xua tan đêm hè con muỗi, cũng có thể bình phủ nỗi lòng. Phan Tiểu Vãn ngồi ở trên ghế gỗ, vẫn là một thân xanh đậm quần áo, ngước mắt nhìn về phía chư vị trưởng bối. Chư vị trưởng lão, một bộ phận đồng môn sẽ lưu thủ lục tật quán, đây là chúng ta vì vu môn chính danh mấu chốt, tuyệt đối không thể từ bỏ. Những cái kia thường cùng mộ dung gia liên hệ, dễ bị nhận ra đồng môn, cùng với nghiên cứu thiên văn tính tướng, xem bói toán học, liền toàn bộ rời đi nơi đây. Nơi này ngày sau để phòng nghiêm ngặt, ngoại nhân khó gần. Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục nói, những cái kia vì mộ dung gia quen thuộc đồng môn, có lúc cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dùng làm nghi binh đi tứ tán, đem mộ dung gia lực chú ý dẫn hướng nơi khác. Đã lui đừng lão Vu Hàm tay vuốt tròm râu chậm rãi gật đầu, Tiểu Vãn cử động lần này suy nghĩ chu toàn, có thể thực hiện. Hạ Ẩu tiếp lời nói, không thể hoàn toàn ỷ lại Dương Thành chủ phái ra cảnh giới nhân viên, chúng ta cần ở trên trời giống như thử cùng toán học quán phụ cận, an bài tâm tư kín đáo đệ tử phòng thủ, để phòng mộ dung gia nhìn trộm. Sư tổ yên tâm, những này ta đã có an bài. Phan Tiểu Vãn lời còn chưa dứt, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên vu môn đệ tử đội vàng mà vào. Trong tay hắn nắm chặt một cây nho nhỏ ống trúc, Vu Hàm, chư vị trưởng lão, có lưu thủ đệ tử gửi tới tin tức. Hắn đem ống trúc đưa lên, trong phòng đám người biến sắc. Phan Tiểu Vãn lập tức đứng dậy tiếp nhận. Thư này bổ câu ống trúc, chính là nhóm thứ ba vu môn đệ tử bên trong, trước hết nhất bị Trần Lượng nói, Lý Minh Nguyệt phái đi ra 5 người phát ra. Nhiệm vụ của bọn hắn là một đường hướng tây bắc mà đi, xuyên qua Hán Hồ ở sen kẽ không ai quản lý khu vực, dọc đường lưu lại có thể truy tra manh mối, dùng cái này mê hoặc mộ dung ra. Còn như đưa tin bổ câu đưa tin, là sớm nhất đến Thượng Khê vu môn bên trong người giá cao từ trong thành nuôi bổ câu người nơi thu mua. Thư này bổ câu vô pháp qua lại đưa tin, lại có thể mang theo mật tín từ phương xa đơn hướng về tổ. Vũ môn đem bổ câu đưa tin đưa đi bọn hắn rời đi mộ dung phiệt địa bản trạm thứ nhất, một cái ở sen kẽ khu vực bộ lạc nhỏ, cung cấp nhóm thứ ba lưu thủ đệ tử đến sau thông báo tình huống, nhất là gặp khẩn cấp tình thế lúc cầu cứu. Chỉ là thủ đoạn này có thể hay không có hiệu quả, bọn hắn vốn chưa ôm hy vọng quá lớn. Cho dù bổ câu đưa tin có thể chuẩn xác phân biệt đường về, chân chính có thể bay trở về vậy lắc đắc không có mấy. Thời đại này mặc dù không có như vậy nhiều sóng điện máy nhiều từ trường cảm ứng, bổ câu đưa tin thiên địch lại có rất nhiều. nếu là ở Tí Ngọ lĩnh chỗ sâu thả, sợ là vừa mới lên không cũng sẽ bị ác điểu săn mồi. Cho dù tại Hồ Hán ở sen kẽ khu quần cư, thiên địch hơi ít, cũng là gian nguy trùng điệp. Bọn hắn đưa đi bất quá hơn 10 con bồ câu đưa tin, không biết lần này thả bao nhiêu, lại vẫn thật có may mắn về tổ đến. Phan Tiểu Vãn mở ra cái nắp, đổ ra cuốn được chặt chẽ màu giấy, mở ra sau chỉ thấy giải rác mấy bút chữ biết. Nàng chưa nhìn kỹ, đem giấy trên bàn vứt bình, Hạ Ẩu đã đưa qua một con rút cái nắp bình sứ nhỏ. Nàng dùng bàn chải nhỏ chấm lấy trong bình chất lỏng, đều đều bôi lên tại giấy lưng, rất nhanh, từng dãy mới chữ viết liền hiện ra. Phan Tiểu Vãn vội vàng xem hết, sắc mặt nghiêm túc đem mẩu giấy đưa cho lão Vu Hàm. Lão Vu Hàm tiếp nhận, mấy vị trưởng lão hào hào đục lên, hắn ghét bỏ đem mọi người đẩy mở, hắn giọng một cái dứt khoát đọc. Mật tín đã nói, bọn hắn 5 người đã thuận lợi rời đi mộ Dung thị khống chế địa bàn, đến đệ nhất nơi di chuyển gián xếp điểm. Nguyên bản kế hoạch ở đây dừng lại mấy ngày, mua ngựa, cố ý lưu lại tung tích sau lại tiếp tục tiến lên, lại ngẫu nhiên gặp một bọn tiến về du mục bộ lạc làm ăn tiểu hành hương. Theo hành hương nói, bọn hắn vừa thông quan, mộ Dung Thiệt liền đối với sở thuộc biên phòng bảo trại ra lệnh, phong tỏa sở hữu quan hải, tiếp sau thương đội đều bị ngăn. Trong đó không thiếu cùng biên thành quân coi giữ quen biết, thậm chí có mộ Dung gia tham gia cổ phần hoặc lệ thuộc trực tiếp một cái nào đó phòng thương đội, cũng chỉ là thừa dịp phong tỏa sơ định, quy củ chưa nghiêm, mới bội vàng quá quan. Hành hương nhóm cũng là nghi hoặc, chưa bao giờ thấy qua mộ Dung gia như thế nghiêm nghị ướt thuốc biên phòng, không biết là muốn lùng bắt cỡ nào nhân vật trọng yếu. Chương 256, Túy cốt tầm trì, Vu môn tinh khẩn, 2, chương 256, Túy cốt tầm trì, Vu môn tinh khẩn, 2, năm người sinh nghi sau hướng thương đội tìm hiểu, các loại dấu hiệu cho thấy, mộ Dung gia lùng bắt mục tiêu sợ rằng chính là Vu môn đệ tử. Vì thế, bọn hắn quyết định tạm dừng tây độn kế hoạch, lưu lại thăm dò rốt cuộc. Nếu thật là nhằm vào Vu môn, cũng tốt nghĩ cách cứu viện vây ở quan hải bên trong đồng môn. Tin tức vừa ra, trong phòng lập tức lâm vào ngưng trọng. Những cái kia bị nhốt đồng môn đều là Vu môn quốc cán, không ít vẫn là đang ngồi trưởng lão đệ tử thậm chí dòng dõi. Lúc này đột nhiên phong tỏa quan hải, hẳn là hướng về phía chúng ta đến. Trước hai nhóm người rút đi được an an ổn ổn, bọn hắn như thế nào bại lộ hành tích? Phải làm sao mới ở đây? Nếu là đồng môn bị nhốt mộ Dung thị địa bàn, chỉ sợ. Cháy bỏng bầu không khí nháy mắt tràn ngập ra, ánh mắt của mọi người không tự chủ được ném hướng Lao Vu Hàm. Phan Tiểu Vãn tuy là Vu môn thủ lĩnh, cuối cùng thượng nhiệm thời gian ngắn ngủi, lại là nữ tử, thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người vẫn là càng tin cậy vị này đức cao vọng trọng lão giả. Phan Tiểu Vãn trong lòng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Liên quan với bại lộ sau ứng đối, bọn hắn sớm có dự án, có thể dự án cuối cùng bù không được hiện thực hung hiểm. Tại mộ Dung thị trên địa bàn đối kháng chính diện, không khác với lấy trứng chọi đá. Còn chưa rút đi đồng môn nếu thật sự bị bắt, chẳng lẽ muốn dùng mộ Dung hành tế cùng mộ Dung Nguyên đi đổi? Có thể Vu Việt chủ sẽ đồng ý sao? Như thế làm, có thể hay không bại lộ Vu môn đầu nhập Vu Việt chân tướng? Không được, ta được lập tức cáo chi Dương Sán, để hắn cầm cái chủ ý. Phan Tiểu Vãn nhìn tin sớm nhất, sớm đã suy tư đã lâu, đột nhiên đứng dậy liền muốn hướng trị sát tốc đi. Trước chớ hoảng sợ, Lão Vu Hàm lên tiếng gọi nàng lại. Bây giờ kia mấy tên đệ tử chỉ là hoài nghi, cũng không chứng cứ xác thực, há có thể tự loạn trật ước. Hạ Ẩu cao mày nói, nhưng nếu là tình huống là thật đâu? Nếu là thật, gấp chết cũng vô dụng. Lão Vu Hàm trầm giọng nói, vững vàng, tiếp sau nên còn sẽ có tin tức chuyển đến. Chỉ là chúng ta ở xa nơi đây chờ, thật có khẩn cấp tình báo đưa đến nơi, sợ là không kịp ứng biến. Một vị trưởng lão hỏi, Vương sư huynh có ý tứ là, chỉ dựa vào bọn hắn 5 người, như thế nào tiếp ứng được rồi bị nhốt đồng môn? Vu Hàm trầm rãi nói, may mắn chúng ta đã quyết định cuối cùng nhất một nhóm người di chuyển đường dẫn, không bằng trước thời hạn xuất phát, đi tiếp ứng điểm chờ. Hạ Ẩu truy vấn, nhưng nếu là đồng môn vây ở mộ Dung Thiệt hạt cảnh nội ra không được đâu. Lão Vu Hàm ngửa mặt lên trời cười một tiếng, rộng rãi mà nói, nếu là bọn họ trốn không thoát mộ Dung Thiệt địa bàn, cho dù Vu Thiệt xuất binh, lại có thể thế nào? Bọn hắn nhất định phải dựa vào chính mình chạy ra mộ Dung Thiệt trường khống, chúng ta tiếp ứng mới có ý nghĩa. Đám người nghe vậy đều trầm mặt xuống. Bọn hắn bất quá là quan tâm sẽ bị loạn, Lão Vu Hàm lời nói đạo lý, bọn hắn làm sao thường không rõ. Lão Vu Hàm ngược lại nhìn về phía Phan Tiểu Vãn, ngự trọng tâm trường nói, ngươi bây giờ là Vu môn thủ lĩnh, người bên ngoài đều có thể loạn, chỉ có ngươi không thể. Ngươi nếu loạn tâm thần, sai làm quyết đoán, chỉ làm cho ta Vu môn gọi đến tai họa ngập đầu. Phan Tiểu Vãn cung kính im tiếng, đúng, Tiểu Vãn ghi nhớ dạy bảo. Lão Vu Hàm nhẹ nhàng thở một hơi, giờ phút này sắc trời đã tối, ngươi lúc này xông vào trị sát cốc, cần tầng tầng thông báo, chờ ngươi lên núi, trừ nhiễu người thanh ngộng, căn bản thương nghị không ra kết quả. Ngồi xuống. Đợi Phan Tiểu Vãn ứng tiếng ngồi xuống, Lão Vu Hàm đảo mắt tất cả trưởng lão, trầm giọng nói, xem ra chúng ta những lao gia này hỏa, chỉ cần còn sách được động đao, lúc này đều muốn tái xuất giang hồ rồi. Mọi người tốt tốt nghị một nghị, cụ thể nên như thế nào hành động. Nơi xay bột đèn tắt, ép xưởng ép dầu đèn lập tức sáng lên. Ánh đèn từ nhỏ cửa sổ lộ ra đến, rơi vào sau phòng một lùm sơn chi trên cây. Lão làm hạt đen như sắt, nhánh mới lại non xinh xinh hiện ra thanh, mang theo mạnh mẽ sinh cơ nghiêng nghiêng mỏ về bầu trời đêm. Một nhánh khỏe mạnh mới ngọn tránh thoát cành lá trói buộc, cố gắng hướng lên giãn ra. Đầu cành có hai đóa trắng bóc sơn chi hoa, tầng tầng cánh hoa bọc lấy vàng nhạt hoa, gió thổi qua, liền dị rào chập chờn, đem trong veo hương khí tản vào bóng đêm. Chỉ là mùi hoa này cuối cùng không địch lại bên dưới thất đá dầu vừng nồng đậm. Một khay chỉnh thạch tạc thành thanh cắt tối đá, bên dưới cối xay chừng cao cỡ nửa người, vững vàng khảm tại kháng cực kỳ thật bùn đất trên mặt đất. Mai xuôi theo bóng loáng nước trượt, hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Kéo cối xay con lừa ngẩn ngơ lấy lỗ thai, che lấy bị mắt, ngoài miệng phủ lấy bệnh trúc trong đầu, lần theo quen thuộc quỹ tích chậm ung dung đi tới, dưới cổ chuông đồng đình đương rung động. Tiểu hỏa tử mặc một thân vải thô đầm đà, ống quần vén đến đầu gối, canh giữ ở cối xay bên cạnh. Theo con lửa đều hữu lực bước chân, cắm ở cối xay bên trên gỗ du đòn chậm rãi chuyển động, kéo theo bên trên cối xay phát ra ùng ục tiếng vang. Mài răng cắn vào nơi, mang theo nồng đậm mùi hương tương gừng chậm rãi chạy xuôi mà ra. Thuần hậu hương khí làm lòng người thần vui vẻ, êm hai tiếng ca lần nữa từ ép xưởng ép dầu bên trong truyền ra. Con lửa kéo cối xay u, nó đi không ra cái kia vòng. Trong giếng góc, liền có thể trông thấy lớn chừng bàn tay một mảnh bầu trời. Thông thiên đại đạo vốn là có, thẳng một sợi dây, tội gì còn muốn trèo đèo lội suối u. Cứng rắn đi ngoặt kia mấy khúc quẹo tắt triển chi dọc theo trong núi đường mòn đi lên, dần dần, tiếng chuông nghe không được, tiếng ca vậy tiêu tán trong gió, nàng mới dừng lại bước chân, nhẹ nhàng gắt một cái, trên gương mặt vẫn mang theo chưa cởi nhiệt ý chuyển qua một mảnh thấp bụi cây, nàng ở sơn cư liền đập vào mi mắt. Ánh mắt quét qua liền nhau phòng lúc, nàng đỗng nhiên dừng lại, túy cốt trong phòng lại còn đèn sáng. Cái này canh giờ, tỷ tỷ sao còn chưa ngủ? Không có chút nào ủ rũ tắt triển chi dứt khoát cuốn hướng tắt túy cốt nơi ở, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, tỷ tỷ. Trong phòng không người trả lời. Tắt triển chi trong lòng kinh ngạc, đưa tay đẩy, môn lại chưa môn, kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra. Nàng thăm dò nhìn lại, đèn dầu còn tại thiêu đốt, mở nhạt tia sáng vẩy vào cái bàn bên trên, trong phòng lại không có mờ ai. Tỷ tỷ. Nàng lại hô một tiếng, cất bước đi vào, trong trong ngoài ngoài tìm rồi một vòng, lớn như vậy phòng, liếc mắt liền có thể quét hết, nơi nào có nửa cái bóng người. Kỳ quái, như thế chậm, A Cốt tỷ tỷ đi nơi nào? Chẳng lẽ? Kia lúc nhanh lúc chậm tiếng chuông đột nhiên lại trong đầu vang lên, Tắc Triển Chi bỗng nhiên che miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng liệu mình lắc đầu, muốn bỏ đi cái này hoang đường suy nghĩ, nhưng trừ này bên ngoài, nàng thực tế nghĩ không ra tỷ tỷ đêm khuya sẽ đi hướng nơi nào. Các nàng nâng nhà từ Kim Viễn trấn rời đi nơi đây, thật chỉ là bởi vì nhị thúc tiến cử, vì chủ trì tác gia nằm ở van trên mặt đất thương mậu sự tình sao? Tắc Triển Chi hướng chỗ ở của mình đi đến, một đường đi, một đường suy tư, cái kia đại nghịch bất đạo suy nghĩ từ đầu đến cuối vung đi không được. Chân gấm xếp chồng ở giữa, Dương Sán ôm lấy Nhiệt Na, nóng bỏng rung động sớm đã lắng lại, chỉ còn lẫn nhau trầm ổn nhịp tim, tại tĩnh mịch trong đêm tối xen lẫn thành an tâm bất luận. Nhiệt Na có chút dương mắt, màu băng lam đôi mắt tại mông lung dưới ánh sáng phá lệ mềm mại đáng yêu. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Dương Sán lồng ngực, mang theo lời biếng lưu luyến làm nũng nói, nhân gia bỗng nhiên không muốn đi rồi. Dương Sán nắm chặt ngón tay của nàng, nói khẽ, vậy liền không đi. Một đường này gian nguy, bao cát, giặc cướp, còn có vô số không biết khó khăn chắc trở, ta vậy thực tế không yên lòng. Nhiệt Na trong lòng ấm áp, lại kiên định lắc đầu, chủ nhân muốn làm đại sự, không thể rời đi tiền bạc chống đỡ. Nhưng bây giờ hôm nay công trình thủy lợi phường nhìn xem náo nhiệt, kỳ thực vẫn là cái lấp không đầy thú nuốt vàng, từ khoáng thạch khai thác đến thiết bị cải tiến, khắp nơi đều phải tốn tiền. Muốn chờ nó chân chính sản xuất ích lợi, còn cần thời gian, mà chủ nhân hiện tại thiếu nhất đúng là thời gian. Nàng nhìn chăm chú Dương Sán con mắt, thấp giọng nói, con đường tơ lụa thương khách dù hung hiểm, có thể một chuyến qua lại bạo lợi, liền có thể giải chủ nhân khẩn cấp. Ta đi Tô Lợi Thành, không chỉ có thể triệt để đả thông đầu này thương lộ, còn có thể vì chủ nhân mang về cần thiết tài chính, để chủ nhân mưu đồ càng nhanh thi hành. Điểm này vất vả, lại tính cái gì? Dương Sán đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, vất vả ngươi. Liên lần này, chờ ngươi trở lại, về sau liền chỉ ở bên cạnh ta chủ trì thương mậu, lại không cho phép ngươi tự mình mang thương đội đi xa. Ừm. Nhiệt Na điểm điểm lên tiếng, đống nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Cười cái gì? Dương Sán méo méo gương mặt của nàng. Nhiệt Na bệnh bệnh lên miệng, hoạt bát mà nói, ta cười bản thân đốc. Sớm biết hôm nay, lúc trước cũng không cùng chủ nhân ký kia phần khế ước. Dương Sán sững sờ, vì sao? Nhiệt Na cau mũi một cái, dịu dàng nói, nhân ra lúc trước bất quá là bán thân thể cho chủ nhân. Kết quả cái này khế ước một ký, liên tâm đều cùng nhau bán ra. Cuộc làm ăn này, thế nhưng là thua thiệt ngay cả vốn đều không thừa nha. Chương 257, Kim Linh Lầm, 1, chương 257, Kim Linh Lầm, 1, bóng đêm như mực, rội vẩy vào Linh Châu Thành tây ngoài 30 dặm một mảnh cây táo trong rừng. Vũ Môn cùng Mặc Môn đệ tử trước sau lặn ra Linh Châu Thành, lần lượt hội tụ với đây. Dạ hành 30 dặm, dù là tu hành võ đạo người, cũng khó tránh khỏi khí huyết cuộn cuộn, gân cốt thế ẩm sưng. Tới trước người tìm tráng kiện cây táo làm nghiêng người dựa vào nghỉ ngơi, nhắm mắt điều tức để khôi phục thể lực. Sau đến người cũng không dám trì hoãn, tìm khe hở liền tọa hạ tĩnh dưỡng. Ẩm thực đều là tùy thân chuẩn bị tốt lương khô cùng nước trong, bóng đêm thâm trầm, thân ở mộ dung phiệt địa giới, ai cũng không dám tùy tiện nhóm lửa, chỉ được phân ra món ăn lạnh, tạm thời lót dạ chống đói ruột. Triệu Sở Sinh nghỉ ngơi một trận, sắc mặt hơi chậm, liền đứng dậy vô vô áo bảo bên trên bụi cỏ, ánh mắt trong đám người quét qua, tìm hướng Vương Nam Dương. Hắn vừa đi ra hai bước, liền thấy Vương Nam Dương đâm đầu đi tới, thần sắc coi như nhẹ nhõm, Triệu Minh, kiểm kê qua, đi ra huynh đệ đều đã bình an trở về. Triệu Sở Sinh trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, không nhịn được thở phào một hơi. Đây là bọn hắn lần đầu chính diện khiêu khích mộ dung phiệt thế lực, đối phương địa bàn quản lý ra thần hiển nhiên không có chút nào phòng bị, cho nên tập kích thuận lợi đến kỳ lạ. Nhưng hắn vậy tin tưởng, như vậy xuất kỳ bất ý cơ hội, chỉ lần này một lần, lần sau lại nghĩ như thế dễ dàng tay, sợ là không thể. Chỉ có hai vị huynh đệ chịu chút bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại, đã dùng kim sang dược bao thỏa đáng. Vương Nam Dương giọng nói mang vẻ mấy phần may mắn. Rất tốt. Triệu Sở Sinh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bóng đêm chỗ sâu, đại gia nghỉ được không sai biệt lắm đi. Ta xem không bằng thừa dịp lúc ban đêm hướng Nguyên Châu phương hướng đi, chờ trời tờ mở sáng lúc, sẽ tìm phiến rừng rậm chỉnh đốn. Chính hợp ý ta. Vương Nam Dương phụ hòa nói, tại mộ dung gia trên địa bàn, khắp nơi đều là cơ sở ngầm của bọn họ, chúng ta vẫn là ngày nút đêm ra an toàn hơn chút. Hai người thương nghị đã định, liền chia ra đem mọi người tỉnh lại. Tuy có không ít người còn chưa nghỉ đấu, hai đầu lông mày vẫn mang theo mệt mỏi sắc, nhưng ai cũng rõ ràng, lúc này cách Linh Châu càng xa, liền càng an toàn. Đám người không dám trì hoãn, cấp tốc thu thập xong bọc hành lý, liền bước lên đường ban đêm. Tiếng bước chân tại yên tĩnh trong rừng nhẹ nhàng tiếng vọng, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Tắc Túy Cốt vốn là đối cái này trên núi đường dẫn không quen, lúc trước bị người dẫn ở nơi lúc, lại chưa từng lưu tâm nhớ đường. Giờ phút này dọc theo lối rẽ tung hoành đường núi xoay chuyển hơn phân nửa vàng, nàng không chỉ có không có tìm được Tắc Triển Chi, ngược lại mê phương hướng, ngay cả lúc đến đường đều không nhớ rõ. Cũng may đêm hôm khuya khoắt, trong núi vẫn đèn sáng, phòng bốn cũng không nhiều, trừ nàng cùng Tắc Triển Chi nơi ở, liền chỉ còn dưới núi kia một gian. Tắc Túy Cốt ngưng thần nghĩ nghĩ, nhớ mang máng đó chính là Dương Sán chỗ ở, nàng lấy lại bình tĩnh, bước nhanh hướng phía gian kia đèn sáng phòng đi đến, có thể vừa tới trước phòng, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, nhất thời có chút tiến tối lưỡng nan. Gõ cửa. Nếu là Triển Chi thật giấu ở bên trong, cái này vừa gõ, nàng tất nhiên sẽ lập tức trốn đi. Nhưng nếu là Triển Chi không ở, bản thân một cái ở góa phụ nhân, đêm khuya gõ đánh độc thân nam tử cửa phòng, truyền đi giống cái gì nói, chẳng phải là không duyên cớ làm cho người ta chỉ trích? Không gõ, chẳng lẽ muốn xông vào đi bảo? Nếu là Triển Chi không ở, ta chính là không duyên cớ đắc tội rồi Dương Sán. Ta bây giờ đang muốn mở rộng binh mã, có thể không thể rời đi cùng Dương Sán hợp tác. Nhưng nếu là Triển Chi thật ở bên trong, thậm chí hai người chính bị ta phá vỡ bực này chuyện xấu, vạn nhất nàng xấu hổ không chịu nổi, làm ra nghị quẩn chuyện điên rồ, vậy nhưng như thế nào cho phải? Tắc Túy Cốt âm thầm ảo não, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bản thân ra tới chuyến này căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Nàng nhìn qua tấm kia lóe lên ánh sáng nhạt song cửa sổ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là quay người đi trở về. Lần theo ánh đèn, trở lại bản thân nhà ở trước, thoáng nhìn muội muội trong phòng kia ngọn dùng làm che giấu đèn dầu vẫn lóe lên, nàng không nhịn được cười khổ một tiếng, đẩy cửa đi vào gian phòng của mình. Xốc lên chăn mỏng dọn xong gối đầu, nàng đang muốn giải khai áo ngoài nghỉ ngơi, đầu ngón tay chạm đến bên hông vắng vẻ, mới đột nhiên nhớ tới vừa rồi tắm rửa lúc, đem này chuỗi khảm kim linh eo dây xích tiện tay đọng ở gian tắm rửa treo tường bên trên. Thế là, nàng lại đi tắm phòng lấy eo dây xích, đi đến đầu giường trúc chế áo tứ trước, tiện tay đi đến quăng ra, kim linh va chạm, phát ra đinh linh loảng xoảng một chuỗi nhẹ vang lên. Một bên khác, Tắc Triển Chi nằm ở bản thân trên giường trúc, nỗi lòng lại thật lâu vô pháp bình tĩnh. Vừa nghĩ tới tỷ tỷ cùng Dương Sán ở giữa sự, nàng liền tức giận đến ngứa ngáy hàm răng. Tỷ tỷ thế nào sẽ làm ra chuyện như thế đến? Nhất định là Dương Sán, cái kia gan to bằng trời đồ đê tiện, thật nghĩ đem hắn lửa mới hạ giận. Chính nghiến răng nghiến lợi ở giữa, sắt vách đột nhiên truyền đến một trận kim linh va chạm tiếng vang. Là tỷ tỷ trở lại rồi. Tắc Triển Chi lập tức từ trên giường trúc bắn người lên, bước nhanh xông ra cửa phòng, hướng phía Tắc Túy Cốt nơi ở đi đến. Tắc Túy Cốt vừa thay xong một thân rộng rãi màu trắng áo ngủ, đang chuẩn bị lên giường, liền nghe tới cộc 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 tiếng đập cửa. Ai? Nàng cất giọng hỏi. Tỷ tỷ, là ta. Ngoài cửa truyền đến Tắc Triển Chi thanh âm. Tắc Túy Cốt trong lòng khẽ nhúc nhích, bước nhanh về phía trước mở cửa phòng ra. Tắc Triển Chi ló đầu vào, trên dưới quan sát nàng hai mắt, cười hỏi, tỷ tỷ, đây là muốn nghỉ ngơi. Tắc Túy Cốt vừa nghĩ tới nàng vừa rồi khả năng tại làm chuyện xấu, ngữ khí liền dẫn mấy phần không cao hứng, không phải đâu. Tắc Triển Chi lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp chen lấn tiến đến, một đôi mắt hạnh giống thám tử giống như cơ cảnh quét qua trong phòng. Ánh mắt lướt qua đầu giường lúc, nàng thoáng nhìn con kia trúc chế áo tứ cái nắp vẫn chưa đậy chặt, một đoạn khảm kim linh eo dây xích lộ ở bên ngoài, một con xinh xắn kim linh chính kẹt tại trong khe hở. Tắc Triển Chi giật mình trong lòng, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, sợ bị tỷ tỷ phát hiện, hai người đều rơi vào xấu hổ. Thì nha, ngủ như thế sớm làm gì? Lại bồi ta trò chuyện nha. Tắc Triển Chi đi đến bên giường, đặt mông ngồi xuống, làm bộ muốn chống đỡ bên giường rút lưng mỏi, hai tay thừa cơ hướng trong chăn thăm dò. Trong chăn là thanh lương, hiển nhiên vẫn chưa có người nào ngủ qua. Tán gẫu. Tắc Túy Cốt cười như không cười nhìn xem nàng, ngươi vừa rồi thế nào không đến? Tắc Triển Chi ánh mắt lóe lên một cái, tìm rồi cái cớ, ta tắm rửa sau có điểm mệt, tại trên giường chút hóng mát, không cẩn thận liền ngủ mất, khi một hồi lâu mới tỉnh. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất muốn hỏi một chút tỉ tỉ cùng Dương Sán quan hệ, nhưng lại sợ trực tiếp vạch trần để cho hai người cũng khó khăn có thể, cho nên che giấu bản thân lúc trước ra cửa, đã từng tới tỉ tỉ trong phòng sự. Tắc Túy Cốt gặp nàng ngôn từ lấp lóe, càng thêm nhận định nàng là thấp thỏm không yên, trong lòng vừa tức vừa gấp. Nha đầu ngốc này, chẳng lẽ liền như vậy không biết liêm sỉ, như vậy khát vọng loại kia sự sao? Nàng lại không muốn nghĩ, việc này một khi bại lộ, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Thôi, muốn trò chuyện liền trò chuyện đi. Tắc Túy Cốt đè xuống cơn tức trong đầu, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thuận tay cho bản thân rót ra chén trà lạnh, nghĩ đến nhân cơ hội này gõ một cái nàng. Tắc Triển Chi thấy thế, lập tức bu lại, suy nghĩ nói bóng nói gió nghe ngóng tỉ tỉ cùng Dương Sán nguồn gốc. Nàng chỉ biết, tỉ tỉ từ Nguyên gia trở về sau, liền bị gia chủ đi an bài kim tuyển trấn, còn cố ý khuyên bảo tộc nhân, nói tỉ tỉ bị thương cần tĩnh dưỡng, gọi đại gia ít đi quấy rầy. Còn như tỉ tỉ tại kim tuyển trấn tình hình, nàng lại là hoàn toàn không biết gì. Tỉ tỉ, kim tuyển trấn dựa vào Long Hà bến đỏ, từ trước đến nay mà mỡ, ngươi thế nào bỏ được từ bỏ nơi đó, chạy tới Thượng Khê đâu? Tắc Triển Chi ra vẻ tò mò hỏi. Kim tuyển trấn tuy tốt, làm một ít sinh ý cũng có thể sống tạm, lại không thể thành cái gì khí hậu. Tắc Túy Cốt uống một ngụm trà lạnh, thản nhiên nói, ta đến Thượng Khê, vừa đến có thể tiếp nhận gia tộc sinh ý thứ hai còn có thể cùng Dương thành chủ hợp tác, hướng Tây vực bán ra pha lê, kem đường bực này xa xỉ phẩm, đây mới là kiếm nhiều tiền đường lối. Tắc Triển Chi trong lòng hơi động, chẳng lẽ là Dương Sán trước làm quen tỷ tỷ, mới khiến cho tỷ tỷ có rồi đến Thượng Khê suy nghĩ. Dù thế nào cũng sẽ không phải thấy ta tỷ tỷ đến rồi, hắn mới đột nhiên động tâm ý muốn cùng tỷ tỷ hợp tác buôn bán a. Tắc Triển Chi liền giả mù sa mưa cười nói, thì ra là thế, kia Dương thành chủ, làm ăn quả thật có hắn môn đạo. ta lúc trước quăng tại hắn thương đoàn bên trong một điểm tiền, hắn chỉ chạy rồi một chuyến sinh ý, liền cho ta kiếm lời trở về hai lần lợi nhuận. Tỷ tỷ lúc này cùng hắn hợp tác, tất nhiên là một bốn bốn lời rồi. Tắc Túy Cốt âm thầm hừ lạnh, ngươi ném ở đâu là tiền? Rõ ràng là đem mình đều quăng vào đi. Nàng vốn định niệm mai hai câu, có thể nghĩ lại, muội muội thủ chính là đường đầu quả, nói đến so với mình càng đáng thương. Trong lòng nàng mềm nhũn, liền không còn niệm mai ý tứ, chỉ là ưu nhã hớp miếng trà, giải thích, cũng không tính là một bốn bốn lời đi. Ta kia kim tuyển trấn bên trên, có than đá khoáng mạch, Dương Thành chủ Thiên Thủy công xưởng đại luyện sắt thép, cần rất nhiều than gốc. Ta và hắn, xem như theo như nhu cầu đi, ta cũng không có trắng chiếm hắn tiện nghi. Nguyên lai là như vậy. Tắc Triển Chi hiểu ra. Dương Sán Thiên Thủy công xưởng đầu năm liền khởi công, nghĩ đến là hắn nhu cầu cấp bách than đá, lại được biết kim tuyển trấn có khoáng mạch, liền cố ý đi tìm tỷ tỷ nói chuyện làm ăn, hai người cũng theo đó kết bạn. Dương Sán như vậy trẻ tuổi tuấn lãng, tỷ tỷ lại là ở góa phụ nhân, cô nam quả nữ ở chung, khó tránh khỏi sẽ cọ sát ra đố lửa, quả nhiên là tuổi khô lửa bốc, một điểm liền thành. Chính nàng rất ăn Dương Sán nhan, liền chuyện đương nhiên coi là thiên hạ nữ tử đều sẽ thích hắn cái này một cái. Tắc Triển Chi đè xuống trong lòng suy nghĩ, lại hỏi, kim tuyển trấn là tỷ tỷ đất phong, ngươi đến rồi thượng khê, chuyện bên kia làm sao đây? Tắc Túy Cốt bung thong mí mắt, chậm ung dung mà nói, tự nhiên vẫn là của ta đất phong. Ta rủ rời đi thượng khê, nhưng cũng an bài trung thành đáng tin người nhà ở bên kia quản lý. Lại nói, trên trấn nhân gia đều là thời đại ở, lẫn nhau hiểu rõ, một mực cũng không còn đi ra cái gì nếu là lớn. Nói đến đây, nàng đống nhiên ngước mắt, mắt phượng từ chén trà phía trên cực nhanh liếc nhìn Tắc Triển Chi liếc mắt, ngựa khí chậm lại chút. Bất quá, muốn nói hoàn toàn không có đi ra sự, vậy không hẳn vậy, ngẫu nhiên vẫn sẽ có như vậy một hai kiện bực mình sự. Cái gì bực mình sự? Tắc Triển Chi lập tức đến rồi hào hứng, truy vấn. Tắc Túy Cốt nhẹ nhàng buông xuống chén trà, hứng hờ mở miệng, trên trấn có gia đình, cưới cái nơi khác nàng dâu, tuổi quá trẻ, trưởng phu sẽ không có kia tiểu phụ nhân không chịu nổi tình mình, vụ trộm tìm rồi cái thân mật. Tắc Triển Chi con mắt lập tức trợn lên căng tròn, tỷ tỷ đang nói ai, chính là đang nói nàng bản thân a. Đúng không đúng không? Đáng tiếc a, nàng nhờ và không phải người. Tắc Túy Cốt tiếp tục nói, nam tử kia làm việc trương dương, còn luôn muốn mượn cái này tiểu phụ nhân quan hệ, từ mẹ nàng nhà cùng nhà chồng bên kia vớt chỗ tốt. Cũng không lâu lắm, việc này liền bại lộ. Kia sau đó đâu? Tắc Triển Chi khẩn trương hỏi. Nàng nhà chồng tự nhiên là giận không kèm được, muốn theo tộc quy đem hai người đều nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Tắc Túy Cốt ngữ khí bình thản, phản phất đang nói một cái không quá quan trọng chuyện xưa. Có thể kia tiểu phụ nhân nhà mẹ đẻ thế lực cũng không nhỏ, so với nàng nhà chồng còn mạnh hơn chút, tự nhiên không chịu để cho nữ nhi đi chết. Cuối cùng nhất, vụ án này liền nháo đến trước mặt ta. Chương 257, Kim Linh Lầm 2, chương 257, Kim Linh Lầm 2, tỷ tỷ là thế nào phán? Tắc Triển Chi gấp giọng hỏi. Tắc Túy Cốt khe khẽ thở dài, cùng là nữ tử, ta vậy yêu thương nàng tình cảnh, đành phải từ đó đủ tiểu hòa giải đi. Kia tiểu phụ nhân vậy nguyện ý đem mình đồ cưới tất cả đều lưu cho nhà chồng, ta liền làm chủ, đưa nàng gả cho nàng thân mật. Tắc Triển Chi nghe vậy, thật dài nhẹ nhàng thở ra, cười khen, còn tốt, vẫn là tỷ tỷ thiện tâm. Đổi lại là ta, cũng sẽ tắt thành cho bọn hắn. Nàng tuổi quá trẻ, đã có thích người, tại sao không thể cùng một chỗ đâu? Tỷ tỷ làm được thật tốt, quả thực là thanh thiên đại lao ra. Tắc Túy Cốt hừ lạnh một tiếng, nói, nàng dù thoát chết, lại rơi cái thân bại danh liệt hạ trạng. Đi đến chỗ nào đều bị người đâm cổ sống liên đối lấy người nhà của nàng đều không ngẩng đầu được lên. Tắc Túy Cốt nói đến đây, ngước mắt thật sâu nhìn Tắc Triển Chi liếc mắt, một bộ ngữ trọng tâm trường ngữ khí. Nếu là nàng kia thân mật bình thường có thể an phận chút, làm việc khiêm tốn điểm, không thèm muốn những cái kia không thuộc về bản thân chỗ tốt, việc này chưa chắc sẽ bại lộ, cuối cùng nhất vậy không đến nỗi rơi vào như vậy khó chịu tình trạng. Tắc Túy Cốt cũng là không thể làm gì, cái này muội muội ngốc hiển nhiên đã bị Dương Sán mê hoặc. Bây giờ nàng chỉ có thể biên cái cố sự nói bóng nói gió, để Triển Chi nhiều chút cảnh giác, đừng bị tình yêu làm choáng váng đầu óc. Vì giúp Dương Sán làm việc mà quá mức trừng dương, cuối cùng rơi vào cái thân bại danh liệt hạ trạng. Có thể Tắc Triển Chi nghe, tâm tư lại triệt để lại rồi. Tỷ tỷ đối kia tìm thân mật tiểu phụ nhân như vậy đồng tình, còn đủ kiểu vì nàng giải vây, cuối cùng nhất càng là giúp người thành đạt, đây rõ ràng là đang nói cho ta nghe à. Nghĩ đến Dương Sán mặc dù có chút phong lưu, lại là cái dám làm dám chịu tính tình, tất nhiên không có hướng tỷ tỷ giấu giếm qua cùng ta quan hệ. Tỷ tỷ sợ là bởi vậy đối với ta tâm tình hổ thẹn, lại không tốt ý tứ nói thẳng phá, mới dùng loại phương thức này ám chỉ ta, hy vọng ta có thể đồng tình, tha thứ nàng. Tất nhiên tỷ tỷ ra mặt mỏng, không chịu bạch trần tầng này giấy cửa sổ, Tắc Triển Chi liền vậy bỏ đi thành khẩn gặp nhau suy nghĩ. Nói thật, thật nếu để cho nàng ở trước mặt nói toạc, nàng cũng cảm thấy thẹn thùng. Nếu là bên cạnh nữ tử cũng được, Tắc Túy Cốt thế nhưng là tỷ tỷ của nàng, chuyện như thế nói ra, còn thật có chút gọi người thẹn thùng đâu. Tắc Triển Chi liền lúng đồng tiền như hoa, thuận Tắc Túy Cốt lại nói, tỷ tỷ nói quá đúng. Đổi lại là ta cũng biết như thế làm. Nàng tuổi còn trẻ liền ở góa, thật vất vả gặp được thích người, có thể thành toàn tự nhiên muốn thành toàn. Tỷ tỷ thật sự là thiện tâm, hoàn toàn xứng đáng thanh thiên đại lao ra. Tắc Túy Cốt âm thầm trợn mắt, trời xanh cái rắm. Ngươi nếu không phải ta muội, nhìn ta không đem ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, không cần mặt mũi nha đầu, còn giả bộ người không việc gì giống như. Nàng lười nhắc lại cùng Tắc Triển Chi đọ sức, liền ngáp một cái, dùng tay che miệng lại nói, được rồi, ngươi không mệt, ta có thể mệt mỏi. Mau trở về nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ. Được rồi. Tắc Triển Chi thấy mục đích đã tới, tâm tình thật tốt, tự giác đã thăm dò chuyện toàn bộ chân tướng. Dưới mắt duy nhất nhường nàng xoắn xuýt, vì đó sau nên như thế nào cùng tỷ tỷ ở chung. Đang nghĩ thông suốt trước đó, không bằng liền như thế giả bộ hồ đồ xuống dưới. Nàng triệt để bỏ đi cùng tỷ tỷ đối tuyến suy nghĩ, đứng người lên, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài, cái kia tỷ tỷ ngủ ngon, ta đi rồi. Tắc Thúy Cốt nhìn xem muội muội bộ kia không có chút nào ổn trọng chi thái bộ dáng, không nhịn được nhếch miệng. Nghe nói, nam nhân nếu là thật lợi hại, cũng có thể làm cho nữ nhân sượng mặt giường. Nhưng khi nhìn tiểu muội hiện tại bộ này nhảy nhảy nhót nhót dáng vẻ, kia Dương Sán cũng không tính được có bao nhiêu lợi hại nha. Vậy hắn rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, đem ta cái này muội muội ngốc dụ dỗ tới tay đây này? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn kia ba tấc không nát miệng lưỡi? Hô, trời mới vừa tờ mờ sáng, nấu sắc cốc xương sớm còn chưa tan hết, lôi cuốn lấy cỏ cây thanh thấm ức khí, như lụa mỏng giống như bao phủ trong núi xen vào nhau nhà ở gà gáy không nghe thấy, Dương Sán đã mở mắt. Từ khi ăn vào viên kia Vu Môn thần đan sau, hắn liền tuân theo cự tử ca dặn dò, mỗi ngày ngâm tẩm tắm thuốc, thẳng đến chỗ phục thần đan dược lực hoàn toàn tăng ra, gân cốt cũng có thể được lấy trông ra. Cùng lúc đó, hắn đối với võ kỹ tập luyện cũng chưa từng gián đoạn. Dù sao người mang sức mạnh mạnh mẽ, nếu vô pháp đầy đủ điều khiển, tinh diệu trường khống, hơi bị quá mức phung phí của trời. Dân ra, Dương Sán liền nuôi ra như vậy trời chưa sáng liền thức tỉnh đồng hồ sinh học. Nhiệt Na vốn là co quắp tại trong ngực hắn ngủ say, Dương Sán nhẹ nhàng rút về cánh tay động tác, đưa nàng váy nhiễu tỉnh rồi. Nô. Một tiếng tiểu diễm rên rỉ tràn ra phần môi, nàng chấp chấp cặp kia xanh thẳm như nước hồ đôi mắt, lúc này mới sau đó phát hiện nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình. Nhiệt Na gương mặt lập tức ửng đỏ, ngượng ngùng hướng trong chăn rụt rụt, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều chôn vào. Ta phục thị chủ nhân mặc quần áo. Thấy Dương Sán đã ngồi dậy, Nhiệt Na mạnh che đậy ngượng ngùng, muốn đứng dậy phục thị hắn, lại bị hắn đè xuống bả vai. Nhìn nàng toàn thân không còn chút sức lực nào, vẫn còn run rẩy dáng chống đỡ bộ dáng, Dương Sán đáy mắt liền lướt qua mỉm cười. Nay cũng không trách hắn, thật sự là lúc trước những cái kia diễn viên phục dụng dược vật, lại nhiều lần quay chụp rồi mới vứt tiếp biên tập Tây Phương Phiến nói gạt hắn. Hắn thật sự cho rằng những cái kia tóc vàng mắt xanh, nhân cao mã đại, dáng người cao lớn, người phương Tây, tại phương diện kia cường hãn hơn người phương Đông hơn nhiều. Làm một nam nhân, Dương Sán đương nhiên không muốn bị bản thân nữ nhân coi thường, cho nên đêm qua phá lệ ra sức. Lại không ngờ tới, Nhiệt Na lại vẫn không bằng hắn ban đầu ở lều hỉ bên trong ngậm vẫn giáo huấn tắc triển chi khiến đánh, thật sự là bất ngờ. Được rồi, ngươi liền nằm thật tốt nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay thật tốt vui. Dương Sán nhẹ nhàng nói, ta ra ngoài luyện một chút quyền cước, bữa sáng sau đưa tác ra hai vị quý nữ trở về, thuận đường mà đi thôi phủ, cùng đi Trung Nguyên đến hai vị danh sĩ đi du vị thủy, ban đêm hồi phủ lại tìm ngươi. Hắn đối Nhiệt Na đơn giản bàn giao hôm nay hành trình, bằng không ngày đầu tiên liền bước xuống nàng chẳng quan tâm, không khỏi lộ ra quá mức tuyệt tình. Nhiệt Na nghe vậy, mặt mày cong cong lộ ra một vệt cười ngọt ngào, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Dương Sán vốn không tất như vậy bận tâm cảm thụ của nàng, cố ý hướng nàng báo cáo chuẩn bị hành trình, cho nên phần này thỏa đáng nhường nàng phá lệ hưởng thụ. Lúc này Ba Tư chính vào xạ xạ nịt vương triều chủ chính, xạ xạ nịt vương triều cùng Đông Phương Thê Thiếp chế độ tuy có chỗ tương thông, nhưng cũng tồn tại khác biệt. Lưỡng địa đều vì một chồng một vợ nhiều thiết chế, nhưng xạ xạ nịt vương triều chính thê, so sánh với Vương Đông quyền quý chính thê, có được cao hơn địa vị xã hội cùng quyền nói chuyện. Trái lại, xạ xạ nịt vương triều thiếp thất gia đình địa vị cùng bảo hộ, nhưng lại xa xa không kịp Vương Đông quyền quý thiết thất. Nhiệt Na đã sớm lặng lẽ quan sát qua Dương Sán cùng Tiểu Thanh Mai chung sống, Thanh Mai hiển nhiên không phải Dương Sán chính thất, sau này càng không cơ hội này, nhưng Dương Sán đối nàng cũng rất quý trọng, tôn trọng. Nếu không phải như thế, nàng há có thể tùy tiện mở ra tâm phòng để Dương Sán đi vào. Bây giờ xem ra, nàng lúc trước phán đoán quả nhiên không sai. Dương Sán tỉ mỉ vì nàng dịch tốt góc chăn, che khuất tiết ra ngoài xuân quang, theo sau lưu loát tán mặc, quay người đi ra khỏi phòng. Tắc Túy Cốt từ trước đến nay lên được từ sớm. Tại nguyên gia lúc, nàng là làm gia chủ mẫu, trong phủ chi trưởng nội trợ lo liệu đều hệ với nàng thân, căn bản dùng không được ngủ nướng. Trở về tác gia sau, nàng thân là một phương lãnh chúa, một lòng muốn chỉnh đốn kinh tế, chế tạo thuộc về bản thân tinh nhuệ vũ trang, liền càng không ngủ nướng đạo lý rồi. Đêm qua là lâm thời nghỉ trọ tại trị sắc gốc, nàng chưa mang tay áo võ phục, cũng không mang theo đao sóc đẳng binh khí, nhưng tất nhiên đã không ngủ, liền nghĩ tìm một chỗ hoạt động gần cốt. Nàng nhớ lại đêm qua tổ chức đống lửa bữa tối sân bãi có chút bằng phẳng, đủ để thi triển quyền cước, liền thuận tán rừng tiểu đạo chậm rãi mà xuống. Còn kém một cái nặng cong liền có thể đến mảnh kia bằng phẳng sân bãi lúc, một đạo hổ hổ sinh phong bóng người bỗng nhiên ánh vào mi mắt của nàng. Bá Vương Chí Uy. Đây là Tắc Túy Cốt trông thấy đang luyện quyền Dương Sán lúc, trong lòng đột nhiên hiện hiện ý niệm đầu tiên. Nắm đấm kia lôi cuốn lấy vô kiên bất tồi cương mạnh ba khí, khiến người thấy liền không cách nào tưởng tượng, thế gian người nào có thể ở như vậy truy sắc giống như quyền trưởng phía dưới chống nổi ba chiêu. Dương Sán thân hình tuy chỉ là thon dài thẳng tắp, không nửa phần khôi ngô cồng kềnh cảm giác, có thể lên quyền lúc, cạnh hình như có lực lượng ngàn quân chìm với khuỷu tay. Bước chân của hắn bước được cũng không lớn, cũng không bằng gì làm bộ, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều để mặt đất có chút rung động. Quyền phong gào thét ở giữa, lôi cuốn lấy kim thạch đánh nhau rồi vang, đem quanh mình xương sớm đều chấn động đến tứ tán bay tán loạn. Một quyền kia đánh ra, đơn giản là như bá vương nâng đỉnh to bằng dùng đại chiêu hợp, cương mãnh cực kỳ. Kia cố ép ngang tứ phương bá đạo uy thế, giống như đương thời đập nồi dìm thuyền, áp chiến cự lộc tây sở bá vương, mỗi một chiêu mỗi một thức đều lộ ra ai cản ta thì phải chết rồi rào uy thế. Tắc Túy Cốt thấy Dương Sán như thế vũ lực, trong lòng không nhịn được cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Dương Sán, luôn luôn tại nàng coi là không gì hơn cái này thời điểm, lại cho nàng mang đến không tưởng được mới rung động. Thân là lũ thượng môn phiệt quý nữ, Tắc Túy Cốt thở nhỏ liền tu tập kỵ xạ võ nghệ, chỉ là trước kia lúc nàng cùng Tắc Triển Chi bình thường, cũng không khẩn cấp tập võ nhu cầu, cũng chưa từng xuống khổ công tập luyện, chỉ là đánh xuống chút tập võ cơ sở, nắm giữ chút lý luận tri thức, năng lực thực chiến kỳ thực thường thường. Sau đó tại nguyên gia này sinh một đường giết trở lại tác gia suy nghĩ sau, nàng mới bắt đầu dốc lòng huấn luyện kỵ binh, tinh nghiên võ nghệ, nhưng sở học cũng nhiều vì chiến trận phía trên kỹ pháp, nhất là am hiểu mã chiến giết địch. Nếu là ta cùng hắn như vậy tay không tất sắc tình trạng chiến, hắn một quyền liền có thể đem ta đánh nát ta. Tắc Thúy Cốt âm thầm nghĩ ngợi, có lẽ chỉ có cùng hắn mã chiến, ta mới có một tuyến thủ thắng cơ hội chờ một chút. Nàng đỗng nhiên nhớ lại đã từng phái người sưu tập qua Dương Sán tư liệu, trong đó đề cập Dương Sán tại trở thành với nhà trưởng tử kế thừa với thừa nghiệp môn khách trước đó, đã từng là một tên mục trưởng. Tắc Thúy Cốt trong lòng lập tức yên lặng, tốt ta như cùng hắn so mã chiến, sợ rằng chết được càng nhanh. Đỗng nhiên phát giác người này không chỉ có tâm cơ thâm trầm, trí kế hơn người, võ công lại vẫn có thể hoàn toàn nghiền ép chính mình. Tắc Thúy Cốt trong lòng lập tức phun lên một cô vô hình bị đè nén. Nàng nguyên bản hoạt động gần cốt hào hứng đã hoàn toàn không có, quay người liền nghĩ rời đi. Thật mạnh nàng, giờ phút này nửa điểm cũng không muốn nhìn thấy tại võ kỹ bên trên có thể hoàn toàn nghiền ép chính mình Dương Sán, nhất là tên khốn kiếp này đêm qua vừa mới hung hăng khi phụ nàng muội muội. Còn không chờ nàng quay người, một đạo xanh đậm bóng người liền vội vàng từ đường núi đầu kia chạy đến. Dương Sán. Phan Tiểu Vãn liếc mắt liền trông thấy luyện quyền bóng người, trong mắt lập tức lóe qua một vẻ vui mừng, vội vàng tăng tốc bước chân chạy đến bên cạnh hắn. Như thế sớm, ngươi thế nào đến rồi? Dương Sán đưa tay nắm lên bên hông khăn tay, một bên lau sạch lấy mồ hôi trán, một bên kinh ngạc hỏi. Đêm qua đống lửa tiệc tối lúc, hắn còn cố ý phái người đi mời qua Phan Tiểu Vãn, lại bị đáp lời cáo chi nàng muốn bồi bạn tông môn trưởng bối, vô pháp đến đây. Có thể nàng hôm nay cạnh như vậy sớm liền vội vàng chạy đến không phải là trên công trường ra cái gì biến cố. Dương Sán vừa muốn mở miệng hỏi, Phan Tiểu Vãn đã gấp giọng nói, "Dương Sán, chúng ta cuối cùng nhất một nhóm rút lui người, có thể muốn xảy ra vấn đề rồi." "Cái gì?" Dương Sán biến sắc, vội vàng trấn an nói, "Ngươi đừng nội, từ từ nói, đến tột cùng là thế nào chuyện?" Nấu sắc cốc mảnh này trên sườn núi, nhà ở cùng sân bãi phần lớn là xây dựa lưng vào núi, trước lấy trồng thạch làm tường, lại vươn bước ra cầu thang chạm mặt đất. Tắc Thúy Cốt giờ phút này đứng yên vị trí, vừa lúc ở vào một bức tường đá phía trên, mà Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn thì tại dưới tường. Nếu không phải trước người có buộc phát bụi cây ngăn tre, Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy nàng. Cuối cùng nhất một nhóm đi đầu rút lui hết thảy có 5 người, bọn hắn vốn là y theo dự định lộ tuyến tiến về nguyên ban địa bàn. Phan Tiểu Vãn ngữ tốc cực nhanh nói lấy, xuất phát từ một cái quý tộc thuộc nữ giáo dưỡng, Tắc Thúy Cốt vốn không muốn nghe lén người khác nói chuyện. Có thể nàng mới vừa vặn quay người, nguyên ban hai chữ liền chui vào lỗ tai của nàng, cước bộ của nàng lập tức như là bị nam châm hút vào bình thường, đột nhiên dừng lại. Nhưng mà Dương Sán vẫn chưa tại chỗ đứng yên, vừa rồi một phen kịch liệt quyền cước diễn luyện hao phí hắn không ít khí lực, hắn giờ phút này chính cần chậm rãi đi lại lấy thư giãn khí tức. Hắn một bên nghe Phan Tiểu Vãn nói chuyện, một bên chậm rãi hướng về phía trước dạo bước, Phan Tiểu Vãn liền vậy theo sát hắn sau, hai người bóng người dần dần đi xa, triệt để vượt ra khỏi Tắc Thúy Cốt thính giác phạm vi. Tên khốn kiếp này, Tắc Thúy Cốt thật sự là càng xem hắn càng không vừa mắt. Chương 258, lão lão nhỏ nhỏ, 1, chương 258, lão lão nhỏ nhỏ, 1, Phan Tiểu Vãn một đường đội vàng chạy tới, trong lòng cháy bỏng như lửa đốt, chóp mũi cùng thái dương sớm đã thấm ra tỉ mỉ mồ hôi. Nàng lại không để ý tới đưa tay lau, ngay cả hỗn loạn khí tức cũng không từng thở đều, liền đem sự tình chân tướng đội vàng đối Dương Sán tự thuật một lần. Cuối cùng, nàng lại thận trọng mà nói, đương nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán của chúng ta, làm không được chuẩn. Dương Sán nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, nói, từ chỗ này đến mộ dung thiệt hạt địa, nhanh nhất cũng được 3 năm ngày quan cảnh. Nếu như chờ chúng ta cầm tới vô cùng sát thực tin tức lại làm phản ứng, sợ rằng sớm đã hết cách xoay chuyển. Kia, ý của ngươi là? Phan Tiểu Vãn lập tức trong lòng siết chặt, kỳ thật nàng lo lắng cũng là cái này, nhưng như thế nào giải quyết, nàng nhưng không có đầu mối. Tiến công là phòng thủ tốt nhất, chúng ta nhất định phải sớm làm chủ tính. Dương Sán chém đinh chặt sắt địa đạo. Hắn không muốn chọc phiền phức, nhưng một khi phiền phức tìm tới cửa, hắn liền quen thuộc với chủ động xuất kích, mà không phải gặp chiêu phá chiêu mà xa vào bị động. Thế nhưng là Mộ Dung Phiệt sớm đã phong tỏa sở hữu xuất nhập cửa ải hiểm yếu, còn điều khiển các thành phụ nhân mã trắng trợn lùng bắt, chúng ta lại có thể thế nào viện thủ đâu? Phan Tiểu Vãn thanh âm khó nén một loại cảm giác bất lực, đây chính là thân phận cùng địa vị vì nàng xây lên tư duy lệch trời, nó giống một tầng trong suốt ràng buộc, vây nốt suy nghĩ của nàng. Phan Tiểu Vãn mới tiếp nhận Vu Môn thủ lĩnh chi vị không lâu, mấy ngày liên tiếp mệnh với chủ trì trong tộc di chuyển án trí, còn muốn bao gồm thiên tượng tự cùng toán học quán kiến tạo công việc, căn cơ chưa ổn, tầm mắt cũng thụ giới hạn. Cho dù nàng có thể giống Lao Vu Hàm bình thường chấp trưởng Vu Môn mấy chục năm, có khả năng nghĩ tới ứng đối chi pháp, cũng bất quá là chút người giang hồ thường dùng chém chém giết giết thủ đoạn. Bởi vì này chính là nàng có khả năng điều động toàn bộ tư bản, Vu Môn có hạn nhân thủ cùng lực lượng, sớm đã lặng yên khung định nàng làm việc biên giới. Nhưng này giống như giang hồ manh khóe, tại Mộ Dung Thiệt như vậy cắt cứ một phương thế lực vũ trang trước mặt, chung quy là châu chấu đá xe, khó lay lại cùng. Dương Sán chậm rãi bước đi thong thả hai bước, đột nhiên ngừng chân túi đầu, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn đột nhiên ngước mắt, ánh mắt rơi trên người Phan Tiểu Vãn. Phan Tiểu Vãn hơi bệnh mặt lên, một mặt sốt ruột nhìn qua hắn, mồ hôi trán thấm ướt bên tóc mai sợi tóc, nàng lại không hề hay biết. Dương Sán từ bên hông rút ra khối kia màu trắng khăn tay, vì nàng lao đi cái trán cùng chóp mũi mồ hôi, trấn an nói, không nên gấp, Vu Môn là ta mời chào mà đến, bây giờ xảy ra biến cố, tự nên để ta tới giải quyết. Hắn đem khăn tay dịch về bên hông, nói, ngươi lập tức về Vu Môn đi, điều ít nhân thủ chờ lệnh. Ta biết, tay ngươi đầu có thể điều động thanh niên trai tráng không nhiều, không cần góp đủ số, ta chỉ là cần mấy cái tinh thông dược lý cao thủ, lớn tuổi cũng không cái gọi là, cũng không cần bọn hắn ra trận chém giết. Mặt khác, nhớ được để bọn hắn chuẩn bị thêm chút dược vật, không cần tìm những cái kia độc tính kịch liệt lại khó mà siêu tập khó mà tinh luyện kịch độc, chỉ cần có thể phạm vi lớn sử dụng là tốt rồi. Tốt. Phan Tiểu Vãn lập tức ứng tiếng nói, mặc dù nàng còn chưa đoán được Dương Sán kế hoạch, nhưng thấy hắn một bộ đã tính trước dáng vẻ, Phan Tiểu Vãn viên kia bồi rối luôn cuống tâm liền thực tế nhiều. Vong hình phía dưới, nàng đột nhiên giang hai cánh tay, chăm chú vòng lấy Dương Sán eo, nhón chân lên tại hắn trên môi ấn xuống một cái vội vàng lại nóng hổi hôn. "Dương Lang, ta sau này chỉ dựa vào ngươi." Nói xong câu đó, nàng liền buông tay ra, lần theo huyện đỉnh đường đá tiểu lộ vội vàng xuống núi rồi. Lâm Mộc Dâm chỗ sâu, tắt túy cốt nhẹ nhàng phi một tiếng. Nàng biết rõ muội muội cùng Dương Sán quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, càng là vĩnh viễn vậy không có khả năng tu thành chính quả. Nhưng tận mắt nhìn xem Dương Sán cùng khác nữ tử như vậy thân mật, nhất là hắn đêm qua mới cùng muội muội mình đuốt ve an ủi qua, trong lòng vẫn là không thoải mái. Dương Sán tại chỗ bước đi thong thả mấy vòng, như tại quyết định cuối cùng nhất chi tiết. Đột nhiên, hắn cất giọng gọi lại một tên từ phụ cận đi qua mặc gia đệ tử, thấp giọng dặn dò vài câu. Đưa mắt nhìn đệ tử kia bước nhanh xuống núi sau, hắn liền ngước mắt nhìn về sườn núi phương hướng, lập tức bước chân, lần theo phiến đá đường mòn đi lên đi. Phương hướng kia, rõ ràng là Tắc Triển Chi chỗ ở Tắc Túy Cốt kiểm chế lại trong lòng kinh ngạc, lặng yên không một tiếng động đi theo. Tắc Triển Chi lúc này vừa đứng dậy, rời Phượng Hoàng Sơn trói buộc, nàng lại so với lúc trước càng nhiều mấy phần nhàn tản tự tại. Lúc trước tại Phượng Hoàng Sơn lúc, cho dù nàng xưa nay thanh nhàn, cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt sĩ tộc lễ pháp. Trừ phi nàng ngày đó nhuộm tật thân thể khó chịu, mới do thiếp thân nha hoàn đi thay nàng thỉnh an. Nếu không, đối cha mẹ chồng sớm chiều định tỉnh là một ngày cũng không có thể thiếu. Đây là sĩ tộc môn ban cường thịnh thời đại, xã hội quyền lực cơ cấu nền tảng chính là sĩ tộc môn ban chế độ. Vì vậy mà, hiếu đạo cùng gia tộc lễ pháp chính là lăng giá cao hơn hết sĩ tộc chỗ đứng căn bản. Chi trưởng trong gia tộc địa vị đặc thù, ở góa chi trưởng con dâu càng là gia tộc thể diện biểu tượng. Cho nên mỗi hỉ ủ gạ cha mẹ chồng vân an, là duy trì nàng con dâu danh phận, hiện lộ rõ ràng gia tộc hiếu đạo trọng yếu nghi thức. Cho dù nàng sống một mình với độc lập sân nhỏ, vậy tuyệt không thể tránh khỏi bộ này lễ pháp, nếu không chính là thất đức khó tránh khỏi bị người chỉ trích, liên lụy gia tộc thanh danh. Như vậy quy củ phía dưới, Tắc Triển Chi xưa nay lại thế nào khả năng ngủ nướng? Có thể tại nơi đây, không người quản thúc, nàng mới mấy phần thật tiêu dao. Bên trong đi, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa phá vỡ trong phòng tĩnh mịch. Tắc Triển Chi ngồi ở trước bàn trang điểm, nắm bắt một chi đào mộc trải, chính chậm ung dung trải vuốt tóc dài, nghe tiếng lười biếng hỏi, "Ai nha?" "Là ta." Dương Sán thanh âm ngăn lấy cửa tấm truyền đến. Tắc Triển Chi trong lòng vui mừng, vô ý thức liền muốn đứng dậy đi mở cửa, bước chân vừa động một lần, lại chợt nhớ tới cái gì, đáy mắt ý cười phai nhạt mấy phần, chậm rãi ngồi trở lại tại chỗ, ngựa khí khôi phục bình thản, môn không cửa. Dương Sán vô ý thức hướng về hai bên phải trái nhìn lướt qua, Tắc Túy Cốt bận bịu đem thân hình hướng cây sau né tránh. Thấy bốn bề vắng lặng, Dương Sán mới đưa tay đẩy cửa, cấp tốc tránh nhập. Tắc Triển Chi mặc một bộ màu trắng nhạt tơ dệt váy ngủ, chính diện đối bàn trang điểm mà ngồi. Kia tập váy ngủ nhẹ mềm mỏng đấu, đưa nàng có lồi có lõm thân hình tôn lên như ẩn như hiện. Chưa thi phấn trang điểm gương mặt mang theo vừa tỉnh ngủ nhập nhèm mềm ý, giữa lông mày quanh quẩn lấy mấy phần lười biếng. Nàng hướng trong kính đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lướt qua, lại không nói chuyện. Dương Sán đi qua, có chút không lưng, giang hai cánh tay từ sau lưng nhẹ nhàng vòng lấy nàng mềm mại eo, lòng bàn tay chạm đến nàng váy ngủ bên dưới ấm áp tinh tế da rẻ, nói khẽ, "Vừa lên." Tắc Triển Chi từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng ư một tiếng, cuối cùng là nhịn không được, nghĩ nói bóng nói gió hỏi hỏi hắn cùng A Cốt tỷ tỷ sự, đã thấy Dương Sán thần sắc nghiêm lại, nói, "Ta bên này xảy ra chút việc gấp, không có cách nào đưa người trở về phủ. Người tỷ tỷ nơi đó, còn phải cực khổ ngươi thay ta giải thích một phen." "Việc gấp? Ra việc gì rồi?" Tắc Triển Chi gặp hắn hai đầu lông mày một vẻ nghiêm trọng, nháy mắt đệ xuống thăm dò tâm tư, buông xuống đào một trải, lo lắng nhìn về phía hắn. Dương Sán liền đem Vu Môn đệ tử gặp phải Mộ Dung Phiệt Lùng bắt sự tình đối nàng nói sơ lược một lần. Việc này hắn vốn cũng không có dự định giấu giếm Tắc Triển Chi, so sánh với nhà, bây giờ Tác gia cùng hắn lợi ích quan hệ ngược lại càng thêm chặt chẽ chút. Nhất là Tác Triển Chi, càng là hắn có thể tín nhiệm người. Cho nên hắn đối Vu Tỉnh Long cũng sẽ không tiếp tục giấu giếm sự, tự nhiên cũng không cần đối Tác Triển Chi giấu giếm. Nghe Dương Sán nói muốn đi nghĩ cách cứu viện Vu Môn đệ tử sự, Tác Triển Chi khẩn trương nói, "Lang Quân, ngươi lần này cần đứng đối, không phải Trương Vân Dực, Hà Hữu Chân Chi Lưu, cũng không phải Lý Vân Tiêu, khuất hầu hạng người. Kia là Mộ Dung gia, là so Vu Việt còn cường hãn hơn một phương thế lực lớn, ngươi hiểu chưa?" Dương Sán cười cười, nói, "Ta lại không phải muốn cùng Mộ Dung Việt chính diện khai chiến, sẽ không ngốc đến xâm nhập bọn hắn nội địa đi. Huống hồ ta còn sẽ mang lên một chút đắc lực nhân thủ, lần này đi chỉ làm tại lộ tuyến định trước bên trên tiếp ứng, tuyệt sẽ không tẩy mạnh." Tắc Triển Chi nghe xong, lúc này mới qua loa yên tâm chút. Muốn nói hoàn toàn yên tâm, đó là đương nhiên sẽ không, bất quá nàng cũng biết, Dương Sán muốn từ không tới có, từng bước một lớn mạnh, liền không có khả năng an với nhà ấm. Quý trọng bản thân, không nên đặt mình vào nguy hiểm, kia là hắn có một cái thiên kim phụ thân. Một cái bị nữ tử buộc tại trên thắt lưng quần nam nhân, như thế nào thành được rồi khí hậu. Nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, dặn dò, tóm lại, ngươi không được cậy mạnh. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn, liền không nên tùy tiện xuất thủ, trước chú ý tốt chính mình an nguy gấp rút. "Tốt, ta biết rõ." Dương Sán thuận miệng đáp ứng, hắn đương nhiên sẽ không liều lĩnh, lần này đi hắn là vì cứu người, mà không phải vì tặng đầu người. Bất quá, hắn vậy chưa từng tin tưởng trên đời này có việc gì là có thể có 10 phần 10 năm chắc. Hắn phủ phục tại Tắc Triển Chi thổi qua liền phá trên gương mặt lại ấn xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Liền bước nhanh ra nhà ở mắt thấy hắn đi được xa, Tắc Túy Cốt mới từ cây sau lách mình mà ra. Dương Sán có thể như vậy thẳng vào Triển Chi gian phòng, quan hệ của hai người đã không cần nói cũng biết, nàng không dùng hỏi nữa. Bất quá, dưới mắt nàng vốn cũng không có tâm tư hỏi lại những này phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Vừa rồi Dương Sán đề cập nguyên văn hai chữ, tại nàng trong lòng từ đầu đến cuối nấn ná không đi. kia là cho nàng lưu lại vô tận đau xót cùng cừu hận địa phương, là cải biến nàng cả đời vị trí. Dương Sán cùng cái kia Phan nương tử vì sao muốn nâng lên Nguyên Ban? Ta muốn hay không thẳng thắn đến hỏi nhỏ những đâu? Tắc Túy Cốt không nhịn được chần chờ. Thôi phủ bên trong Thôi Lâm chiếu phòng ngủ, nắng sớm xuyên thấu khắc hoa song cửa sổ, phản chiếu lăng kính viễn thị bên trong cái kia người mặt mày như vẽ. Thôi Lâm chiếu ngồi ở gương trang điểm trước, dung nhan cực điểm xinh đẹp. Trong ngày thường nàng thường lấy nam trang hoặc là màu trắng nữ váy, hôm nay lại phá lệ. Nha hoàn Tiểu Thanh chính thay nàng búi tóc, xảo thủ tung bay ở giữa, một đầu tóc đen liền kéo thành rồi mây trôi búi tóc. Nàng lại lấy tới một chi xích kim điểm thủy châm cài tóc nghiêng nghiêng cắm vào qua phát, châm cài tóc bên trên ngăn lấy chân châu theo động tác khẽ động, dao động ra điểm điểm ánh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Thôi Lâm chiếu cực ít xuyên diễm sắc quần áo, hôm nay lại cố ý chọn kiện quả liễu đỏ vung hoa lăng la váy ngắn, nổi bật lên nàng da rẻ trắng hơn tuyết. Tiểu Thanh lại dùng son phấn quét nhẹ hai gò má của nàng, vừa lúc che giấu nàng thư quyển khí thanh lãnh, bằng thêm mấy phần nữ nhi da vũ mị. Thôi Lâm chiếu nhìn qua trong kính lạ lẫm mà xinh xắn bản thân, trong lòng lướt qua một tia thiếu nữ ngượng ngùng cùng ngại cứng. Hôm nay nàng muốn buổi mẫn, dương hai vị trưởng lão du thưởng vị thủy, cố ý phái người đi mời Dương Sán. Nàng muốn mượn cơ hội này trước tiên đem Dương Sán dẫn kiến cho hai vị trưởng lão, như vậy tiếp xuống tề mặc đại hội cũng liền thuận lợi hơn chút. Cô đương, Dương thành chủ sai người đến báo. Một tên nha hoàn vội vàng đi vào, chỉnh đốn trang phục hành lễ, cung kính nói, Dương thành chủ bên kia đột nhiên gặp một cọc chuyện thần yếu, hôm nay không thể nhận lời hẹn cùng dạo vị thủy, đặc mệnh người đến hướng cô nương xưng tội. Hán, không tới được rồi. Thôi Lâm chiếu trong lòng điểm kia nhảy cẫng cùng chờ mong nháy mắt bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Tỉ mị phát họa lông mày, cẩn thận một chút nhuộm son môi, chọn hồi lâu mới quyết định váy ngắn, sở hữu dụng tâm chủ bị, cuối cùng đều được vô dụng công. Nàng rủ xuống đôi mắt, che giấu đáy mắt thất lạc, nói, biết rồi, đi xuống đi. Tiểu Thanh Y Lì cũ tinh tế vì nàng quản lý, có thể người trong kính đáy mắt hào quang đã rút đi. Lại qua một khắc chung, trong viện truyền đến tần thái quang thanh âm, học sĩ, Mẫn tiên sinh cùng Dương tiên sinh đã ở phòng trước chờ, xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt, phải chăng giờ phút này quá khứ? Thôi Lâm chiếu hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Phòng trước bên trong, Mẫn Hành cùng Cửa Dương hai vị phu tử đều là một thân du lịch trang phục, đang ngồi mà uống trà. Hai người đều mặc gấm vóc nho sam, thắt eo đai ngọc, khí độ bất phàm. Cửa Dương đầu đội một đỉnh trắng a hiển thị rõ danh si thoải mái. Mẫn Hành thì càng coi trọng chút, đeo một đỉnh bạch lộc làm bằng da thành da biện. Hắn vốn là ngày thường tuấn lãng, rất có nam tử trung niên ôn nhuận phong độ, hôm nay lại tỉ mỉ quản lý qua, dưới hàm tròm râu tu bổ cẩn thận tỉ mỉ, thái dương vậy chỉnh lý được chỉnh tề, quanh thân quanh quẩn lấy một loại kiêu ngạo ưu nhã khí độ. Đột nhiên, hoàn bội đinh đương thanh âm vang lên, hai người nhìn lại, liền thấy một vị tuổi trẻ nữ lang chậm rãi mà tới. Quả liễu đỏ váy ngắn nổi bật lên nàng dáng người hiểu điệu, khăn quàng vai già thân tăng thêm lộng lẫy, Cửa Dương trong mắt không nhịn được lóe qua một tia kinh diễm. Chương 258, lão lão nhỏ nhỏ 2, chương 258, lão lão nhỏ nhỏ 2, Cửa Dương cùng Thôi Lâm chiếu tiếp xúc dù không kịp Mẫn Hành như vậy nhiều, nhưng cũng là thường xuyên gặp được, dụng tâm như vậy nữ tử trang điểm, hắn vẫn lần đầu trên người Thôi Lâm chiếu nhìn thấy. Mà Mẫn Hành ánh mắt càng là thẳng tắp tập trung trên người Thôi Lâm chiếu, nhìn được có chút thất thần. Trong ngày thường Thôi Lâm chiếu luôn là một bộ thanh tuyển như trúc khí chất, hôm nay lại xảo thi phấn trang điểm, bằng thêm một loại nhu huyền nhẹ mị khí chất, cái này khiến trong lòng hắn dâng lên một loại khó nói lên lời kinh hỉ. Sơ Ảnh hôm nay cùng Nô cùng dạo vị thủy, vậy mà dụng tâm như vậy trang điểm, nàng nhất định là vì lấy lòng với Nô. Mẫn Hành trong lòng khuấy động, trắng nõn da mặt bên trên đều nổi lên một tầng màu đỏ. Sơ Ảnh a Sơ Ảnh, ngươi cũng biết, Nô cũng thưởng thức với ngươi, quang cảnh như vậy, Nô đã không biết trông mong bao lâu. Thôi Lâm chiếu hướng hai người chỉnh đốn trang phục hành lễ, cười yếu ớt nói, Lâm chiếu làm phiền hai vị tiên sinh chờ lâu. Không sao không sao. Mẫn Hành vượt lên trước mở miệng, trong giọng nói cất giấu khó mà che giấu cương triều. Du lịch vị thủy vốn là đồ cái tâm cảnh yên ổn, Sơ Ảnh không cần câu với cấp bậc lễ nghĩa. Thôi Lâm chiếu vốn định chờ Dương Sán đến rồi, lại đem hắn dẫn tiến cho hai vị trưởng lão. Hôm nay du vị thủy là do nàng an bài, Dương Sán lại là thượng khê thành chủ, hai người đều có nhất trọng địa chủ thân phận, coi như là một trận tiểu kinh hỉ dẫn tiến, thật cũng không tính lỗ mãng. Bây giờ Dương Sán lỡ hẹn, việc này tự nhiên không cần nhắc lại, ba người một chút hàn huyên, liền cùng nhau ra phòng khách. Thôi phủ nghi môn bên ngoài sớm đã xe ngựa đầy đủ, phô trương to lớn, hiển thị rõ trung nguyên sĩ tộc quý nhân du lịch khí phái. Thôi Lâm chiếu lâu dài buôn tẩu tứ phương, đã quen người xe nhẹ nhàng, có thể Cửa Dương cùng Mẫn Hành thân là trung nguyên danh sĩ, lại cực ít đi xa, kia phô trương liền không giống nhau rồi. Tòa xe do hai thất bạch mã ngang hàng, gỗ tử đàn thành xe bên trên điêu đầy sơn thủy lầu các đường vân, khảm nạm lấy lưu ly, chân châu cùng đổi mồi, dưới ánh mặt trời chiếu đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Tuy hành thị nữ, tôi tớ, bọn hộ vệ tiền hô hậu ủng, mười phần náo nhiệt. Trừ bọn họ ra ba người tòa xe, trong đội ngũ còn có ba chiếc truy xe. Truy trên xe chở bọn hắn lần này du lịch cần thiết tất cả sự vật. Trái đất gấm hoa nềm êm, xinh xắn gỗ tử đàn kỳ án, ôn tiểu dùng ngân ấm, thịnh món ăn mâm sứ hộp cơm, đầu bếp nữ tỉ mỉ xào nấu điểm tâm, thậm chí bút mực giấy nghiên, đàn tranh chén trà. Liền ngay cả pha trà nước suối cùng than tuổi, đều trước đó dự bị đủ. Thôi Lâm chiếu hành trang dù so với hắn hai người giản lược rất nhiều, nhưng cũng mang bốn tên nha hoàn, trên xe chứa lấy đổi dùng quần áo những vật này. Mẫn Hành cùng Cửa Dương cắt thừa một xe, cố ý đem Thôi Lâm chiếu hương xa bảo hộ ở trung gian, một đoàn nhân mã trùng trùng điệp điệp, hướng về vị thủy hạ bờ bước đi. Cửa Dương tựa ở thành xe bên trên, vòng quanh rèm châu, nhìn qua ngoài cửa sổ lưu chuyển lũng thượng phong quang, tràn đầy phấn khởi. Như vậy phong cảnh, với hắn mà nói lộ ra đã lạ lẫm lại mới lạ. Mẫn Hành ngồi ngay ngắn trong xe, trong lòng lại là ấm áp cuộn cuộn, càng nghĩ càng là si mê. Ta chính là Triệu quận danh môn con cháu, Gia thế dù hơi thua với Thanh Châu Thôi thị, niên kỷ vậy so Lâm Chiếu lớn hơn rất nhiều, có thể sơ ảnh cũng không phải là Thôi thị trưởng nữa à. Như thế tính ra, chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, ta như hướng Thôi phủ cầu hôn Lâm Chiếu vì tái giá lời nói, nghĩ đến cũng chưa chắc không có khả năng à. Ngoài xe phong quang vừa vặn, bên trong xe Thôi Lâm Chiếu lại hoàn toàn không có hào hứng. Nàng nâng cái má, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua ngoài cửa sổ phong quang. Một thân xinh đẹp trang điểm, đầy mắt thịnh đại phô trương, hết lần này tới lần khác ít đi cái kia nàng muốn đi gặp nhất người, tuy là ngày tốt cảnh đẹp, cũng là kẻ nhạt vô vị. Thôi Lâm Chiếu một đoàn người còn tại chạy tới vị thủy trên đường, Dương Sán đã lặng yên trở về phủ thành chủ. Trong thư phòng tĩnh được chỉ còn giấy bút ma sát nhẹ vang lên, Dương Sán lấy ra một bản trắng thuần bản viết tay lật ra, ngân bút trên giấy viết nhanh, vết mực rơi nơi, chữ chữ lưu loát. Chu Sa buông thõng mắt đứng ở án thư một bên, cổ tay trắng nhẹ xuôi, cầm thỏi mực tại trong nghiên mực tinh tế mài. Thỏi mực cùng nghiên tướng mạo sờ, phát ra nhỏ vụn tiếng xào xạc, đen đặc mực nước dần dần loang ra, tại nghiên ngọn nguồn đọng lại thành một vũng ánh sáng đen, thanh nhuận vừa chầm ngưng. Khác một bên, Son Vân đem thiêu đốt vân hương nhẹ nhàng che đậy tốt nắp lò, điểm lấy mũi chân bước đến bác cổ không trước, cẩn thận sắp đặt tốt thanh đồng lư hương. Cửa lò mảnh mai dâng lên một sợi nhạt nhẽo thuốc lá sợi, mang theo mát dịu hương khí, chậm ung dung khắp tiến thư phòng mỗi một chỗ góc quất. Lúc này, một đạo khỏe mạnh bóng người từ ngoài cửa bước vào. Bây giờ Chu bếp trưởng sớm đã không còn nửa phần nhà bếp khói lửa, rút đi dính lấy tràn dầu tập dề, thay đổi một thân xanh đen sắc cổ tròn trường bào, trong ngày thường nắm chặt mũi lợn, che mỏng cái tay, giờ phút này cũng là sạch sẽ khô mát. Thấy Dương Sán, hắn thuận thế không mình hành lễ, động tác tiêu chuẩn lưu loát, rồi sau đó đứng túi đầu ở bên, không nói một lời, chỉ là lặng chờ phân phó. Dương Sán gác lại bút, dương mắt hướng bên hông cái ghế hư chỉ. Chu bếp trưởng liền chậm rãi tiến lên, tại trên ghế ngồi xuống, thân thể vẫn như cũ nửa thiếu, không dám hoàn toàn buông lỏng. Dưới mắt có kiện chuyện khẩn yếu, giao cho ngươi đi làm. Dương Sán mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, ta cũng đúng lúc mượn cơ hội này, nhìn xem chúng ta bồi dưỡng thám tử, luyện được mấy phần chất lượng. Chu bếp trưởng chắp tay nói, đúng, mời thành chủ chỉ thị. Mộ Dung thị gần đây phong tỏa biên cảnh, ngay tại lùng bắt một nhóm người. Dương Sán tiếp nhận Chu Sa đưa tới chén trà, nhấp một miếng trà xanh sau, chậm rãi nói, truyền về tin tức nói, Mộ Dung gia đại khái là phát hiện Vu Môn bên trong người đang âm thầm rút lui, mới như vậy huy động nhân lực. Nhưng trên thực tế còn có một loại khả năng. Khoe môi của hắn co kéo, nói, Triệu Sở Sinh, Vương Nam Dương bọn hắn vì để cho Mộ Dung hành tế cùng Mộ Dung Nguyên mất tích càng lộ vẻ khó về phân biệt, dứt khoát đóng vai hai người bộ dáng, giờ phút này ngay tại Mộ Dung thị trên địa bàn. Ta lòng nghi ngờ, Mộ Dung thị dạng này lùng bắt, hoặc là thật theo dõi bội phản Vu Môn bên trong người, hoặc là chính là phát hiện Triệu Sở Sinh bọn họ dị dạng, ngay tại truy tra những này Mặc Môn con cháu. Dừng một chút, Dương Sán nói, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn muốn bắt chính là Vu Môn người vẫn là Mặc Môn người, ta đều được cứu, bởi vì bọn hắn là người của ta. Chu bếp trưởng từ đầu đến cuối nín hơi ngưng thần nghe, giờ phút này mới có chút dương mắt, cẩn thận mà hỏi thăm, thuộc hạ lần này tiến về, cần làm chút cái gì? Dương Sán đem vừa viết xong bản viết tay đẩy về phía trước, trang sách thuận bóng loáng án mặt trượt đến mép bàn. Son Phấn thuận thế tiến lên, tiếp được bản viết tay, đưa tới Chu bếp trưởng trước mặt. Chu bếp trưởng hai tay tiếp nhận, đang muốn lật ra nhìn kỹ, liền nghe Dương Sán nói, ta đem nghĩ tới một chút cách đối phó đều viết ở phía trên, ngươi trở về tỉ mỉ suy nghĩ. Vâng. Chu bếp trưởng liền vội vàng đem bản viết tay cẩn thận nhét vào trong ngực, ứng tiếng nói, Mộ Dung Việt không muốn Vu Môn tồn tại công cái này chúng, sao cực kỳ, chúng ta dưới mắt vậy không nên bại lộ Vu Môn tung tích. Dương Sán dặn dò, các ngươi chuyến này tôn chỉ cần nhớ kỹ cái này mấy điểm, thứ nhất, tuyệt không thể tiết lộ Vu Môn tồn tại, thứ hai, không cho phép đem mầm thai vạ dẫn tới Vu Việt trên đầu, Vu Việt thực lực vốn là kém với Mộ Dung Việt, chuẩn bị chiến đấu còn chưa chu toàn, có thể không chịu nổi liên lụy, thứ ba, điều tra rõ Mộ Dung thị truy tra đến tột cùng là Vu Môn vẫn là Mặc Môn, tìm tới tung tích của bọn hắn, thứ bốn, theo bản viết tay bên trên biện pháp, khiến cho Mộ Dung Việt giải trừ biên cảnh phong tỏa. Nếu là ngươi có càng thỏa đáng kế sách, cũng có thể tự hành châm trước sử dụng. Thuộc hạ tuân mệnh. Chu bếp trưởng thấy Dương Sán không còn gì khác phân phó, liền đứng dậy hành lễ, chuẩn bị cáo lui. Đợi một chút. Dương Sán đột nhiên nói bổ sung, để Dương Nhất tới gặp ta. Dương Nhất chính là Dương Thiếu. Dương Sán thu nuôi những hải tử kia, nguyên bản đều có tính danh, có thể từ hắn thu lưu ngày lên, liền theo niên kỷ già trẻ, lấy Dương họ xứng con số là bọn hắn xếp hàng mới tên. Những hải tử này đối phần này thân phận phá lệ công nhận, 28 cái nghĩa tử nữ ở giữa, ngày bình thường đều lấy xếp hạng tương xứng. Không bao lâu, Dương Tiếu liền vội vàng chạy đến. Nàng chính cùng lấy phu tử đọc sách, nghe cha nuôi gọi đến, gác lại sách vở liền tới. 9 tuổi tiểu cô nương đã lộ ra mấy phần văn tĩnh lịch sự tao nhã, một thân màu vàng nhạt áo ngắn, tuấn tiếu dung nhan, trên búi tóc buộc lên hai cây dây đỏ, một đôi mắt sáng được như ngâm ở thanh tuyển bên trong hắc diệu thạch, trong suốt lại linh động. Một tiếng thư phòng, nàng liền ngọt ngào kêu một tiếng, "Cha nuôi." Dương Sán nhìn qua nàng, thần sắc đống nhiên trở nên phức tạp, lời ra đến khóe miệng vậy nuốt trở vào. Dương Tiếu bị hắn nhìn được có chút mờ mịt, vô ý thức túi đầu nhìn một chút xiêm y của mình, lại đưa tay sờ gương mặt một cái, nhỏ giọng kêu, "Cha nuôi." Dương Sán trầm mặc một lát, cuối cùng là hướng nàng vẫy tay. Dương Tiếu bước nhanh đi đến án một bên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, quấn quýt mà nhìn xem Dương Sán. Nghĩa phụ muốn đi một chuyến Thảo Nguyên. Dương Sán do dự dắt bàn tay nhỏ của nàng, Thảo Nguyên bên trên phần lớn là người Khương bộ lạc, cần một cái tinh thông Khương ngữ người tùy hành. Nghĩa phụ muốn tìm cái hiểu Khương ngữ người vốn không khó, có thể việc này quan hệ trọng đại, thông dịch người khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến hạch tâm bí ẩn, nếu không phải tuyệt đối có thể tin người, nghĩa phụ lại không thể dùng hắn. Dương Tiếu vốn là thông minh, nháy mắt liền rõ ràng trong đó ý vị, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Nàng khó nén hương phấn nói, "Cha nuôi, cười cười cùng ngươi đi. Thế nhưng là thảo nguyên bên trên không yên ổn. Dương Sán mang theo vài phần lo lắng nói, giữa các bộ lạc thường lên tranh chấp, nghĩa phụ lần này chuyện cần làm cũng có không nhỏ phong hiểm. Dương Tiếu nhấp lấy môi, dùng sức lắc đầu, trong con ngươi tràn đầy vui vẻ cùng hưng phấn, ta không sợ, có thể đến giúp chăn nuôi, cười cười thật cao hứng. Dương Sán nhìn qua nàng trong suốt đôi mắt, lại trầm mặc một lát. Nhưng hắn cần một cái có thể tin thông dịch, vội vàng ở giữa, lại không thích hợp hơn nhân tuyển. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Tiếu nhỏ bả vai, nói khẽ, được, ngươi trở về thu thập chút tùy thân quần áo, rồi mới liền đến tìm ta, ghi nhớ, việc này không thể cáo chi của ngươi đệ đệ muội muội. Vâng. Dương Tiếu mừng khấp khởi lên tiếng, quay người liền ra bên ngoài chạy, hoàn toàn đem phong hiểm hai chữ để tại sau đầu. Với nàng mà nói, có thể vì cha nuôi làm việc chính là lớn nhất vui vẻ. Nguy hiểm cái gì, nàng không hề nghĩ ngợi. Dương Tiếu ở tại nội viện Tây Khóa viện, đám trẻ con vẫn chưa mỗi người đơn độc ở một gian phòng, nàng cùng Dương Hòa chờ bốn cái nữ hải cùng ở một phòng. Giờ phút này chính là giảng bài tập võ canh giờ, trong phòng ngủ không có một ai. Nàng bước nhanh đi đến trong phòng, chỉ đơn giản thu thập mấy món thay giặt quần áo, lại trịnh trọng lấy xuống giữa cổ khắc lấy Dương nhất một bài, cùng còn sót lại quần áo cùng nhau bỏ vào tủ quần áo chỗ sâu, rồi sau đó đem bao phục thắt chặt, rón rén đi tới cửa. Dương Tiếu thăm dò quan sát trong viện, xác nhận không người sau, liền mang theo bọc quần áo, bước nhanh chạy ra ngoài. Dương Nhất bóng người vừa biến mất tại cửa sân, góc tường liền lặng lẽ nhô ra bốn cái đầu nhỏ, chính là lấy Dương Hòa cầm đầu Dương Nhị, Dương Tam, Dương Bốn, Dương Ngũ hài đồng tâm tính, đối với người nào cùng cha nuôi càng thân cận việc này phá lệ mất cảm. Vừa rồi thấy làm cha đơn độc gọi đến một tỷ, mấy cái cùng nàng cùng tuổi, vẹn vẹn sinh nhật ít hơn chút hài tử liền không phục lắm rồi. Bọn hắn lặng lẽ trốn ở một bên nhìn trộm, vốn là muốn nhìn xem cha nuôi có đúng hay không có cái gì tốt đồ vật đơn độc cho một tỷ, lại gặp được nàng đeo lấy bao phục đội vàng rời đi. 2, 3, 4, 5 lẫn nhau nhìn xem, trong mắt không bình thản ủy khuất liền càng thêm nồng hậu rồi. Đợt, trước mấy ngày vứt quá nhiều, cảm giác hơi mệt lấy rồi. Khắc, 2 ngày nữa muốn xử lý lao nhân 3 năm tròn ngày rỗ, cần về nhà 2 ngày, ngày mai mốt phải cố gắng tích lũy đi ra 2 ngày lúc bàn thảo, mấy ngày kế tiếp vẫn là tranh thủ mỗi ngày không thấp với 6.000 chữ. Chương 259, tứ thế đồng đường, 1, chương 259, tứ thế đồng đường, 1, một chi thương đội từ Thượng Khê thành Nam Môn chậm rãi xuất ra, lẫn vào cửa thành lẻ tẻ giao hàng cùng tiếng vó ngựa, dần dần đã rời xa Thượng Khê thành. Dương Sán ngồi trên lưng ngựa, mặc trên người một bộ rửa đến trắng bệnh trường sam bằng vải xanh. Vật liệu chính là tầm thường vải bóc, lại giặt hồ được sạch sẽ phẳng phiu, giữa lông mày mang theo vài phần trẻ tuổi thương nhân nên có khôn khéo cùng trầm ổn. Tại hắn phía sau đi theo hơn 20 tên hòa kế, vây quanh 6 chiếc xe ngựa, trên xe hàng hóa bị vải bố giáp cực kỳ chặt chẽ bọc lấy, lại dùng cứng cỏi dây cỏ tầng tầng cuốn chặt. Dù vậy, đi lối thời, vẫn có một sợi mát lạnh lá trà hương khí thuận vải khâu tràn đầy ra tới, trong gió lặng yên phiêu tán. Xe này hóa trang đều là thảo nguyên bộ lạc vừa cần vận dụng hàng ngày. Trừ kia giải ngán lá trà, còn có hạt tròn sung mãn muối ăn, dây đặc dùng bền nối sắt, vậy xen lẫn vài thất màu sắc thanh lịch tơ lụa cùng vải thô. Sở hữu chi tiết đều lộ ra một loại đi làm thảo nguyên người chăn nuôi buôn bán bộ dáng, tìm không gian nửa phần sơ hở. Đánh xe quẹ chân lão hán chính là Lao Tần, mặc một bộ đánh hai nơi miếng vá vải thô áo ngắn, còn lưng một chút lưng. Dơ roi thời khắc, trên mặt hắn là mang theo cười, khỏe mắt nếp gấp bên trong đều ngâm lấy một loại thời gian an ổn lỏng lẻo cảm giác. Lao Tần bây giờ qua là cái gì thời gian? Tòa nhà, hắn đưa rồi. Hai tiến sân nhỏ một nơi đại trạch viện, gạch xanh lông mày ngói, sân nhỏ mở mang, đầy đủ chứa được một nhà già trẻ. Thiết thất, hắn nạp rồi. Một nạp chính là 2 phòng, đều là tay chân lanh lẹ, lo việc nhà có thể làm cô gái tốt. Từ khi tiêu diệt Thượng Khê quanh mình lục đại giặc cướp sau, Lão Tân liền để giành được một phần dày đặc buôn liếng. Hắn chuyện thứ nhất chính là đưa chỗ tiếp theo trạch viện, rồi sau đó liền vô cùng lo lắng thu xếp lên nạp tiếp sự tới. Nghiên kỷ của hắn không nhỏ, trước kia không phải là không muốn, là vốn cũng không có cái năng lực kia, bây giờ có rồi điều kiện, hắn lớn nhất tâm nguyện chính là sinh sôi nảy nở, nối liền hương hỏa. Vì có thể mau chóng đạt được ước muốn, Lão Tân cố ý bỏ ra nhiều tiền mời 6 cái bà mối đồng thời vì hắn bắt đầu. Lão Tân nói điều kiện, đầu thứ nhất chính là chọn những cái kia lớn tuổi chưa gả nữ tử. Hắn thấy, hơi lớn tuổi chút nữ tử, thể cốt rắn chắc, không chỉ có lại càng dễ thụ thai, sản xuất lúc mẹ con bình an sát suất cũng lớn hơn. Đây không phải cái gì nguy biện, cũng không phải hắn nửa đời duyệt người phỏng đoán ra tới kinh nghiệm, mà là bởi vì cổ nhân kỳ thật đã sớm rõ ràng đạo lý này. Cổ nhân kỳ thật đã sớm rõ ràng, như quá sớm sinh dục, xảy ra ngoài ý muốn sát suất sẽ lớn hơn. Cho nên, căn bản không phải ngươi xuyên việt về cổ đại, đem đạo lý kia đối cổ nhân phổ cập khoa học một phen, cổ nhân liền bừng tỉnh đại ngộ, hôn nhân bầu không khí nháy mắt lớn đổi. Lúc đó Nam Triều thầy thuốc trừ trong vắt, ngay tại tiền triều thầy thuốc lấy thuật trên cơ sở, tiến một bước minh xác sinh dục tốt nhất tuổi tác. Hán tại trừ thị di thư bên trong viết, hợp nam nữ sẽ làm hắn năm, nam dù 16 mà tinh thông, tất 30 mà cưới. Nữ dù 14 mà kinh nguyệt đến, tất 20 mà gả. Đều muốn âm dương song thực, rồi mới giao mà mang thai mà dục, dục mà tử kiên tráng trường thọ. Có thể đạo lý lại chính xác, cũng được hướng hiện thực túi đầu. Thoát khỏi bây giờ tình cảnh lý luận, chính xác cũng là không hợp thời. Bây giờ kẻ thống trị vì tràn đầy quốc khố, vững chắc thống trị cần dựa vào nhân khẩu mọc thêm kéo động thuế má cùng nguồn mộ lính. Cho nên đối tảo hôn kẻ thống trị không chỉ có dung túng, càng là lập pháp thúc dụng, qua luật định tuổi tác vẫn không được thân, người muốn nộp tiền phạt. Với tông tộc mà nói, nhân khẩu thịnh vượng chính là hắn đặt chân căn bản. Sớm thành thân, nhiều sinh con, đã là nhiều con nhiều phúc nối dõi tông đường chấp nhiệm, cũng là vững chắc trong tộc quan hệ, tăng lên gia tộc địa vị thẻ đánh bạc. Lại thêm dân chúng tầm thường nhà đối với tân sinh sức lao động bức thiết nhu cầu, cùng với người người đều thọ mệnh hơi thấp tàn khốc hiện thực, các loại nhân tố xen lẫn phía dưới, tảo hôn mới là thời đại này nhân loại lựa chọn tốt nhất. Thời đại này cũng không phải không có kết hôn muộn nữ tử, chỉ là tương đối mà nói, quá ít. Đại hộ nhân gia nữ tử một gả, lý do phần lớn rất đơn thuần, gia tộc còn không có tìm kiếm đến một cái môn đăng hộ đối lý tưởng liên minh đối tượng, lại hoặc là cần cùng đối phương có một cái tốt hơn kết minh thời cơ. Người bình thường nữ tử như ngao thành lớn tuổi chưa lập gia đình người, sau lưng nguyên nhân liền phức tạp hơn nhiều. Trừ bỏ số ít bởi vì bản thân hoặc gia tộc thanh danh bị hao tổn mà không người hỏi thăm, cái khác đại khái trốn không thoát ba loại tình hình. Đệ nhất loại, phụ huynh lâu dài tòng quân bên ngoài, trong nhà không nam tính trưởng bối chủ trì hôn sự, lại không bỏ ra nổi ra dáng của hồi môn. Loại cô gái này, phần lớn thành rồi không người hỏi thăm đối tượng. Đầu năm nay nhà ai cũng không dễ dàng, hôn nhân với quyền quý tới nói, là chính trị tài nguyên lại tổ hợp. Đối tầng dưới chót dân chúng mà nói, liền càng thêm tàn khốc một chút, kia là sinh tồn tài nguyên lại chỉnh hợp. Người cái đã không chỗ rửa có thể theo, lại không có đồ cưới bổ sung nữ tử, cái nào sinh hoạt người trong sạch nguyện ý muốn. Đương nhiên a, giống Lý Hưu Tài cưới Phan Tiểu Vãn, đó là một lệ. Hắn đương nhiên không quan tâm Phan Tiểu Vãn có hay không đồ cưới, hắn chính là thèm nhân gia thân thể. Đệ nhị loại, là trong nhà có bệnh nặng trưởng bối cần chăm sóc, nữ tử không thể không ở nhà bên trong lo liệu canh thuốc, quản lý việc nhà, liền như vậy chỉ hoãn xuất giá niên kỷ. Có bệnh nặng trưởng bối gia đình, điều kiện kinh tế phần lớn quẫn bách, trong nhà nam tử bản thân kết hôn đã thuộc việc khó, cùng hắn trông cậy vào cưới vóc dáng nàng dâu phụng dưỡng cha mẹ chồng, không bằng giữ lại nữ nhi tiếp thân hầu hạ, tốt xấu thân mật đáng tin. Mà thường thấy nhất, thuộc về thứ ba loại, nữ tử bản thân rất có bản sự. Những cái kia tinh thông dịch bài, xử lý ra chờ tay nghề nữ tử, nhà mẹ đẻ thường thường coi nàng là nhi tử giống như nể trọng. Các nàng dựa vào tay nghề kiếm đến tiền bạc, không kém cỏi chút nào với tráng niên nam tử bên ngoài làm công thu nhập, là trong nhà trọng yếu kinh tế trụ cột. Tình huống như vậy bên dưới, tự nhiên là cưới con gái không bằng lưu nữ nhà mẹ đẻ sẽ một mực kéo lấy, thẳng đến nữ tử này niên kỷ thực tế quá lớn, gia đình lúc nào cũng bị người chỉ trích, đã không chịu đựng nổi xã hội áp lực lúc, mới bất đắc dĩ vì nàng tìm nhà chồng. Lão Tân vốn là cái khôn khéo thông thấu người, đối với mấy cái này sự rõ ràng. Loại này nữ tử phần lớn tiết kiệm cần cù, lo việc nhà có đạo, thể cốt vậy bởi vì lâu dài lao động mà phá lệ rắn chắc, sinh con dưỡng cái càng thêm ổn thỏa. Hú hồ, những cái kia tham niệm nữ nhi tay nghề tiền lãi nhà mẹ đẻ, vốn là tổn hại nữ nhi trung thân hạnh phúc, chỉ cần hắn chịu ra đầy đủ phong phú lễ hỏi, không lo đối phương không động tâm, không chịu đem nữ nhi cho phép cho hắn làm tiếp. Cho nên, lão Tân bây giờ đã nạp hai phòng tiểu tiếp, đều là như vậy có tay nghề, hiểu lo việc nhà cô gái tốt, đem trong nhà công việc xử lý ngay ngắn rõ ràng, đem hắn hầu hạ được như là lao thái gia bình thường thư thái. Như cưới cái 13-14 tuổi tiểu nữ tử, đó là ai chiếu cố ai vậy? Đương nhiên, hắn hai vị này tiểu thiếp, tại người đương thời trong mắt, thật sự là quá tuổi lão bà, một cái 18, một cái 19. Có thể quẹ chân lão Tân lại là thích thú, như vậy ôn nhu mùi vị, loại này thần tiên thời gian, chính là lão Tân đương thời còn tại Bắc Mục trong quân làm sĩ quan lúc, cũng là chưa hề dám hy vọng xa vời qua. Phần này an ổn cùng giàu có, tất cả đều là Dương Sáng cho. Chỉ cần Dương Sáng có cần, hắn có thể không chút do dự vì Dương Sáng rút đao, vô luận Dương Sáng là muốn hắn bổ về phía ai, tuyệt không nửa phần do dự. Dương Tiếu Cười vẫn như cũ đâm lấy hai cái dí dỏm bím tóc sừng dê, chỉ là món kia sáng rõ màu vàng nhạt áo nhỏ, đổi thành một thân bụi bẩn vải thô cái áo, một mạc đan mặc che giấu mấy phần xinh xắn, thật cũng không dễ thu hút sự chú ý của người khác. Những cái kia hỏa kế nhóm mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoặc đánh xe, hoặc hộ hàng, giải tại xe hàng bốn phía. Ánh mắt của bọn hắn âm thầm xen lẫn, càng nhiều lại là rơi vào cưỡi ngựa Dương Sán trên thân, cảnh giác liếc nhìn chung quanh hắn động tĩnh, không buông tha bất luận cái gì một tia khả nghi dấu hiệu. Những người này cũng không phải là bình thường hỏa kế, đều là thường phục thị vệ, trong đó đã có Lao Tân gần đây tỉ mỉ khai quật thân thủ mạnh mẽ, trung thành tuyệt đối hạng người, cũng có cự tử gỗ thiệp ý phái tới hộ vệ Dương Sán mặc môn đệ tử, từng cái thân thủ cao minh. Thương đội xuất ra thành nam, ước chừng được rồi 5 dặm địa, ven đường một tòa xinh xắn đón khách đình liền đập vào mi mắt. Nó lẻ loi trơ trọi đứng ở quan đạo bên cạnh, trong đình đang ngồi lấy 4 người. Phan Tiểu Vãn thanh tú động lòng người đứng ở dưới đỉnh, đầu ngón tay nhẹ gộp lại lấy góc áo, ánh mắt vượt qua quan đạo trần thổ, chính trông mong ngắm nhìn thương đội đến phương hướng. Đợi thấy rõ Dương Sán đội xe, Phan Tiểu Vãn trên mặt nháy mắt tràn ra một vẻ vui vẻ ý cười. Nàng quay đầu nhìn về trong đình nhẹ nói câu cái gì, liền dẫn theo viền váy bước nhanh chạy tới. Hai đội nhân mã rất nhanh tụ hợp, Phan Tiểu Vãn cái này bên cạnh tổng cộng tới 5 người, áp lấy 4 chiếc nặng chỉnh trịch cái dương, nhìn sức nặng không nhẹ. Trừ Phan Tiểu Vãn, cái khác 4 người đều là tóc mai nhuộm xương láo giả, hai nam hai nữ, khí độ lại đều có khác biệt. Trong đó một vị tóc mai hoa dâm lại tinh thần hoàn thức lao ẩu, chính là Phan Tiểu Vãn sư tổ Hạ ẩu. Những ngày qua, Hạ ẩu một mực ở tại Lý Hữu Tài trong phủ, Lý Hữu Tài cảm niệm nàng chữa bệnh tri ân, đúng là thật coi nàng là lao tổ tông bình thường cung phụng, áo cơm chi tiêu đều đem hết khả năng. Tại Hạ ẩu tỉ mỉ điều trị cùng trần trị bên dưới, Lý Hữu Tài rõ ràng cảm giác xuất thân thể tốt hơn nữa, trong ngày thường hư mệnh rút đi không ít, ngay cả đi đường đều thêm mấy phần hổ hổ sinh phong sức lực. Lần này Hạ ẩu muốn tạm cách chút thời gian, cố ý cho Lý Hữu Tài chuẩn bị đủ mỗi ngày cần phục canh thuốc, lại lật lại căn dặn hắn thân thể căn cơ còn chưa vững chắc, làm việc cần khắc chế, 5 ngày mới có thể cùng phòng một lần. Lý Hữu Tài mặc dù nóng lòng thai nén dòng dõi, kéo dài lý ra huyết mạch, nhưng cũng không dám nghịch lại lời dặn của bác sĩ. Hắn một mực cung kính đưa tiễn Hạ ẩu, liền cho xảo thiệt, táo nha cùng mang như lập chuyến bay, mỗi 5 ngày từ một người hầu hạ, lòng tràn đầy nóng trông có thể sớm ngày sinh sôi nảy nở, để lão Lý ra khai chi tán diệp. Hạ ẩu bên cạnh đứng thẳng vị thanh co quắp lao ống, khuôn mặt ôn nhuận, hai mắt có thần, chính là Phan Tiểu Vãn sư thúc tổ Lăng Từ Chính. Hai người phía sau sóng vai đứng một đôi vợ chồng, khí chất trầm ổn, đều là Phan Tiểu Vãn sư bá bối phận, nam tử tên cứ gọi Lãnh Thu, nữ tử tên cứ gọi Hồ Nhiêu. Phan Tiểu Vãn ánh mắt quét qua Dương Sán đội nhân mã này, mặt mày không nhịn được có chút một ngày. Ngay tại dừng xe, xe kỹ năng là quẻ chân lao hán, càng xe bên trên còn ngồi nửa đại hải tử. Lại nhìn một cái phía bên mình, đều là người già trẻ em, ngay cả cái cường tráng người trẻ tuổi cũng không có. Đội hình như vậy, càng là muốn đi cứu người. Chương 259, tứ thế đồng đường, 2, chương 259, tứ thế đồng đường, 2, lo nghĩ nháy mắt xuất hiện trong lòng, Phan Tiểu Vãn hai đầu lông mày đều nhiễm mấy phần thần sắc lo lắng. Dương Sán đưa nàng lo lắng thu hết vào mắt, cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta lần này đi, dựa vào là đấu trí mà không phải đấu dũng. Nếu là chỉ bằng vào vũ lực, cho dù ta tận điều dưới trướng bộ khúc, lại có thể nào cùng Mộ Dung Việt binh mã chống lại? Ngươi xem chúng ta đoàn người này, già trẻ trộn lẫn, nam nữ đều có, như vậy tầm thường bộ dáng, ai sẽ lòng nghi ngờ chúng ta là đi cùng Mộ Dung thị là địch? Hạ Ẩu nghe vậy vỗ tay mà cười, lớn tiếng nói, Tiểu Dương Lang quân nói rất đúng. Càng là như vậy không đáng chú ý, càng có thể che giấu hai mắt người. Theo ta thấy, chúng ta dứt khoát đóng vai thành toàn gia đồng hành, ngược lại càng giống như vậy chuyện, nửa điểm sơ hở cũng không. Nói, nàng đưa tay điểm một cái chóp mũi của mình, ta liền đóng vai trong nhà này a bà. Lập tức nàng quay đầu chỉ hướng Lăng Tư Chính, Lăng sư đệ, ngươi chính là a ông, cùng ta góp thành một đôi vợ chồng già. Nàng lại nhìn về phía Lãnh Thu vợ chồng, Tiểu Thu, nhỏ nhiều, các ngươi vốn là vợ chồng, liền đóng vai Tiểu Dương Lang quân cùng Tiểu Vãn A Đa A Mẫu, lại thuận tiện bất quá. Cuối cùng nhất, nàng ánh mắt rơi vào Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn trên thân, cười nói, hai người các ngươi liền đóng vai một đôi tân hôn tiểu phu thê, như vậy phối hợp, thiên y vô phùng. Một bên Dương Thiếu cười nghe xong, lập tức hướng phía trước cùng nhau hai bước, tha thiết mong chờ nhìn qua Hạ Ẩu, tràn đầy chờ mong. Hạ Ẩu chỉ vào Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn nói với nàng, hai người bọn hắn chính là ngươi A Đa A Mẫu, chúng ta đây là tứ thế đồng đường bằng ra, ghi nhớ rồi. Dương Tiếu cười lập tức giòn tan hướng lấy Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn kêu, "A Đa, A Mẫu." Phan Tiểu Vãn gương mặt có chút nóng lên, thính hai vậy nổi lên đỏ ửng, nhưng vẫn là cúi đầu xuống, dùng mềm nhuyễn giọng mũi nhẹ nhàng ngừ một tiếng, "Vậy mà đáp ứng rồi." Hạ Ẩu biện pháp này, trên lũng địa khu nửa điểm không hoang đường. Như theo lẽ thường đến nghĩ, không phải hẳn là thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly sao? Người nhà đều để qua quê quán, tự mình một người vừa đi nhiều năm. Kỳ thật đây chẳng qua là trung nguyên địa khu quen thuộc, cũng không thể thông dụng với thiên hạ. Con đường tơ lụa phía trên, nông nhà hành thương nhân ra không phải số ít. Thứ nhất là bởi vì đường xá xa xôi, ngắn thì một lượt trở, lâu là 3-4 năm, toàn gia đồng hành mới có thể miễn đi cốt nhục cách rời nỗi khổ. Thứ hai cũng có thể tự thân dạy dỗ, để tử tôn đi theo quen thuộc thương lộ, tập được kinh doanh chi đạo. Tựa như Nhật Na, không phải liền là từ nhỏ đi theo phụ thân xuyên qua với Đông Tây phương, tập được một thân buôn bán bản sự sao? Mà trên lũng địa khu cùng dân tộc du mục thông thương thương nhân, quy mô không kịp con đường tơ lụa đại thương đoàn, nhưng lại so đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong dầu có mấy phần. Loại người này phần lớn là cả tộc buôn bán. Nam tử phụ trách đánh xe, hộ vệ, chỉ nói chuyện làm ăn, nữ quyến thì quản lý nấu nấu, may vá, trông giữ của cải. Trong nhà lão nhân lịch duyệt thâm hậu, quen thuộc thương lộ, giỏi về điều đình tranh chấp, hai đồng càng là tốt nhất hộ thân phù, bởi vì hồ tộc bộ lạc thấy trong thương đội có phụ nữ trẻ em đồng hành, lòng cảnh giác liền sẽ giảm mạnh, lại càng dễ tiếp nhận bọn hắn tiến hành giao dịch. Ngụy thư ăn hàng trí bên trong liền có ghi chép, Hà Tây lũng thượng hán thương, phần lớn là xuất lấy tông tộc vì bộ, người già trẻ em đều theo, dê bỏ xe ngựa chuyên trở mà đi, có thể thấy được đây là nơi đó thông hành hành thương chi pháp. Hạ Ẩu tự tác chủ trương an bài tốt mọi người thân phận, liền dẫn một đoàn người gia nhập Dương Sán thương đội. Kia bốn chiếc cái dương cũng bị cẩn thận mà mang lên xe ngựa, giấu ở tơ lụa cùng lá trà phía dưới. Nguyên bản lão Vu Hàm cũng muốn cùng nhau đi tới, có thể lần hành động này là Vu Môn mới Vu Hàm Phan Tiểu Vãn thượng nhiệm sau đầu tiên trọng đại khảo nghiệm, lẽ ra phải do nàng tự mình chủ trì còn nữa. Lão Vu Hàm ngày xưa cùng Mộ Dung gia liên hệ rất nhiều, dung mạo dễ bị nhận ra, lại hậu phương cần có người tọa trấn ổn định cục diện, cho nên hắn vừa mới đề nghị, liền bị Vu Môn đám người nhất trí bắt bỏ. Mọi việc thỏa đáng, một đoàn người vội vàng xe hàng, chậm rãi hướng phía Phong An Trang phương hướng bước đi. Dương Tiếu cười ngồi ở càng xe bên trên, đung đưa hai đầu chân ngắn nhỏ, ánh mắt tò mò quét qua dọc đường phong cảnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngồi trên lưng ngựa Dương Sán, giòn tan mà nói, "A Đa, chúng ta là muốn đi Phong An Trang sao?" Tự định xuống thân phận, nàng liền thuận thế sửa lại khẩu, so với cha nuôi A Đa hai chữ đương nhiên càng lộ vẻ thân cận. Tiểu nha đầu này ngược lại là sẽ đánh rắn theo côn bên trên, đổi giọng đổi được cực kỳ thông thuận. Dương Sán khe khẽ lắc đầu, nói, "Không, chờ chúng ta đến rồi cầu Thiết Lâm, liền gãy hướng phương hướng tây bắc, chuyển đi Thương Lang Hạp." Dương Sán một lòng nhào vào hành động cứu viện bên trên, sớm liền rời đi Thiên Thủy công xưởng, hộ tống Tác Thị tỷ bội hai vị này quý khách chặng đường về việc cần làm, tự nhiên lại rơi xuống Nhiệt Na trên vai. Mặt trời lên cao, thời tiết nóng dần dần dày, Nhiệt Na mới đưa Tác gia hai tỷ bội bình an đưa về Tác phủ, làm sơ hàn huyên liền là khắc trở về phủ thành chủ. Lúc này Dương Sán sớm đã người đối diện bên trong mọi việc thỏa đáng an bài hoàn tất, mang theo nhánh kia ngụy trang tốt thương đội, vội vàng hướng phía thành nam phương hướng mà đi, chỉ chừa sau trạch một mảnh tĩnh mịch. Nhiệt Na vòng quanh cửa hông bước nhẹ tiến vào sau trạch, bước chân thả cực chậm. Đi tới sau trạch phòng khách cùng lúc, bên trong liền bay tới thanh mai tận lực mềm tan giọng nói, lẫn vào hài nhi nhỏ vụn mềm nhuyễn nế a thanh âm, phá lệ thân mật. "Tiểu Yến Yến, cha ngươi đi làm việc chung a, mẫu thân mang ngươi đi ra ngoài chơi hai ngày có được hay không? Chúng ta đi gặp một người, ngươi thấy nha, đảm bảo thân cực kỳ." La Hán sạp giường trên lấy mềm đệm nhũ tử, thanh mai chính phủ phục trêu đùa lấy trong ngực tiểu Dương Yến. Mới đầy hơn 6 tháng anh hải, toàn thân mềm hồ hồ như là một khối thượng hạng mây bánh ngọt, hương hương, mềm mại, bạch bạch, mang theo nhàn nhạt đũ hương. Theo thanh mai chơi bừa, tiểu gia hỏa ngó sen tiết giống như cánh tay nhỏ bắp chân thích thú bung đạp. Hai má của nàng, cổ tay ở giữa, mắt cá chân chỗ động thịt, khe thịt, một động tác liền đi theo rung động nhẹ nhẹ, ngây thơ đáng yêu. Nàng còn nghe không hiểu thanh mai lời nói, có thể nhìn thấy thanh mai nở nụ cười, liền vậy đi theo ha ha cười lên, nhỏ thân thể lắc lư, hồn nhiên phải làm cho người không rời mắt nổi. Ngoài cửa, Nhiệt Na ho nhẹ một tiếng ra hiệu, lập tức chậm rãi đi vào phòng khách. Hôm nay nàng dáng đi điệu na, vòng eo vẽ vẩy, cùng trong ngày thường xuyên qua trong phủ, sải bước hiên ngang bộ dáng tưởng như hai người, thêm mấy phần khó được mềm mại đáng yêu. Thanh Mai nghe tiếng quay đầu, ánh mắt rơi trên người Nhiệt Na, thoáng qua liền phát giác dị dạng. Thanh Mai ngay lập tức sẽ phát hiện động tác của nàng cùng ngày xưa tựa hồ có chút khác biệt, nàng đi có chút chậm, có chút đù, đặt chân lúc luôn luôn vô ý thức thu hồng, giống như là trên thân cất giấu mấy phần không tiện lời nói buồn rùn. Gặp qua thanh phu nhân, Nhiệt Na lên tiếng, thanh âm so ngày xưa trầm thấp mấy phần, còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng khàn. Nhiệt Na vừa phụng thành chủ chi mệnh, đem tác gia hai vị phu nhân đưa về trong phủ. Ít ngày nữa thuộc hạ liền muốn đi về phía tây, liên quan với cùng tác gia hợp tác khai phát than đá mỏ công việc, chuyên tới để hướng thanh phu nhân nói rõ ràng. Thanh Mai ôm tiểu Yến Yến, nhìn qua Nhiệt Na trong ánh mắt cất giấu mấy phần nghiền ngẫm. Nàng kia xanh thẳm sóng mắt lưu chuyển lên, đáy mắt tràn lấy một tầng ướt át mông lung. Thanh Mai cười yếu ớt lấy phân phó nói, "Nhũ mẫu, mang Yến Nhi trở về phòng nghỉ ngơi đi, tỉ mỉ đừng thổi gió." Nhũ mẫu liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận còn tại hế a hừ hừ tiểu Dương Yến, rón rén lui ra ngoài. Trong khách sảnh chỉ còn hai người, Thanh Mai nghiêng người ngồi trở lại La Hán sạp. Nhiệt Na từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, hai tay dâng đưa tới, "Thanh phu nhân, đây là tiếp sau đẩy tới than đá mỏ khai thác chi tiết cùng trình tự, thỉnh cầu ngài xem qua." Nhiệt Na đôi tay này vừa nhấc, tay áo có chút tởm mở, cổ tay ở giữa con kia ôn nhuận dương chi ngọc vòng tay, đem cánh tay hơn mấy đạo thành tích giấu tay nổi bật lên phá lệ bắt mắt. Nàng hai cổ tay đều có vết tứ động, nhan sắc có chút phát xanh, nhìn kia ấn ký hướng đi, đúng là phản lấy. Đây rõ ràng là bị người nắm lấy thủ đoạn, phản bác tại phía sau nàng, lại bởi vì lực đạo quá nặng mới dấu vết lưu lại. Thanh Mai ánh mắt quét qua liền thu hết vào mắt, đáy mắt không nhịn được lóe qua một tia trêu tức. Lên dốc lúc xe này muốn đẩy lấy đi, xuống dốc lúc xe này liền muốn lôi kéo chút, ôi, hợp lý cực kỳ. Chính là chỗ này trên đường trên dưới bên dưới, nhìn xem thật không tạm biệt đã ha. Nhiệt Na tựa hồ hồn nhiên không hay bản thân trên cổ tay bại lộ cái gì, thu tay lại lúc tay áo thuận thế chợt xuống, cũng liền che giấu này chút vết tích. Tắc phu nhân nói, nhà nàng chỗ kia khoáng mạch chôn giấu rất cạn, tại bề mặt trái đất mở đào ba thước có thừa, liền có thể nhìn thấy than đá. Mở đào cùng luyện than nhân thủ sẽ do tác phủ toàn quyền điều phối, chúng ta chỉ cần phái mấy tên kỹ nghệ thành thạo thợ thủ công quá khứ chỉ điểm liền có thể. Giai đoạn trước cần thiết quay vòng tiền bạc cùng vật tư, sổ sách bên trên đã làm kỹ càng tính ra. Chỉ là thuộc hạ còn có mấy ngày liền muốn đạp lên con đường tơ lụa, không thì vết lại ngoảnh đầu đến đây nơi, tiếp sau liền làm phiền thanh phu nhân cùng tác phu nhân kết nối theo vào. Thanh Mai tiện tay mở ra sách nhỏ, khoe môi ngậm lấy nhạt nheo ý cười, tốt, ta nhớ rồi, những sự tình này quay đầu ta sẽ cùng với tác phu nhân thương nghị. Đúng rồi, thanh âm của ngươi thế nào như vậy khẳng hạn. Chương 259, tứ thế đồng đường, bà có sao? Chương 259, tứ thế đồng đường, bà có sao? Nhiệt Na ho nhẹ hai tiếng, vô ý thức sờ sờ yết hầu, ánh mắt chớp lên, hàm hồ nói, chắc là đêm qua ở tại trên núi, vô ý lấy lạnh. Nàng cái này khoát tay vướt ve yết hầu, cái cổ có chút dơ lên, tuyết trắng tinh tế trên da thịt, một mảnh nhàn nhạt vết đỏ như ẩn như hiện. Thanh Mai thấy thế cười khẽ một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần điểm phá không nói toạc dung túng, chân mền cũng không biết thật tốt đóng, run rẩy, vậy còn có thể không cảm lạnh. Được rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. A. Nhiệt Na hơi sững sờ, nàng vốn là cố ý lộ ra mấy phần, mang theo chút không dễ dàng phát giác khoe khoang, lại không ngờ tới Thanh Mai sẽ nói được như vậy ngay thẳng. Ngượng ngùng nháy mắt phun lên gương mặt của nàng, ngay cả bên tai đều đốt đến nóng lên. Nhiệt Na cuốn quýt không mình hành lễ, quay người liền vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn xem nàng hốt hoảng bỏ chạy bóng lưng, Thanh Mai đứng dậy, hai tay chống lạnh, ngạo kiều hất cầm lên. Hô, nho nhỏ phiên bà, còn muốn cùng ta đấu, vậy không nghĩ về cân lượng của mình. Giáp Bị Câu là mộ dung phiệt lãnh địa thông hướng vùng đông nam giới một nơi mấu chốt quan hải. Đất này tên không biết lưu truyền mấy trăm hơn ngàn năm, nói đến, nó nguyên bản danh tự cầu thả cực kỳ, gọi là kẹp chạm danh mương. Nơi đây dù sơn thanh thủy tú, có thể dân chúng lấy tên từ trước đến nay ngay thẳng thô phát, nửa điểm không còn hư đóng vai. Sau đó phía chính thức ghi vào địa đồ phương trí lúc, ngại cái này nguyên danh quá mức thô tục khó trèo lên phong nhã, lại muốn cho quen thuộc nơi đây người có thể liếc mắt phân biệt, liền điều hòa đổi làm Giáp Bị Câu mới tinh có rồi mấy phần chính thức bộ dáng. Giáp Bị Câu tiết tại hai tòa dãy núi nước mẹ ở giữa, là xuyên qua mảnh này liên miên dãy núi duy nhất đường tắt. Hai bên sơn phong không tính nguy nga, lại đột một được dọn người. Sườn núi tiệm mì đầy lỏng lẻo đá vụn cùng đâm người bùi hắc mai biển, gió thổi qua liền dì rào rơi xuống thổ cát bã. Đừng nói là xe leo trèo vượt qua, coi như tay không vượt qua, đều phải mệt mỏi gần chết. Cửa hải trạm kiểm soát đơn sơ được gần gũi keo kiệt, ngay cả nửa đoạn tường thành cũng không có, chỉ ở nước mẹ hai đầu cắt chất thành một vòng đắp đất thấp đôn. Tàng bên trên cắm mấy cây siêu siêu mẹo mẹo cây gỗ, cắn ở giữa buộc lấy một đầu phai màu phát giòn phá dây cỏ, liền coi như làm ngăn người trụ cả đường. Gò đất bên cạnh đắp nửa lộ bùn phối túc lều, lều đỉnh thiêm đóng vi cỏ nát hơn phân nửa, gió thổi qua liền vang lên ảo ảo, phản phất sau một khắc liền muốn sập rơi. Lều cổng bám lấy một chương tam chân phá bàn gỗ, góp bàn đệm lên khối đá vụn mới miễn cưỡng để nằm ngang, trên bàn gác lại cái nước mẹ gỗ thô cái dương, đó chính là đoạt lại thuế quan khí cụ. 7-8 tên binh lính càng quấy mặc vá chẳng vá đụng đúng phục, vác lấy thông suốt lưới đao hình đao, biếng nhác canh giữ ở bên mình. bọn hắn phần lớn ngồi xổm ở cây táo dưới cây phơi thái dương, móc bàn chân, hoặc là dựa gò đất ngủ gật, chân chính canh giữ ở cửa ải trước, bất quá ba người. Cũng đừng nhìn cái này cửa ải keo kiệt rách nát, chỉ cần cây kia phá dây cỏ không rơi xuống, không quan tâm ngươi là vào nam gia bắc thương đội vẫn là phong trần mệt mỏi lữ nhân, đều phải ngoan ngoãn ngừng chân. Hai bên sơn phong không đường có thể trèo, muốn từ chỗ này qua, chỉ có để quân coi giữ cho qua. Xông vào có lẽ có thể dựa vào nhiều người tiến lên, có thể tiếp sau gọi đến mộ dung phiệt truy trách, lại là ai cũng không chịu được nổi. Liên như thế một đạo siêu siêu vẹo vẹo phá cái kẹp, nhờ cậy ba ba nằm ngang ở yếu đạo bên trên, liền trở thành người qua lại con đường quân không ra nút chết. Bây giờ trạm kiểm soát bên cạnh lại thêm khối một bài, thẳng tắp xử trên mặt đất, bên trên dùng mực nước siêu siêu vẹo vẹo viết năm cái chữ lớn, cho phép vào không cho phép ra. Mộ Dung thị đã phong tỏa quân hải, đối ngoại tuyên bố ngay tại lùng bắt trọng phạm, đóng cửa hải trong lúc đó, sở hữu thương nhân người đi đường hết thảy chỉ được phép vào, không cho phép ra. Quan hải trong ngoài sớm đã chen lấn chật như nêm tối, các loại thương nhân, người đi đường cùng cỗ xe lộn xộn ôm nhau, có muốn nhập quan, có muốn xuất quan, người Hán, người Hồ hôn tạp ở giữa. Tơ lụa trang Hán thương trưởng quỹ, da lông con buôn thương nhân người Hồ, tây vực đến hương liệu con buôn, các thức người trở chen vai thích cánh, trung nguyên dọc quan, Hồ ngữ, tây vực giọng điệu pha trộn cùng một chỗ, ồn ào phải làm cho đầu người náo nở. Vốn là dự định tiến vào Mộ Dung thị địa bàn thương khách vẫn còn thông dòng, có thể những cái kia phải xuyên qua Mộ Dung thị lãnh địa tiến về nơi khác, hoặc là muốn từ lãnh địa bên trong xuất quan người, sớm đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Một tên mặc trường sam hán thương ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đấm mặt đất gào khóc khóc lớn. Hán buôn chính là giang nam tươi mang cùng góc nhọn, dùng đặc chế giỏ trúc chứa đựng, nghĩ hết giữ tươi biện pháp, ngày đêm đi gấp chạy đến, vốn định sớm làm giao hàng kiếm một món hời. Hán mục đích chính là xuyên qua Mộ Dung thị lãnh địa mảnh kia hán hồ ở sen kẽ khu. Bây giờ quan hải một phòng, con đường phía trước đoạn tuyệt, như đường vòng mà đi, dọ bên trong sinh tươi nhất định mục nát hơn phân nửa, mất cả chỉ lẫn trải. Đây chính là ta toàn bộ gia sản a. Hán tuyệt vọng gào thét, trước đây bởi vì sớm đã định ra người mua, hắn mới đem hết toàn lực hàng dự bị. Sao liệu cạnh bị này thải vạ bất ngờ. Cách đó không xa, hai cái mũi cao mắt sâu thương nhân người Hồ chính vây quanh binh sĩ đau khổ khẩn cầu, dị bực giọng điệu lẫn vào nửa sống nửa chín tiếng Hán, trong tay bưng lấy hai lông cổ sắc sáng ngời thượng hạng áo lông trồn. Quân gia giàn xếp, để chúng ta ra ngoài đi, ra lông lại tích chữ đến liền muốn đủ, trong tộc người vẫn chờ đổi lương từ đâu. Kia binh sĩ sắc mặt đổi biến, giận tí mặt, ngay trước như thế nhiều người mặt cho ta đưa hối lộ, ngươi để cho ta thế nào thu? A, ta thế nào thu? Các ngươi đây không phải khi dễ người thành thật sao? Quả nhiên là vô thương bất gian. Hắn sặc điếu một tiếng rút ra hoành đao, mũi lao hướng lên vẩy một cái, liền đem áo lông trồn đâm ra cái lỗ rách, tiện tay đánh bay ra ngoài, rơi vào tràn đầy bụi đất trên mặt đất ít đến bộ này. Binh sĩ nghiêm nghị ôi khai thác, ta Mộ Dung gia quân lệnh như núi, há lại cho mạo phạm. Các ngươi còn dám nút lót, lao tử liền trụ ngươi hàng, bắt được ngươi người. Mấy tên tính tình liệt thương nhân kìm nén không được lửa giận, mắt đỏ bành mắt chửi rủa lên. Các ngươi Mộ Dung gia bắt trọng phạm, cũng không quản chúng ta chết sống. Bằng cái gì không cho phép ra quan? Chúng ta nộp thuế, giữ quy củ, nói đóng cửa ải liền đóng cửa ải, quả thực không thèm nói đạo lý. Một tên mặt mũi tràn đầy cầu dâu hán tử gào rú được không nhất, lời còn chưa dứt, nguyên bản ngồi xổm ở cây táo dưới cây xoa bàn chân hai tên binh sĩ liền bỗng nhiên lao đến, vung lên trôi đao hung hăng nện ở hắn trên miệng. Xoan xoạt một tiếng vang nhỏ, hán tử hai viên răng cửa ứng tiếng chốc ra, máu tươi nháy mắt tuôn ra khỏe miệng. Ngay sau đó, hắn bị hung hăng gạt ngã trên mặt đất, thô giáp dây gai phi tốc quấn lên cổ tay của hắn, đem người trói giam chắc. Lại có ồn ào người, ngay tại chỗ chém giết. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhỏ đầu mục lạnh giọng ôi khai thác. Hán tử tiếng mắng chửi biến thành không cam lòng nghẹn ngào, bị binh sĩ kéo lấy áp hướng một bên, buộc tại cây táo trên cây, cũng không biết muốn thế nào xử lý. Cái khác thương nhân thấy thế, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, lại không người còn dám mở miệng đục mạ Mộ Dung thị, chỉ được nuốt giận vào bụng. Một tên hán thương lo lắng đối đồng bạn nói nhỏ, đường vòng thế nào quấn, quanh mình núi cao cốc sâu, xe ngựa căn bản không thông qua. Cây bên này có thể đi địa phương đều có con hải, muốn triệt để lách qua Mộ Dung thị địa bàn, ít nhất phải nhiều đi nửa tháng a. Đại Lai thành ngược lại là gần một chút. Một tên khác xuyên đoạn đả hành thương mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói tiếp, có thể kia là chiến thành, từ trước đến nay không đúng mặt phía bắc cởi mở, đi vậy đi không. Một tên buôn bán đồ sứ thương nhân thở dài một tiếng, phất tay kêu gọi hỏa kế, đi, đi trở về. Tìm lân cận thành trấn quy ra tiền xử lý, có thể ít thua thiệt một điểm là một điểm. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, trong đám người bỗng nhiên có người cao giọng la lên, hi hi hi. Vừa lấy được tin tức, Đại Lai thành chủ Lâm Thời buông ra quan hải, thuế quan 10 thuế 3, 10 thuế 3 rồi. Nộp thuế liền có thể qua. Quan hải bên ngoài các thương nhân lập tức rối loạn lên. 10 thuế 3. Đúng là bình thường thuế quan 3 lần. Nhưng dù cho như thế, vậy so đem hàng hóa nện ở trong tay mạnh à, chí ít có thể thu hồi chi phí, thậm chí còn nhỏ kiếm lời một bút, dù sao cũng tốt hơn mất cả chỉ lẫn trải. Các thương nhân ảo chen lên trước tìm hiểu thật giả, tại xác nhận tin tức là thật sau, lập tức có người thay đổi đội xe, hướng phía với nhà trưởng khống Đại Lai thành mau chóng đuổi theo. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi Đại Lai thành. Thuế cao chút vậy so mài chết ở chỗ này mạnh. Đi nhanh lên, đừng đợi một chút với nhà cũng thay đổi vậy rồi. Trong lúc nhất thời, quan hải bên ngoài phần lớn người tan tác như chim ong, bụi đất tung bay bên trong, chỉ còn lại linh tinh mấy chi thương đội còn tại quan sát. Quan hải bên trong muốn xuất quan đám thương nhân đầy mắt áo ước, lại chỉ có thể tiếp tục kêu rên thần cầu. Tin tức này đối bọn hắn mà nói, không dùng được, bởi vì bọn họ là muốn rời đi Mộ Dung thị địa bàn. Mà vừa rồi trong đám người tản tin tức tên kia tiểu thương giả, sớm đã thừa dịp hỗn loạn lặng yên lui sang một bên, lập tức xâm nhập vào một chi tầm thường trong thương đội. Chi này thương đội đầu mục dáng người khỏe mạnh, mặc xanh đen sắt thương nhân phục sức, bên hông treo một thanh đồng thau bản tính, chính là Chu bếp trưởng. Đợi quan hải trước đám người tán đi hơn phân nửa, hắn mới chất đống ý cười đẩy mặt tiến lên, ra hiệu hỏa kế đưa lên thuế ngân cùng hóa đơn. Kia binh sĩ tiếp nhận thuế ngân kiểm kê hoàn tất, vừa thô sơ lược kiểm tra thương đội hàng hóa, thấy đều là chút lá trà, mối ăn loại hình bình thường tạp hóa, liền phất phất tay, giải khai dây cỏ cho qua. Đi vào đi, tại chúng ta mộ dung gia trên địa bàn muốn an phận điểm, gần đây nhiều chuyện, chớ chọc họa trên người. Đa tạ quân gia chỉ điểm. Chu bếp trưởng chắp tay đáp ứng, quay người kêu gọi hỏa kế nhóm đội vàng đội xe nhập quan. Quan hải bên trong, những cái kia nghĩ ra quan đám thương nhân còn tại đau khổ khẩn cầu, phàn nàn không thôi. Chu bếp trưởng bất động thanh sắc đem một thỏi thỏi bạc nhét vào kia nhỏ đầu mục trong tay, ngồi trở lại trên xe ngựa, một bộ hòa khí sinh tài cười bộ dáng, liền áp lấy đội xe, từ tạp nhạp đám người cùng trong đội xe ở giữa, chậm rãi đi xuyên qua đi.